Chương 967, oan gia ngõ hẹp, hiệu ứng bướm bướm, hợp trường, 1, chương 967, oan gia ngõ hẹp, hiệu ứng bướm bướm, hợp trường, 1, lại nói Tô Diệu có ý ở chỗ này xây hai thành một chuyện gây nên một trận kịch liệt thảo luận. Xác thực, định hóa nơi này xung quanh thủy thảo phong mỹ, có đồn điền cơ sở điều kiện, nhưng nơi đây dù sao rời xa trung nguyên, di dân thống trị chi phí ngẩng cao. Mà lại, địa phương quỷ quái này xung quanh tất cả đều là du mục bộ lạc, cũng không có cái gì thông thương giá trị, trước mắt xem ra hoàn toàn chính là âm bốn một chỗ, đầu nhập không gặp được kích lợi. Nhưng Tô Diệu thân là hậu thế người tới tự nhiên rất rõ ràng nơi này được trời ưu ái khu vị ưu thế. Mặc kệ là lui tắc bảo hộ Tây Bực, vẫn là tiến tắc đổ lấy Ô Tôn đều là phi thường trọng yếu cứ điểm. Bất quá nha, trước mắt muốn ở chỗ này đứng vững bước chân, còn cần giải quyết một vấn đề, chính là theo nhau mà tới người tiên ti. Chỉ có đem người tiên ti triệt để khu trục ra vùng này địa khu, bọn họ mới có thể an tâm làm ruộng xây thành trì. Cái gì? Chúng ta không đi phủ đổ thành rồi? Hôm sau trời vừa sáng, chỉnh đốn một đêm, vốn muốn xuất phát thẳng đến phủ đổ thành, chư tướng nghe được mệnh lệnh của Tô Diệu sau lập tức một mặt sững sờ. Dựa theo trước đó bọn hắn thương nghị chiến thuật, hán quân đem chấp hành tiêu diệt từng bộ phận đấu pháp. Đầu tiên là thừa dịp Ô Tôn người đặt chân chưa ổn, cướp đoạt Ti Lục, sau đó lại mang đại thắng chi huy, một đường càn quét núi bắc, đuổi tại người tiên ti trước khi đến cầm xuống phủ đồ thành, sau đó chỉnh đốn thành phòng, dựa vào thành trì phòng ngự hung hăng đả kích người tiên ti. Bây giờ kế hoạch tiến triển coi như thuận lợi, bọn họ đã hoàn thành một nửa, Ô Tôn đại quân một ngày tức phá, phải nên thừa này thời cơ quét ngang xa sư phần sau mới đúng, làm sao đại tướng quân lại đổi chủ ý? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng Tào Tháo trầm ngâm hỏi: chính là tiền tuyến xuất hiện biến hóa gì? Người tiên ti so dự tính càng nhanh một chút. Là, phù đồ thành dù sao không phải giao sông thành, bọn họ bây giờ đã sớm chuẩn bị, nếu là người tiên ti tốc độ cũng tăng tốc, đợi bọn hắn ngừng lại binh dưới thành lúc bị người tiên ti từ phía sau đến thượng như vậy một chút, xác thực vô cùng nguy hiểm. Bất quá, phù đồ thành nhỏ thật sự có tư cách để chúng ta ngừng lại binh dưới thành sao? Nghĩ như thế nào cái này đều không phải đại tướng quân sẽ lo lắng chuyện đi. Trong lúc nhất thời đám người lao nhau, làm không rõ ràng cái này đại tướng quân lại muốn chơi cái gì thao tác. Chỉ thấy Tô Diệu mỉm cười, phù đồ thành nhỏ đã như cá trong chậu, chỉ cần đánh dụng tiên ti, bọn họ liền chắp cánh khó thoát. Nhưng nếu chúng ta trước phá phù đồ, người tiên ti sợ bỏ trốn mất dạng, xấu nhất tình huống chính là bọn hắn nấn ná không đi, liên tiếp nhiễu ta lương đạo. Nói, Tô Diệu ngón tay chỉ tại trên địa đồ dưới chân bọn hắn vị trí, thà rằng như vậy, không bằng ngay ở chỗ này, trước giải quyết tiên ti cái họa lớn trong lòng này, mắt thấy viện quân giết hết, phù đồ thành tắc không công có thể phá cũng. Tô Diệu thay đổi kế hoạch nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn phát hiện, tiểu trên bản đồ người tiên ti dường như có phạm sợ rút lui dấu hiệu. Xem ra, đánh Ô Tôn lần này vẫn là đánh quá ác. Chư vị đại nhân, các ngươi còn do dự cái gì? Ta đã sớm nói kia họ Tô gia hỏa không dễ cho ta. Tiên ti doanh địa, tại chư vị tiên ti đại nhân trước mặt, một cái tròm dâu dê nam nhân nói liên miên lại nhải cái không xong, các ngươi nhìn xem, bây giờ Ô Tôn người đã xong, chúng ta không đi nhanh lên, đến lúc đó. Ngậm miệng, cái này nào có ngươi nói chuyện phần. Tiên ti thủ lĩnh bộ độ căng gầm thét một tiếng, một cước đem kia tròm dâu dê người hồ gạt ngã trên mặt đất. Người hồ, không sai, người này là người hung nô cũng, tên là Mamala, chính là trước đó bị Tô Diệu đánh đông bọn tây chạy, ném nhà cửa nghiệp một đường thoát đi bộ lạc, chạy đến Vương Bắc Thảo Nguyên Hưu Chư bộ Ma Ma là thủ lĩnh. Năm đó, hắn tại Tịnh Châu bị Tô Diệu sợ vỡ mật, mắt thấy từng cái dũng manh thiện chiến dũng sĩ bị giết chóc, bộ lạc bị diệt tộc, hắn là nghe ngóng rồi chuẩn, cuối cùng vậy mà để hắn một hơi chạy tới đầu nhập chiếm cư tại Tịnh Vũ Phương Bắc Tiên Ti thủ lĩnh bộ độ căn. Bất quá tiệc vui trong tàn, mặc dù bộ độ căn xem ở hắn mang tới bộ hạ cùng xúc vật phân thượng thu lưu hắn, nhưng vị này Tiên Ti thiền vu chính thống truyền nhân lại tại cùng phía Đông Kha bị năng trong giao chiến thua trận, không thể không lần nữa đi xá phương Tây. Mà hết thảy này, kỳ thật cũng chính là bái Tô Diệu ban tặng. Lúc đầu Kha bị năng là không thể nhanh như vậy liền giải quyết bộ độ căn. Dù sao bộ độ căn là đàn thạch hoại tôn tử, chẳng những kế thừa tiền tổ di sản, hơn nữa còn khống chế tương đương một bộ phận mạc Nam Phỉ nhiều thảo nguyên. Nhưng là, Tô Diệu tại Tịnh Châu quật khởi mạnh mẽ, khiến cho lúc đầu ứng khống chế vân trùng, nhạn môn, đại quận chờ bộ độ căn mất đi khuyết trương không gian, mà đồng thời Tô Diệu tại Vũ Châu giết ấu hoàn phản tặc cùng một vị khác cùng Kha bị năng đối nghịch tiên ti thủ lĩnh, khiến cho Kha bị năng tại phương Đông không có nỗi lo về sau có thể mánh làm bộ độ căn. Cứ như vậy, tại Vũ Châu phương Bắc, quan nội Tô Diệu nhanh chóng thống nhất đồng thời, Kha bị năng cũng đang nhanh chóng quật khởi, bộ độ căn mấy trận chiến không địch lại, mất đi mảng lớn đồng cỏ cuối cùng không thể không trốn hướng rộng lớn trung bộ thảo nguyên, cũng chính là Bắc địa cùng Lương Châu phương Bắc phương hướng, đem phương Đông nhường ra. Đoạn đường này, bộ độ căn trốn được phiền muộn, đã từng một trận cho rằng trời muốn giết hắn, cái này rộng lớn thiên địa đã vô hắn nơi sống yên ổn. Nhưng mà hắn vạn vạn nghĩ không ra, vừa mới đi vào bên này, liền nhận nơi đó tiên ti chư bộ lạc nhiệt liệt hoan nghênh. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hay là bởi vì Tô Diệu. Năm đó, đồng dạng bị bộ độ căn đuổi ra khiên mạn vương tử liền bị Tô Diệu tại cây lộc tắt chém giết, tây bộ tiên ti bộ lạc trong lúc nhất thời lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh. Mặc dù thực lực đã lớn vì không tốt, nhưng bộ độ căn vẫn là rất nhanh lợi dụng chính mình huyết thống ưu thế, cùng thông gia cùng lôi kéo các loại thủ đoạn tạm thời trở thành tây bộ tiên ti chư bộ trên danh nghĩa lãnh tụ, cùng phương Đông Kha bị năng ẩn ẩn chống đỡ. Nhưng là so với Kha bị năng bắt nguồn từ lùng cỏ, chịu đám người ủng hộ, từng bước một dựa vào chiến tranh sát nhập, thôn tính quyết trường, bộ độ căn thống trị căn cơ tắc yếu rất nhiều, chỉ có thể ỷ lại tổ tiên uy vọng cùng quan hệ thông gia bộ tộc trợ giúp. Rất nhiều đại sự thượng đều không có gì quyền quyết định, so con rối thiền vu cũng liền tốt thượng như vậy một chút. Cũng bởi vậy, bộ độ căn bức thiết cần một trận chiến tranh đến thành lập chính mình hy vọng, mà Tiền Ti Chư Bộ lúc này đối với đột nhiên quật khởi, đem xúc tu vươn hướng bọn hắn phía sau đại hán cũng có chút cảnh giác, đối với xa sư phần sau cầu viện phi thường để bụng. Kết quả là, bộ độ căn cùng bọn hắn là ăn nhịp với nhau, lúc này lên đại quân đến đây chi viện. Cùng lúc đó, bộ độ căn còn cố ý gọi tới Ma Ma là cái này hiểu khá rõ người Hán, đồng thời cùng bọn hắn mấy lần giao thủ thuộc hạ. Nhưng mà, bộ độ căn lại không nghĩ rằng, lúc đầu mọi chuyện đều tốt tốt, kết quả ngay tại đại quân xuất phát trước đó không lâu, cái này Ma Ma là đã biết đại Hán tướng quân tên sau lúc này tựa như mất tâm điên giống nhau, đau khổ cầu khẩn chính mình không muốn dẫn hắn tới. Lần này bộ độ căn sao có thể làm thỏa mãn tâm ý của hắn? Lão tử thu lưu ngươi là để ngươi xuất lực, nên xuất lực ngươi trốn về sau, vậy lưu ngươi làm gì dùng? Lúc này, bộ độ căn liền không nói lời gì để Ma Ma La đốt lên bộ hạ, nhất định phải toàn biên đến đông đủ. Sau đó, tiếp xuống cái này Ma Ma La liền bắt đầu liên tiếp cho hắn nói kia hán tướng như thế nào không dễ trọng, để hắn không nên tùy tiện cùng Tô Diệu khai chiến. Nói thực ra, đối với Ma Ma La lời nói, bộ độ căn là không chút nào để ý dù sao tướng bên thua nhà, không có gì đảm lượng hắn là có thể lý giải, nhất là người hung nô mềm yếu sớm thành người tiền ti chế rêu đối tượng, thế là bộ độ căn coi như trò cười, nghe một chút người hung nô là thế nào bị đánh, coi Ma Ma La là cái giải trí thằng hề. Nhưng mà, bộ độ căn cũng không nghĩ tới, cái này trước công chúng nghị sự thời điểm, kia thằng hề vậy mà đều dám đến quấy rối. Người tới, đem cái này quỷ nhát gan kéo ra ngoài, trọng đánh 20 roi. Chương 967, hoan ra ngõ hẹp, hiệu ứng bơm bướm, hợp trường, 2, chương 967, hoan ra ngõ hẹp, hiệu ứng bơm bướm, hợp trường, 2, tha mạng, thiền vu đại nhân tha mạng a. Ma Ma La bị kéo ra ngoài lúc còn tại kêu rên, nhưng rất nhanh liền bị roi tiếng rít cùng tiếng kêu thảm thiết thay thế. Trong chướng một bộ phận tiên ti đại nhân cười ha ha, ngay cả nói mềm yếu người hồ liền nên dùng máu tươi hảo hảo giáo huấn, nhưng cũng có một bộ phận người bị Ma Ma La lời nói điểm tỉnh, trong lòng sinh ra chút cảnh giác. Thiên Vu, cái này Ô Tôn người cũng coi là dũng manh thiệt chiến, bình thường không ít cùng chúng ta khoa tay, hiện tại dễ dàng như vậy liền bị người Hán đánh tan, người đến chỉ sợ quả thật có chút bản sự. Hừ, Ô Tôn người ngang tàng tự đại, khinh địch liều lĩnh, có kết quả này chẳng có gì lạ. Bộ độ căn hừ lạnh một tiếng, giải thích nói, ta nghe trinh sát đến báo, những Ô Tôn đó người vừa đến Ti Lục liền bốn phía phóng ngựa vòng địa, khu trục nơi đó bộ lạc, vơ vét dê bỏ cùng nữ nhân. Như vậy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lại chỉ biết cướp bóc quân đội làm sao có thể đánh thắng trận, làm sao có thể cùng ta tiên ti dũng sĩ đánh đồng? Huống hồ ta quân có 3 vạn chi chúng, hán quân tắc người bất mãn vạn, chỉ cần chúng ta có thể tìm đúng thời cơ, cho bọn hắn hung hăng một đao, nhất định có thể chiến thắng, nhất cử đặt vững ta tiên ti tại cái này Tây vực ba quyền, đoạn hán đỉnh một tay. Bộ độ căn nói khí thế hùng hổ, nhưng là nha, làm sao hắn nhưng cũng không thế nào có thể chỉ huy động chi đội ngũ này. Hán quân như gió thu quét lá vàng giống nhau quét ngang Ô Tôn người, đến cùng vẫn là để không ít bộ lạc lòng sinh lo nghĩ, bọn họ bước chân cũng bởi vậy thả chậm rất nhiều, tại chuẩn cắt nhĩ buồn địa nam bộ bồi hồi, chậm chạp không đi vào xa sư khống chế Thiên Sơn Bắc Lộc khu vực, một bộ yên lặng nhìn tình thế phát triển bộ dáng. Nguyên nhân nha, cũng rất đơn giản. Nam bộ vùng núi địa hình phức tạp, không thích hợp du mục đại quân tác chiến, nếu mục tiêu của bọn hắn là cam đoan xa sư không bị Triều Hán chiếm đoạt, vậy bây giờ xa xa ở chỗ này rằng có hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn. Chỉ bất quá, cứ như vậy những cái kia tại chuẩn cắt nhĩ buồn địa phụ cận sinh hoạt du mục bộ lạc nhóm liền không quá cao hứng. Nơi này là bọn hắn đồng cỏ, bây giờ đại lượng chiến mã xúc vật ở chỗ này tiêu hao bọn hắn độ phì, đồng thời không đi vào phương nam vùng núi, cũng liền mang ý nghĩa ban sơ bọn hắn mượn này khuyết trương địa bàn dự định trôi theo nước chảy. Không sai, tựa như Ô Tôn người thừa cơ chiếm đoạt Ti Lục giống nhau, phụ cận tiên ti bộ lạc cũng sớm có từng bước xâm chiếm xa sư phần sau còn lại quốc thổ ý nghĩ. Chỉ bất quá, hiện tại Hán quân chú đóng ở Ti Lục, dẫn cung công phát, để bọn hắn bản tính cũng đều biến thành bọn nước. Cứ như vậy, tiên ti cùng đại Hán hai quân bắt đầu một đoạn khẩn trương giằng co. Hán quân đặt chân ở Định Hóa, lưng tựa xa sư trước bộ cung cấp, tại Chư Sơn khẩu yếu đạo bố trí phòng vệ, xây phong hỏa trạm canh gác đài. Mà người tiên ti tắc dưới chân núi chuẩn cắt nhĩ buồn địa đồng cỏ chăn thả, cảnh giác giám thị Hán quân động tĩnh, tìm kiếm thời cơ lợi dụng. Kết quả là, trong lúc nhất thời chiến tranh hướng đi quy về truyền thống, nhoáng một cái hơn 10 ngày quá khứ, bên này chiến trường trừ quy mô nhỏ trinh sát chiến bên ngoài, tất cả mọi người không có chủ động xuất kích gì tứ. Nhưng là, tựa như trước bao táp tiên tịnh giống nhau, theo tình thế phát triển, bây giờ đã có vô số ánh mắt đều thật chặt tiếp cận nơi này. Chiến lại không chiến, đi lại không đi, người Hán chẳng lẽ chuẩn bị cứ như vậy tại cái này an ra không thành? Đây chính là hơn bạn đại quân người ăn ngựa nhai, bọn họ chẳng lẽ là cảm thấy mình có thể hao tổn qua ngay tại ngoài núi chăn thả người tiên ti không thành? Nói chuyện chính là xa sư sau quốc Ma Hổ La. Có trời mới biết hắn mười mấy ngày nay là thế nào tới. Hán quân dẫn cung không phát, người tiên ti cũng là quan sát từ đằng xa, để hắn cái này người khởi sướng như ngồi bàn trông. Mỗi ngày hắn đứng ở phù đồ đầu tường, nhìn qua phương hướng tây bắc sân khẩu, đã ngóng trông tiên ti đại quân đến rút, lại sợ hán quân đột nhiên giết tới. Đến lúc này, hắn hiện tại trong lòng là hối hận không thôi. Nếu là sớm biết hán quân có thể có như thế bản sự, hắn còn không bằng sớm quy hàng, cũng tỉnh bây giờ biến thành thịt cá. Nhưng rất rõ ràng, bây giờ thế cục phát triển đã cùng hắn không có quan hệ, mặc kệ là người Hán chiến thắng, vẫn là tiên ti chiến thắng, có thể suy ra, chính mình cùng sau cốt tương lai, chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Tốt nhất để bọn hắn lưỡng bại câu thương, ai cũng chú ý không đến chúng ta mới tốt. Ma Hổ La ám xoa xoa nghĩ đến, mỗi ngày thúc giục tiên ti xuất binh cứu viện. Cùng lúc đó, trên chiến trường rằng co cũng không chỉ Hán tươi hai nhà, ngay tại Ngọc Môn Quan Tây Bắc cách đó không xa, Từ Hoàng, Cao Thuận cùng Hoàng Trung chờ người xuất lĩnh đại Hán bộ binh cũng đang cùng 2 vạn Tây vực liên quân rằng co. Bọn hắn thụ mệnh chấn giữ con đường, không khiến cái này Tây vực liên quân quấy nhiều phương Bắc chiến trường. Mà nhiệm vụ này hoàn thành đứng dậy tương đối liền đơn giản rất nhiều, bởi vì những này Tây vực liên quân cũng không có gì cường công dự định, tất cả mọi người đang đợi phương Bắc cuối cùng chiến quả ra lò. Đại Hán cùng Tiên Ti rằng co, để bọn hắn nhớ tới phủ bụi đã lâu hồi ức. Mấy trăm năm qua, Tây vực mảnh đất này chính là như vậy tới. Đại Hán cùng Hung Nô, vô số lần tại phương Bắc tranh hùng, sau đó từ bên thắng quyết định Tây vực vận mệnh. Lần này, ngày xưa Hung Nô đã không tại, thay vào đó chính là Tân Tấn Thảo Nguyên bá chủ Tiên Ti. Kết quả sẽ có cái gì bất đồng sao? Ta nói, chúng ta cứ như vậy một điểm lực đều không ra thật có thể chứ? Người nói chuyện là Quy Tư Quốc tướng quân, nếu để cho Hán quân thắng, lần này chúng ta chỉ sợ không phải đơn giản túi đầu liền có thể xong nha. Xuất lực. Tại Điền Quốc tướng quân hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn thấy đối diện Hán quân sao? Bọn hắn nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là trang bị tinh lực, nghiêm chỉnh huấn luyện, mấu chốt nhất chính là vô cùng đoàn kết. Dứt lời, tại Điền tướng quân còn cố ý nhìn hoa mắt hắn xa xa Thiện Thiện tướng quân, một bộ có ý riêng dáng vẻ. Cái này khó trách, mặc dù Tây vực chư quốc tạo thành liên quân, nhưng giữa các nước xung đột mâu thuẫn không ngừng, đề phòng lẫn nhau, rất khó hình thành cái gì hợp lực. Bây giờ Mạc Nam tại Điền cùng Thiện Thiện chính là mạnh mẽ nhất cũng là mâu thuẫn sâu nhất hai nước, tại Đại Hán thế lực suy yếu về sau, bọn họ là bốn phía quyết trường, riêng phần mình chinh phục khống chế xung quanh mấy cái tiểu quốc, phạm vi thế lực giao nhau giáp giới, sử dụng bạo lực đã có mấy lần. Như thế bằng mặt không bằng lòng liên quân, lại thế nào là trên dưới một lòng Hán quân đối thủ đâu? Hại, không cần lo lắng, chúng ta ở đây có thể kiểm chế lại bọn hắn đã tính ra đại lực. Sơ Lạc quốc tướng quân đội bằng nói, mà lại lần này theo ta thấy đến, Hán quân cũng là khó lấy cái gì tốt tới. Bọn hắn ly biệt quê hương chạy đến nơi đây, làm sao có thể cùng Trục Thủy Thảo mà ở người Tiên Ti hao tổn đến cuối cùng? Theo ta thấy đến, không được bao lâu, những người Hán này liền muốn chính mình lui binh, chúng ta đến lúc đó sinh hoạt vẫn là hết thể như cũ. Sơ Siết tướng quân gây nên một trận tán đồng tiếng phụ họa. Xác thực, tại đại đa số người xem ra, Hán quân đường xa mà đến, đường tiếp tế dài dằng dặc, mà người Tiên Ti mặc dù quê quán cách nơi này cũng không gần, nhưng du mục dân đặc thù quyết định, chỉ cần có đồng cỏ cùng nguồn nước, bọn họ ở nơi nào đều như thế có thể sinh hoạt. Mà lại tiếp qua không lâu, mùa đông liền muốn đến. Hán quân nơi đó không có đồn điền tất nhiên là đợi không ngừng, chỉ có thể rút về quan nội chỉnh đốn. Đến lúc đó, vạn nhất đang rút lui trên đường, bị người Tiên Ti đến thượng như vậy mấy lần, như vậy những người này rất có thể liền sẽ giẫm vào ngày xưa Đại Hán ba đường thảo phạt Tiên Ti, cuối cùng toàn quân bị diệt vận mệnh. Nghĩ tới đây, chư vị tướng quân trên mặt lập tức buông lòng rất nhiều, cười nói: "Không dùng ra lực tử thương, là có thể giải quyết vấn đề, tự nhiên là vui quá vui quá. Nếu như không có mấy ngày sau một phong cấp báo lời nói, kia đúng là dáng vẻ như vậy." "A, người Tiên Ti bại rồi, làm sao lại nhanh như vậy?" Trong đại trướng tiếp tục mấy ngày tiếng âm nhạc im bặt mà dừng, vừa múa vừa hát đám người toàn bộ đều nín thở, chẳng những các thiếu nữ hoa dung thất sắc, các tướng quân cũng là từng quỷ ặc mặt trắng bệnh, trước đó nói chuyện cười vui vẻ Sơ Siết tướng quân càng là một cái bước xa vọt tới phía dưới, hung hăng đè lại Trinh Sát bà bay, không có khả năng. Ba vạn thiết kỵ, đây chính là ba vạn thiết kỵ a. Phía bắc đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 968, toàn thắng tiên đi, 5-4, 1, chương 968, toàn thắng tiên đi, 5-4, 1, mấy ngày trước, tiên ti du mục doanh địa, ma ma la trong trướng truyền đến một tiếng kinh hô. A, chúng ta muốn ném hắn rồi. Mama la ghé vào lông cừu bên trên, trên lưng máu me nhảy múa một mảnh. Nghe thủ hạ thân tín kinh hô, hắn hung hăng chừng người kia liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, nhỏ giọng một chút. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Mama la cố nén trên lưng đau đớn, hạ giọng nói, kia Tô Diệu là cái gì người? Năm đó ở Tịnh Châu, các ngươi quên hắn là thế nào một người liền giết xuyên ta mấy ngàn dũng sĩ sao? Bây giờ hắn mang theo hơn vạn tinh binh, liền chúng ta chút nhân mã này còn chưa đủ hắn nhét cái răng. Thân tín do dự nói, chính là Thiền Vu bên kia. Phi. Mama la gắt một cái. Bộ độ căn tính là thứ gì? Bất quá là cái cho nhà có tang. Ngươi cho là hắn thật có thể chỉ huy được những cái kia bộ lạc đại nhân? Hắn khó khăn chống lên thân thể, trong mắt lóe ra căm hận hỏa diễm. Hiện tại là người sáng suốt đều biết, tiên ti chư bộ đều là mỗi người đều có mục đích riêng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đó không thành vấn đề. Ngươi muốn nói để bọn hắn cùng Hán quân tử chiến? Vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng, không có một cái sẽ thật xuất lực. Đến lúc đó chúng ta làm bộ độ căn tôi tớ, nhất định lại là cái thứ nhất bị phái đi chịu chết. Thà rằng như vậy, không bằng ném hắn được. Mama la cũng là ngày chó. Hắn bạn nghĩ không ra, tự Tịnh Châu lần đầu gặp cái kia áo bào đỏ ác quỷ về sau, chính mình một đường trốn á trốn, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi đi, lại một lần muốn đối mặt cái kia ma quỷ. Tại vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua về sau, lần này hắn là thật chạy đã mệt, không nghĩ lại trốn, cũng không đường có thể trốn. Đang chạy trốn trên đường, hắn kỳ thật đã hối hận. Làm hắn thương nhân mang đến Tịnh Châu tin tức về sau, hắn từng vô số lần thở dài thở ngắn. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, ngày đó không có chiến tử xa trường, lựa chọn đầu nhập Tô Diệu, hiện tại nhiều đã thu hoạch được một mảnh chính mình đồng cỏ. Thậm chí có người tại Hán quân bên trong trở nên nổi bật, mà hắn thoạt nhìn là bỏ trốn mất dạng, miễn bị đại nạn, nhưng trên thực tế có khổ khó nói, tại Tiên Ti bộ lạc bên trong sinh hoạt quả thực chính là nô lệ giống nhau. Những cái kiêu ngạo mạn người Tiên Ti căn bản không đem bọn hắn những này đầu nhập người Hung Nô là người, bộ độ căn lại là chỉ có danh hiệu chủ nghĩa hình thức thiên vu, cả ngày chân chính chi phối chính là mình trên tay kia ba dưa hai táo, sau đó liều mạng bóc lột bọn hắn. Đi theo như vậy chủ nhân một con đường đi đến đen, vậy đơn giản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả là, Mama La tại cuối cùng lại bị bộ độ căn một trận quất roi về sau, rốt cuộc hạ quyết định ném Hán quyết tâm. Thân tín do dự nói, có thể chúng ta trước đó cùng Hán quân đánh qua nhiều lần như vậy trượng, bọn họ có thể thu lưu chúng ta sao? Làm sao không thể? Mama La một truy lông cửu nói, kia họ Tô bị có thể chúng ta người Hồ Đại Tư Tế Tôn làm thiên tướng quân chính là người này rất có dung người chi năng. Năm đó bao nhiêu bộ lạc đầu nhập hắn đều phát ra. Chỉ cần chúng ta ném sớm, lại có thể lập đại công, chẳng lẽ sợ không bị hắn trọng dụng. Đó lấy, Ma Ma La lại hạ giọng, một mặt thần thần bí bí nói, tối nay lại đến phiên chúng ta bộ người đi bên ngoài trinh sát tuần hành, ngươi nắm chặt phái cái thông minh người cơ linh, đi hắn doanh liên hệ, liền nói ta Ma Ma La bộ nguyện cả tộc đầu nhập, uy thuận tiên triều. Ma Ma La. Ai? Màn đêm buông xuống, hán quân doanh địa. Tô Diệu nhìn xem phía dưới quỷ kia hung nô sứ giả, nói liên miên lại nhảy chắp đối, nghe được là sắc mặt mờ mịt, hoàn toàn nghĩ không ra giữa bọn hắn có cái gì giao tình. Cái này lúc, trinh sát thống lĩnh Kim Phương Ngôn tiến lên, tại Tô Diệu bên thai nhỏ giọng giới thiệu, này bộ chính là Hưu Chư bộ bộ lạc, sớm nhất xác nhận tại vừa ra nhạn môn quan lúc liền cùng chúng ta có qua giao thủ. Xem ra vị này thủ lĩnh tương đương lão cá, vật khí cũng không tệ, vậy mà để hắn một đường chạy đến Mạc Nam Thảo Nguyên, đầu nhập tiên ti bộ lạc. Tô Diệu cảm thấy im lặng, không nghĩ tới lâu như vậy người hiện tại còn có cơ hội lại xuất tràng, hơn nữa nhìn đến còn giống như có thể phát huy chút giá trị. Một bên nghe mọi người nói chuyện âm thanh, Tô Diệu một bên xoa cằm lâm vào một trận trầm tư. Nói thực ra, bây giờ cục diện có chút giằng co, hắn xác thực cần chút thủ đoạn đặc biệt. Đây cũng không phải hắn đánh không lại người tiên ti. Tại kinh nghiệm mấy ngày qua trinh sát chiến hậu, hiện tại toàn quân trên dưới với bên ngoài những người tiên ti đó trạng thái đều có nhất định hiểu rõ, năm bẻ bảy mảng mà thôi. Bọn hắn vấn đề lớn nhất là, như thế nào tại một trận chiến bên trong tận khả năng nhiều phá hủy người tiên ti lực lượng, mà không phải bên này một cái xung phong, bên kia tiên ti chư bộ liền bắt chân lên cổ trốn đi, đem đến tiếp sau chiến sự kéo được lề mề. Không sai, một trận chiến giải quyết tây bộ tiên ti vấn đề, tối thiểu đánh ra một thế hệ người hòa bình mới là Tô Diệu một mực án binh bất động ở đây nguyên nhân. Hắn cũng không muốn bên này vừa đem người tiên ti đánh chạy, chờ đến năm hắn đi tây chính đi, những này người tiên ti lại bắt đầu quấy rối bên cạnh. Mà bây giờ, cái này chủ động quy hàng bộ lạc người Hồ dường như mang đến cho hắn một chút mới cơ hội. Lúc này, Tô Diệu liền gọi đến đi theo giả Hủ Quách ra cùng Chu Du chờ người, thương nghị hạ làm sao hảo hảo lợi dụng cơ hội này, tranh thủ một đợt đoàn diện đối diện tiên ti võ trang. Người này tin được không? Có phải hay không là người tiên ti trá hàng kế sách, dụ chúng ta rời núi bố trí mai phục? Đầu tiên, Chu Du liền một mặt cảnh giác đặt câu hỏi. Dù sao, thời cơ này cũng quá khéo không phải. Đối với cái này Quách ra nheo mắt lại, ngón tay gõ nhẹ bàn, người Hồ từ trước đến nay thay đổi thất thường, không thể dễ tin. Nhưng bọn hắn nếu thật là thành tâm quy hàng, thiện thêm lợi dụng chưa hẳn không phải phá địch cơ hội tốt. Sau đó, chư bị mưu sĩ nhóm một phen thương nghị, rất nhanh liền định ra một phần kỹ càng kế hoạch tác chiến. Kế hoạch này cũng không phức tạp, đơn giản đến nói chính là lợi dụng Ma Ma La bộ trinh sát tuần hành cơ hội, để bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện một cái Hán quân phòng thủ lỗ thủng, sau đó dẫn tiên ti đại quân khởi xướng tiến công, chi hậu Hán quân lại trả bại, dù địch xâm nhập sau bố trí mai phục phản kích, tranh thủ một đợt đem lớn nhất số lượng người tiên ti đều lưu tại địch hóa thổ địa bên trên. Kể từ đó đã tránh bọn hắn chủ động xuất kích chúng phục kích nguy hiểm, lại có thể gậy ông đập lưng ông, lợi dụng địch hóa ba mặt núi vây quanh địa hình, phục binh tại trong núi, một khi phát động liền có thể ngay lập tức tuyệt này đường về, hung hăng vây giết những này tiên ti quân địch. Kế hoạch cố định, Tô Diệu lập tức sai người cho Ma Ma La sứ giả đưa đi mật tín, kỹ càng bàn giao phương án hành động. Người sứ giả kia mang theo hán quân hứa hẹn đội vàng trở về, đem kế hoạch 1 năm 1 mười nói cho Ma Ma La. Ma Ma La ghé vào lông cừu bên trên nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quá mang, tốt, lần này nếu có thể lập xuống đại công, chúng ta bộ tộc nửa đời sau sinh hoạt liền có rơi. Sau đó, Ma Ma La lập tức triệu tập thân tín, bắt đầu bố trí. Sáng sớm hôm sau, Ma Ma La kéo lấy tổn thương thần, khập khiễng đi vào bộ độ căn đại trướng, khởi bẩm thiên vu, thuộc hạ chiến sĩ đêm qua trinh sát tuần hành lúc phát hiện một cái trọng yếu tình huống. Bộ độ căn đang vì chiến sự rằng co mà phiền não, nghe vậy vội vàng hỏi thăm, tình huống như thế nào? Ma Ma La thấy thế trái phải nhìn quanh một chút, sau đó hạ giọng nói, tại phương tây sân khẩu, có đầu đường nhỏ hán quân dường như không có phái người bố trí phòng vệ, thuộc hạ trinh sát thuận đường đi vào, phát hiện nơi đó vừa vặn có thể vây quanh hán quân phòng tuyến sau hông. Bộ độ căn lập tức hai mắt tỏa sáng, chuyện này là thật, chắc chắn 100%. Ma Ma La lúc này vỗ bộ ngực căn đoàn, thuộc hạ trinh sát còn chuyên môn bắt cái đầu lưỡi trở về, nói là hai ngày này hán quân đều tại hướng phía nam điều binh lực, dường như bên kia ra một chút ngoài ý muốn vấn đề. Ha ha, bộ độ căn lúc này cười to lên, tất nhiên là tây vực liên quân tại phía nam phát lực, thật trời phù hộ ta vậy. Bộ độ căn vui vẻ cực kỳ, lập tức thả ra tin tức, triệu tập các bộ thủ lĩnh tề tụ đại trướng, thương nghị đối sách. Chương 968, toàn thắng tiên ti, 5K42. Chương 968, toàn thắng tiên ti, 5K42. Đây là cái cơ hội tốt. Kia cùng bộ độ căn thông ra bộ lạc đại nhân hương phân nói, chúng ta có thể chia binh hai đường, chủ lực chính diện đánh nghi binh, tinh nhuệ tắc từ đường nhỏ cuốn về sau, cho hán quân đến cái trước sau giáp công. Vị này bộ lạc thủ lĩnh cũng là phi thường vui vẻ, 10 phần tích cực. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này trọng đại quân tình là con rể hắn bộ lạc phát hiện, một khi đại công cáo thành, như vậy hiển nhiên liền đem tại các bộ bên trong thắng được lớn vô cùng danh vọng. Hắn giai đoạn trước đầu tư cũng sẽ nên đón phong phú hồi báo, kết quả là bộ độ căn cái này cha vợ cũng là đem hết toàn lực ủng hộ, tỏ vẻ đem phái ra tất cả bộ lạc dũng sĩ đi theo bộ độ căn đường vòng tập kích bất ngờ, cho hán quân một kích chí mạng. Nhưng là ngay tại một chút bộ lạc khiêu chiến sốt ruột thời điểm, cũng có một chút bộ lạc thủ lĩnh đưa ra chất vấn cùng phản đối, tỏ vẻ khả năng này là cái cạm bẫy, chủ trương hết thể cầu ổn, không vội ở triển khai quyết chiến. Bất quá này cũng không phải là người này có bao nhiêu dự kiến trước, nhìn rõ hán quân kế hoạch, mà là chính như trước đó nói tới tiên ti chư bộ cũng không thống nhất. Phản đối người chính là một cái không thế nào coi bộ độ căn là chuyện bộ tộc lớn tù trưởng, nếu như là bình thường đứng đắn đánh trận cướp bóc, hắn ngược lại không có ý kiến đến gì, nhưng lần này bộ độ căn bộ phát hiện trọng đại một khi công thành, rất có thể đả kích đến địa vị của hắn. Bởi vì không muốn ra hiện một cái cường thế lại có uy vọng tiền bu, xuất phát từ cá nhân lợi ích suy tính, mấy cái thủ lĩnh bộ tộc đều đưa ra phản đối. Thậm chí, còn có người trực tiếp tại trong lúc vô tình một câu nói toạc ra thiên cơ, nói hung nô tạp chủng không thể dễ tin, cái này nói không chừng chính là Hán quân quỷ kế vân vân. Lần này chỉ trích, đem Ma Ma La Kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Có tốt, người tiên ti quyền lực đấu tranh luôn luôn đều là khó coi như vậy, lần này chỉ trích ngược lại là để bộ độ căn lịch phản phía dưới triệt để không nhìn cái này nguy hiểm. Bị kiến công lập nghiệp khát vọng thúc đẩy bộ độ căn cùng chư vị thủ lĩnh hất bàn tranh chấp, trận này giá sửng sốt nhau nhau dòng dã một ngày cũng không có nhau nhau ra kết quả đi ra. Sau đó liên tiếp 3 ngày, tiên ti thượng tầng đều lâm vào loại này chạy không tải hao tổn bên trong, Ma Ma La nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, lại đi lực quên bộ độ căn, thiền vu đại nhân, cơ hội mất đi là không trở lại à. Hán quân lúc nào cũng có thể phát hiện chỗ kêu bí ẩn tiểu đạo, chờ bọn hắn hoàn thiện phòng ngự, chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội. Bộ độ căn nghe vậy, cau mày, tại trong trướng đi qua đi lại, ngươi nói đúng. Những cái kia lão ngoan cố chỉ lo chính mình lợi ích, căn bản không hiểu chiến cơ trước mắt là qua đạo lý. Nhưng là, bộ độ căn gấp cũng vô dụng, một cái có tiếng không có miếng thiền vu không có cách nào không chế dưới trướng những cái kia mạnh mẽ bộ lạc. Cuối cùng, vì bộ tộc lợi ích, bộ độ căn vẫn là không thể không hướng thực lực phái nhượng bộ. Tại thủ lĩnh đại hội thương nghị bên trong, cái kia trước đó phản đối kịch liệt nhất bộ lạc đại nhân kiện rơi La Cầm tới ăn thịt nhiều nhất quấn sau chủ công tư cách, mà bộ độ căn chờ người tác phụ trách chính diện đánh nghi binh, biến thành này vật làm nền. Đáng hận. Kiện rơi La nói hiên ngang lẫm liệt, còn không phải mình muốn vào công. Bộ độ căn trở lại trong trướng, tức giận đến ngã nát bát rượu. Ma Ma La thấy thế, nhãn châu xoay động, lập tức tiến lên hiên kế, thiền vu đại nhân, không bằng chúng ta cũng phái một chi tinh nhuệ, đi theo kiện rơi La đằng sau. Chờ bọn hắn cùng Hán quân giao chiến lúc, chúng ta lại đột nhiên giết ra, đoạt tại trước mặt bọn họ đánh vào Hán doanh. Hắn làm sao có thể tùy tiện để người của chúng ta đi theo? Vừa dứt lời, bộ độ căn đột nhiên linh cơ khẽ động, hắn không phải nói các ngươi khả năng cấu kết Hán quân sao? Vậy liền để ngươi bộ đi theo hắn cùng đi, một bên dẫn đường, một bên nhượng hắn giám thị các ngươi. Như vậy chúng ta cũng có thể cọ cái chiến công, tối thiểu nhất chiến hậu vất chiến lợi phẩm thời điểm không đến nỗi toàn để bọn hắn đoạt xong. Diệu kế. Ma Ma La vướt mông ngựa nói, thiền vu anh minh, thuộc hạ cái này đi an bài. Ma Ma La mặt ngoài cung kính, nội tâm lại mừng thầm, đây chính là kết quả hắn muốn. Chỉ cần có thể để tiên ti đại quân đi vào vòng phục kích, hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành, ở phía trước còn càng có cơ hội lặng lẽ thoát ly. Cứ như vậy, tại Ma Ma La tỉ mỉ an bài xuống, người tiên ti rốt cuộc bắt đầu hành động. 2 ngày sau bình minh, Kiện Rơi La xuất lĩnh 1 vạn tinh nhuệ kỵ binh, tại Ma Ma La bộ dẫn đạo dưới, lặng lẽ quấn hướng đầu kia bí mật đường nhỏ. Mà bộ độ căn tắc xuất lĩnh 2 vạn đại quân, ở chính diện bày ra tiến công tư thái, dọc theo dưới núi bình nguyên hướng Hán quân doanh địa thẳng tiến. Kiện Rơi La ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía trước uốn lượn đường núi, trong lòng đã hưng phấn lại cảnh giác. Hắn cố ý phái mấy đội trinh sát tại phía trước dò đường, bảo đảm không có mai phục. Đại nhân yên tâm, con đường này tuyệt đối an toàn. Ma Ma La lời thề son sắt mà bảo chứng, người của ta đã dò xét qua nhiều lần, Hán quân căn bản không biết đầu này đường nhỏ tồn tại. Kiện Rơi La hừ lạnh một tiếng, tốt nhất như thế. Nếu để cho ta phát hiện ngươi tại dở trò gian, cái thứ nhất chặt ngươi đầu. Ma Ma La liên tục gật đầu cúi người, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Theo tiên ti đại quân xâm nhập sơn cốc, hai bên thế núi cũng càng ngày càng hiểm trở, đồng thời hắn phái ra trinh sát lại tựa hồ như là đường, quá thời gian một khắc đồng hồ còn chưa có trở lại. Ngươi sẽ không thật đùa nghịch hoa chiêu gì a? Kiện Rơi La trong lòng bồn chồn, lúc này gọi tới Ma Ma La chất vấn. Ma Ma La tắc mặt mũi tràn đầy bị khuất, chỉ vào phía trước sân khẩu, đại nhân đoán a. Ngay nhìn phía trước chính là Hán quân lương thảo doanh địa, bên kia đều không có gì quân coi giữ, ta làm sao có thể ra vẻ a? Kiện Rơi La nheo mắt lại, áp lấy Ma Ma La lại đi chỉ chốc lát, rốt cuộc tại xuyên qua một đạo chật hẹp sơn khẩu về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, bọn họ thật thành công vây quanh Hán quân phòng tuyến phía sau. Chỉ thấy xa xa Hán quân doanh địa khói bếp lượn lờ, thủ vệ lơ lỏng, căn bản chính là không có chút nào phòng bị bộ dáng. Đầy trời chi công đang ở trước mắt, Kiện Rơi La lúc này cũng không lo được những cái kia lạc đường chính xác vấn đề, lúc này hạ lệnh đối Hán quân doanh địa khởi xướng một kích. Giết! Kiện Rơi La hưng phấn giơ lên chiến đao, các dũng sĩ, theo ta xông lên à! Ô ô tiếng kèn vang vọng sân cốc, 1 vạn tiên ti thiết kỵ đột nhiên giết ra, hiển nhiên đem Hán quân các chiến sĩ dọa đến hồn phi phách tán. Những Hán quân đó không đợi tiên ti kỵ sĩ tới gần, liền lập tức giải tán lập tức, rút xuống vô số đồ quân nhu tiếp tế. Ha ha ha! Hán quân tinh nhuệ cũng bất quá như thế. Đại gia hỏa, theo ta giết nha! Kiện Rơi La một bên lưu lại bộ phận nhà mình dũng sĩ cướp đoạt vật tư, một bên cũng chưa quên chính mình nhiệm vụ, xuất lĩnh còn lại các kỵ sĩ thẳng đến chính diện Hán quân đại doanh. Cùng lúc đó, bên kia Hán quân doanh địa hiển nhiên cũng phát hiện tình huống bên này, còn không đợi bộ độ căn khởi xướng tổng tiến công trong doanh trại Hán quân liền bức nón bỏ áo giáp, lấy ngàn mà tính Hán quân các chiến sĩ cưỡi lên ngựa tốt, chạy trối chết. Tiên ti các chiến sĩ tắt theo đuổi không bỏ, một đường chém giết, chiến quả từng đống. Đây đất đều là Hán quân bức bỏ đồ quân nhu thiết kế, còn có vàng bạc đồ tế nhuyễn những vật này. Như thế trang diện, khiến cái này ôm phát tài chi tâm tới đầy tiền ti các dũng sĩ trong bụng nở hoa, càng ngày càng nhiều người đang đuổi giết trên đường thả chậm bước chân, dừng lại tranh đoạt vật tư. Một màn này, nhìn bộ độ căn đã cao hứng lại sốt ruột, đuổi theo cho ta. Đừng đoạn. Trở về những này tài bảo người người có phần, trước cho ta tiêu diệt Hán quân đi nha. Bộ độ căn muốn trọng chỉnh đội ngũ, ưu tiên sát thương Hán quân sinh lực, cái này mạch suy nghĩ phi thường chính xác. Nhưng làm sao người tiên ti kỷ luật căn bản không có khả năng ủng hộ mệnh lệnh của hắn, tiên ti các dũng sĩ đã bị đầy đất chiến lợi phẩm mê hoa mắt, ai còn lo lắng truy kích kẻ địch? Đoạn đường này truy sát xuống dưới, khi bọn hắn đuổi lấy Hán quân đuổi tới bờ sông Tử Lộ lúc, hai mặt giáp công tấn công vào đến 3 vạn tiên ti thiết kỵ trình đi hẹn người còn sót lại hơn 1 vạn người, lại không có một chút trận hình cùng tổ chức, tựa như một tổ kêu loạn bầy ong. Mà đối diện Hán quân mặc dù chỉ còn 3000 người lại bị ép vào tuyệt cảnh, nhưng này đội hình nghiêm chỉnh, tổ chức nghiêm mật, nhìn khí thế vậy mà còn tại phe mình phía trên. Thoáng một cái, thắng lợi hội sư hai người ngược lại bắt đầu lẫn nhau khiêm nhường đứng dậy. Bộ độ căng hít mắt, trên mặt chất đầy đủ cười, kiện rơi La đại nhân, vừa mới ngươi đột kích thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, quý bộ dũng sĩ dung manh thiện chiến, cuối cùng này đại công lẽ ra phải do ngài hái được, ta cũng không cùng ngươi đoạt công. Kiện rơi La hừ lạnh một tiếng, sờ lấy râu ria nói, thiền vu nói đùa. Ngài là cao quý tiên ti trung chủ, bậc này cơ hội lộ mặt tự nhiên nên do ngài tới. Ta bộ nguyện vì ngài áp trận. Đối mặt cuối cùng này sức cứng, không hề nghi ngờ, bộ độ căn cùng kiện rơi La đều tại khua môi múa mép muốn để đối phương bộ lạc lên trước, chính mình tốt từ đó nhặt nhạnh chỗ tốt, thế là chiến sự lập tức lại lâm vào một trận trong giằng co. Căn bản giằng co không được một điểm, bởi vì Tô Diệu động. Ngay tại người tiên ti suy nghĩ xử trí như thế nào cuối cùng này một điểm còn sót lại Hán quân thời điểm, đột nhiên phía sau từng đợt làm người sợ hãi kêu khóc thanh âm truyền đến. Hai vị thủ lĩnh kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy vừa mới những hắn kia làm sao hô đều gọi bất động tiên ti các dũng sĩ, từng cái kêu cha gọi mẹ, kêu loạn chạy tới. Sau lưng bọn họ tắt đi theo mấy chi đánh lấy hắn cờ bị vũ kỵ binh. Triệu Vân, Ma Siêu, Diêm Hành chờ người các lĩnh một bộ dấu ở trong núi, tại người tiền ti tranh đoạt chiến lợi phẩm thời điểm đột nhiên phát động, một mạch liều chết. Mà cùng lúc đó, chính diện bờ sông bảy trận Hán quân bên trong cũng có một mạch mã áo bào đỏ đại tướng vượt qua đám người ra, chính là Tô Diệu nhất kỵ Đường Thiên thẳng giết mà tới. Thưa rồi, chúng kế. Bộ độ căn cùng kiện rơi La đồng thời biến sắc, nhưng đã quá muộn. Tô Diệu xông lên trước, trường thương như rồng, thẳng đến tiên ti trung quân. Sau lưng hắn, 3000 Hán quân thiết kỵ cùng kêu lên hò hét, thanh thế chấn thiên. Thanh thế như vậy trước, cái này hơn 1 vạn vừa mới còn tại hưng phấn truy sát tiên ti bọn kỵ binh lập tức nghe tin đã sợ mất mật, bọn họ còn không có tiếp địch, liền đã dũng khí mất sạch. Cùng lúc đó, bọn họ trong trận dưới chân đột nhiên lại toát ra một đạo đáng sợ hỏa diễm. Phóng hỏa. Hạ lệnh người là giả hủ. Tại mảnh này Hán quân sớm đã dự thiết tốt trên chiến trường, bọn họ sớm dùng dầu hỏa trải đường, chuẩn bị cho người tiên ti một đạo bẫy dập tử vong. Hương hực liệt diễm bay lên, khói dày đặc quần quật bên trong tiên ti đại quân bị mấy đạo tường lửa chia cắt, lập tức loạn cả một đoàn. Xong, cháy mau a. Thiền Vu mau trốn a. Đối mặt xảy ra bất ngờ hỏa công cùng Hán quân giáp công, tiên ti đại quân triệt để sụp đổ. Bộ độ căn cùng kiện rơi La rốt cuộc không lo nổi tranh công, tại thân vệ yểm hộ hạ vội vàng thoát thân. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh phát hiện, đường lui đã sớm bị chặn đứt, Triệu Vân xuất lĩnh khinh kỵ binh đã phong tỏa sơn cốc xuất khẩu. Người tiên ti như là thú bị nhốt, tại biển lửa cùng lưỡi đao gian tuyệt vọng dãy rủa. Đầu hàng miễn tử, người đầu hàng không giết. Ngay tại cái này tuyệt vọng đến ám thời khắc, Hán quân các tướng sĩ cùng kêu lên tiếng hét lớn trấn sơn cốc. Ma Ma La thấy thế, lập tức mang theo thân tín tại trước trận hô to, ta bộ nguyện hàng. Thiên tướng quân tha mạng. Cái này một hô như là mở ra miệng cống, càng ngày càng nhiều tiên ti chiến sĩ bước xuống vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. 3 vạn đánh vào địch hóa lãnh địa tiên ti đại quân, trừ số rất ít tiên tuyển vận mệnh người thật sớm chạy trốn qua một kiếp bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều bị lưu tại trên vùng đất này. Trận này, Hán quân toàn thắng. Chương 969, tiên ti hủy diệt, Tây vực thần phục, hợp chương 1, chương 969, tiên ti hủy diệt, Tây vực thần phục, hợp chương 1. Ồ, ngươi chính là tiên ti Thiền Vu. Hoàng hôn Tây thủy, địch hóa bình nguyên thượng chiến đấu cũng rốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Tại huyết sắc tà dương trên chiến trường, Tô Diệu nhàn nhạt nhìn xem vị này bị áp lên đến đây tiên ti thủ lĩnh. Bộ độ căn sắc mặt hôi bại quỳ trên mặt đất, thân thể có chút phát run, ngoài miệng lẩm bẩm phủ định thân phận của mình. Hắn không dám thừa nhận, nguyên nhân rất đơn giản. Bộ độ căn nhìn thấy, ngay tại lúc đến trên đường, bờ sông bên cạnh trên đất trống, có hàng trăm người đầy bụi đất quỳ gối cùng nhau, bọn họ ngoài miệng bị đút lấy vài rách, trên cổ còn cắm một cái viết chữ Hàn tâm văn gỗ. Mặc dù lấy bộ độ căn trình độ văn hóa, hắn không nhận ra cái chữ kia là chẳng chữ, nhưng hắn năm đó xen lẫn trong thương đội đi qua Đại Hán thành trì, đúng lúc tận mắt nhìn thấy quá địa quan viên xử quyết tội phạm bộ dáng. Những cái kia người sắp chết hành hình trước đó toàn bộ đều là cái dạng này, vậy làm sao có thể để hắn không cảm thấy hoảng sợ? Đáng sợ nhất chính là, những cái kia quỷ người không có một cái là người bình thường, tất cả đều là những tiên ti đó trừ bộ các đại nhân. Ngay tại hôm qua, bọn họ còn tại tranh chấp nên như thế nào tranh quyền đoạt lợi, như thế nào ra sức đánh Đại Hán. Ngắn ngủi một ngày sau đó, số mạng của những người này liền đều bị thay đổi. Đây quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Phải biết, tại Di Vãng, coi như chiến bại, quý tộc thủ lĩnh nhóm cũng ít nhiều sẽ có được chút xử lý khoan dung. Ngay cả năm đó Hán Hung đại chiến lúc, hung nô các quý tộc bị một tổ giết đi, cũng là áp tải Hán cái khác thu xếp, không có nói giống như vậy mổ heo giống nhau giết sạch. Nhưng hiển nhiên, Tô Diệu đối bọn hắn lại không có như thế nhân từ nương tay. Quý tộc thủ lĩnh, ta giết chính là những người này. Tô Diệu chậm rãi đi đến bộ độ căn trước mặt, đế giày ép qua nhuốm máu cây cỏ, hắn rỗi ra lưỡi kiếm nâng lên vị này thiền vu cái cằm, ép buộc này ngẩng đầu đối mặt, đàn thạch hoại tô tử. 16 năm trước, ngươi tổ phụ tại trên thảo nguyên giết ta Hán kỵ 3 vạn, một cái không lưu, có thể từng nghĩ tới có một ngày con cháu của mình sẽ giống chó nhà có tang quỳ gối Hán quân trước mặt đâu? Bộ độ căn con ngươi kịch liệt co vào, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Thật sự là hổ phụ quyền tử. Bộ độ căn bất tức dáng vẻ hiển nhiên để Tô Diệu trong nháy mắt mất đi hứng thú, hắn thu hồi trường kiếm hạ lệnh, dẫn đi, cùng những cái kia bộ lạc thủ lĩnh cùng nhau, ngày mai trước mặt mọi người xử quyết. Không, đừng có giết ta. bộ độ căn rốt cuộc sụp đổ, nước mắt chảy ngang ngã nhào xuống đất, ta quy thuận, ta đầu hàng, có thể giúp ngài thống trị tiên ti các bộ, ta có thể.
Không cần.
Tô Diệu quay người rời đi, âm thanh lạnh như băng, tiên ti không cần thiền vụ, chỉ cần thần phục. Sáng sớm hôm sau, sông lớn bên mở. Từng mặt tiên ti bộ lạc cờ sĩ bị chất thành một đống, cháy lừng lực. Bộ độ căn cùng kiện rơi la cùng với cái khác trên trăm danh tiên ti chư bộ lớn nhỏ đầu lĩnh nhóm cùng nhau bị bắt giữ lấy trước trận, tại mấy vạn tiên ti tù binh nhìn chăm chú, từng cái chém đầu. Thi thể của bọn hắn cùng trước đó chiến tử hơn vạn tiên ti các binh sĩ cùng nhau, bị lũy dựng thành một tòa cự đại kinh quan, tọa lạc tại bờ sông. Từ ngày hôm nay, định hóa thiết Bắc đỉnh đô hộ, Hạc Thiên Sơn phía bắc, Thảo Nguyên chư bộ đổi binh cơ chế. Tô Diệu đứng ở trên đài cao, âm thanh truyền khắp toàn trường, sau này các bộ thủ lĩnh nhất định phải kinh triều đình thừa nhận sắc phong. Phàm có người không tuân, chu toàn tộc. Dưới đài lặng ngắt như tờ, hơn vạn người tiên ti quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Nhưng câu nói này trên thực tế Tô Diệu không phải là cùng bọn hắn nói, bởi vì đây hết thảy cùng bọn hắn kỳ thật đã không có liên quan quá nhiều, những tù binh này sẽ không thể có thể quay trở lại lần nữa bộ lạc. Làm bước lên chiến tranh tù chiến tranh, bọn họ vận mệnh đã định trước. Cái này hơn vạn tù binh bên trong, đem bị lấy ra gần nửa người lưu tại định hóa, ngay tại chỗ tham dự xây thành nhiệm vụ, mà những người còn lại cũng đem bị rời vào hán địa, đánh tan thu xếp bổ sung nơi đó lao lực. Quyết định xong tù binh vận mệnh về sau, tiếp xuống tiếp vào nhiệm vụ là Mã Siêu cùng Diêm Hành hai người. Hai người bọn họ đem tinh kỵ 3000, lập tức xuất phát, tại Ma La chờ hàng tướng dẫn đường hạ lao thẳng tới tiên ti Tây Bộ trừ bộ nội địa. Mất đi cái này 3 vạn chủ lực đại quân, bọn họ lưu tại bản địa phần lớn là chút người già trẻ em, này chính là quy mô phản kích, nhất cử đem những này chiếm cứ tại cũng lạnh phương Bắc tiên ti Tây Bộ trừ bộ một mẻ hốt gọn thời điểm. Tô Diệu muốn thông qua một trận chiến này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy cùng đại hán là địch kết cục. Mã Siêu cùng Diêm Hành lúc này lĩnh mệnh mà đi, thiết kỵ như dòng lũ tuôn hướng Tây Bắc Thảo Nguyên. Mà Tô Diệu tắt xuất lĩnh dư bộ, chuyển hướng đông nam, thẳng đến xa sư sau quốc phủ đô thành. Ngươi nói cái gì? Tiên ti bại, hán quân muốn tới rồi. Rất nhanh phù đồ bên trong thành Ma Hổ La liền thu được tiền tuyến tin nhanh, ngay cả người mặt xám như cho, trong miệng lẩm bẩm nói, làm sao lại nhanh như vậy, làm sao lại nhanh như vậy, đúng vậy à, chắc chắn 100 a tướng quân. Báo tin sứ giả mang theo tiếng khóc nức nở, sắc mặt hoảng sợ, 3 vạn đại quân a quang tù binh bọn hắn liền bắt hơn 1 vạn người, chẳng những bộ độ căn tiền vu đầu lâu bị phủ lên cờ, người chết trận thi thể càng là chồng chất như núi, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, không thể ngồi mà chờ chết. Biết rõ thai vạ đến nơi, Ma Hổ La lúc này lên dây cót tinh thần, triệu tập thân tín chuẩn bị chạy trước đường lại nói. Nhưng là hán quân huy hoàng đại thắng tin tức tựa như đã mọc cánh giống nhau, sớm đã truyền khắp toàn thành, bên trong thành các quý tộc nhao nhao bắt đầu âm thầm sâu chuối, chuẩn bị hiến thành đầu hàng để cầu tự vệ. Màn đêm buông xuống, thu thập xong đồ tế nhuyễn chuẩn bị chạy trốn, Ma Hổ La đột nhiên phát hiện trong thành quần quận sóng ngầm, ẩn ẩn cảm thấy không ổn khí tức. Ma Hổ La thân tín phát hiện, ngày xưa đối với hắn túi đầu nghe theo các quý tộc đột nhiên trở nên xa lánh, thành phòng bộ đội cũng bắt đầu thường xuyên điều động, đây hết thảy đều không có đi qua hắn tụ ý. Tướng quân, việc lớn không tốt. Thân tín bồi rồi để báo, cửa Tây thủ tướng A Sử Đức đã âm thầm phái người ra khỏi thành, chỉ sợ làm ớn. Ma Hổ La đột nhiên đứng người lên, sắc mặt tái xanh, nhanh, lập tức triệu tập đội thân vệ, chúng ta từ cửa bắt đi. Nhưng mà thì đã trễ. Ngay tại Ma Hổ La vừa mới xông ra vương cung lúc, bên trong thành đột nhiên tiếng chuông đại tác. Một đội binh sĩ giơ cao bó đuốc, đem vương cung bao bọc vây quanh. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ma Hổ La nghiêm nghị quát lớn, tay đẻ trôi đao. Cầm đầu quý tộc cười lạnh một tiếng, Ma Hổ La, ngươi dẫn sói vào nhà, hại ta xa sư suýt nữa diệt quốc, hiện tại lại nghĩ đi thẳng một mạch. Nào có dễ dàng như vậy? Không sai không sai. Hôm nay chúng ta liền muốn đem ngươi buộc hiến cho hán quân, lấy giải ta phủ đổ thành chi họa. Vừa mới nói xong, mấy trăm tên thị vệ đã cùng nhau tiến lên. Ma Hổ La thân tín còn muốn phản kháng, nhưng rất nhanh liền bởi vì quả bất địch chúng bị loạn đao chém chết, Ma Hổ Dô bên người cũng bị đè ngã trên mặt đất, chói go. Sáng sớm hôm sau, phủ đổ cửa thành mở rộng. Bên trong thành quý tộc gáp lấy bị trói thành bánh trưng Ma Hổ La, uy gối trước cửa thành nên đón hán quân. Tô Diệu ngồi trên lưng ngựa, mắt lạnh nhìn một màn này. Ánh mắt của hắn đảo qua quỳ rạp trên đất xa sư quý tộc, cuối cùng rơi vào mặt xám như cho Ma Hổ La trên thân. Đây chính là thành ý của các ngươi. Tô Diệu nhàn nhạt hỏi. Cầm đầu quý tộc cái chán để địa, đại tướng quân minh giám. Tất cả đều là cái này nghịch tặc mê hoặc nhân tâm, ta chờ nguyện quy thuận thiên triều, vĩnh thế xưng thần. Tô Diệu từ chối cho ý kiến, chỉ là phất phất tay. Thân binh lập tức tiến lên, đem Ma Hổ La kéo tới trước trận. Ngươi cầm tù tiên vương hơn 10 năm, bây giờ có thể từng hối hận. Tô Diệu hỏi. Ma Hổ La toàn thân phát run, nước mắt chảy ngang, hối hận. Ta hối hận a? Câu đại tướng quân tha mạng. Tô Diệu không cần phải nhiều lời nữa, phất tay ra hiệu. Ánh đao lướt qua, Ma Hổ La đầu người lăn xuống trên mặt đất. Phù đồ bên trong thành hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, Tô Diệu sai người từ trong địa lao mời ra bị cầm tù hơn 10 năm xa sư tiên vương. Vị này tóc trắng xóa lao nhân run run rẩy rẩy đi ra cửa nhà lao, nhìn thấy ánh nắng trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Chương 969, tiên ti hủy diệt, Tây vực thần phục, hợp chương 2, chương 969, tiên ti hủy diệt, Tây vực thần phục, hợp chương 2, lão thần bái kiến đại tướng quân. Tô Diệu tự mình đỡ dậy lão nhân. Tiên vương chịu khổ. Kể từ hôm nay, xa xưa quốc quay về nhất thống, từ A La Tá kế vị, ngài có thể an tâm bảo dưỡng tuổi thọ. Lão nhân cảm động đến rơi nước mắt, liên tục dập đầu. Mà rất nhanh, theo phủ đồ hiến thành, núi Bắc chư xa sư phần sau trông chừng mà hàng, đến tận đây, xa xưa quốc toàn cảnh bình định. Bất quá, núi Bắc những này xa sư chư quốc Tô Diệu lần này không có lại giữ lại bọn hắn quốc danh, mà là toàn bộ thuộc vào Bắc đỉnh đô hộ phủ trực thuộc. Ngay tại Phù Đồ trong thành, tại núi Bắc Chư Bộ các thủ lĩnh trước mặt, Tô Diệu tuyên bố bổ nhiệm Lưu Bị là người thứ nhất nhận chức Bắc Đình đô hộ, quản hạt Thiên Sơn phía Bắc Chư Bộ, tại Định Hóa cùng vòng đại thành sửa xong trước tạm thời trú Phù Đồ thành làm việc. Đồng thời, hắn cũng hạ lệnh trùng tu giao sông, Phù Đồ hai thành, tăng cường phòng ngự, cũng bắt đầu đại quy mô di dân đồn điền các loại sự nghi. Đến tận đây, Tây vực Bắc Lộ môn hộ mở rộng, Hán quân uy danh trấn nhiếp tứ phương. Những cái kia tại Ngọc Môn quan bên ngoài cách đó không xa cùng Hán quân rằng có Tây vực các liên quân, nghe tin tức này lúc này giải tán, chư vị tướng quân nhao nhao xin hàng. Đối với cái này, Tô Diệu cũng không có quá làm khó hắn nhóm, chỉ là hạ lệnh triệu chư quốc quốc vương đến giao sông thành một hồi. Tây vực chư quốc quốc vương nghe hỏi, đều nơm nớp lo sợ. Bọn họ biết, lần này gặp mặt đem quyết định riêng phần mình quốc gia vận mệnh. Nhưng là, đối mặt đại Hán hiển hách binh uy, ngay cả trước đó thái độ nhất ngạo mạn, chống cự kiên quyết nhất sơ xiết vương đô không dám không nghe theo, chỉ có thể mang theo thân tín sứ giả cùng từng xe tài bảo cùng mỹ nhân đi tới giao sông thành triều cống. Một tháng sau, làm Tây vực chư vương mang theo những này bao lớn bao nhỏ gia sản nhóm chạy tới nơi này thời điểm, đúng lúc ngẫu nhiên gặp một chuyến xuôi nam trở về đội ngũ, mà lại quy mô của nó vậy mà không thể so với đoàn xe của bọn hắn kém. Đó chính là Mã Siêu cùng Diêm Hành tự thảo nguyên mang về tiên ti Tây bộ trừ bộ chiến lợi phẩm. Tây bộ tiên ti 12 bộ, lúc ấy căn bản không có nghĩ đến nhà mình đại quân vậy mà lại bại thảm liệt như vậy. Lúc ấy vừa có mấy cái tàn binh trốn về báo cảnh thời điểm, chư bộ lưu thủ thủ lĩnh còn tại tranh chấp này thật giả, khẩn cấp thương thảo đối sách. Mã Siêu cùng Diêm Hành khinh kỵ liền đã như gió táp giết tới, quét ngang thảo nguyên. Mã Siêu ngân thương chỗ hướng, tiên ti bộ lạc thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, Diêm Hành trường đao vung dậy, thu hoạch đầu người vô số. Chuyến này trên đường, hai người này phối hợp ăn ý, một đường quét ngang, trực tiếp liền đem Tây bộ tiên ti 12 bộ đều đánh tan. Này chiến thu được dê bỏ ngựa số lượng hàng trăm ngàn, tù binh phụ nữ trẻ em hơn 300 người, vàng bạc tài bảo chồng chất như núi. Những cái kia đã từng tiêu căng khó tuần tiên ti các quý tộc, bây giờ đều thành tù nhân, bị xích sắt buộc thành một chuỗi, ủ rũ túi đầu đi tại trong đội ngũ. Tây vực chư vương thấy kinh hồn táng đảm, nhất là nhìn thấy những cái kia ngày xưa không ai bị nổi tiên ti quý tộc bây giờ chật vật không chịu nổi bộ dáng, càng là dọa đến mặt như màu đất. Cái này đây chính là cùng đại Hán là địch kết cục sao? Sơ Siết vương âm thanh phát run. Tại điền vương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, may mắn chúng ta kịp thời quy thuận, nếu không chư vương nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sợ hãi thật sâu cùng may mắn. Làm Tây vực chư vương rốt cuộc đi vào giao sông thành lúc, Tô Diệu tại mới xây vương cung đại điện tiếp kiến bọn hắn. Đại điện hai bên, Hán quân tướng lĩnh Khôi Minh giáp lượng, uy phong lẫm liệt, ngoài điện trên quảng trường, tịch thu được tiền ti cờ xí chồng chất như núi, ngay tại cháy hừng hực. Một màn này để chư vương chân cẳng như nhũ ra, còn chưa mở miệng đã bị giảm xuống đất. Chư vị đường xa mà đến, vất vả. Tô Diệu ngồi cao vương tọa, âm thanh bình tĩnh lại tràn ngập uy nghiêm. Sơ Siết vương làm chư vương đại diện, run giọng đáp, có thể yết kiến thiên triều đại tướng quân, là chúng ta vinh hạnh. Tô Diệu khẽ bước cằm, nếu chư vị thành tâm quy thuận, bản tướng quân cũng không làm khó các ngươi. Kể từ hôm nay, Tây vực Thiết An Tây đô hộ phủ, quản hạt Thiên Sơn phía Nam chư quốc. Các quốc gia cần theo biên chế tiến cống, tiếp nhận triều đình sắc phong cùng thiết trí quốc tướng, cùng chọn phái đi vương tử vào kinh thành học tập chư vương nghe vậy, mặc dù trong lòng không muốn, nhưng đối mặt Hán quân thiết huyết cổ tay, nào dám nói nửa chữ không, chỉ có thể liên tục dập đầu xưng là. Ngoài ra, Tô Diệu tiếp tục nói, các quốc gia cần mở ra thương lộ, cho phép Hán thương tự do thông hành, cũng tại đô thành bạch gia sứ quán khu, cung cấp Hán sứ ở lại. Cái này từng đầu yêu cầu, dần dần tước đoạt Tây vực các nước độc lập quyền, đem bọn hắn một mực cột vào đại Hán trên chiến xa. Nhưng giờ này khắc này, không có một người dám nhắc tới ra dị nghị. Hội kiến kết thúc về sau, Tô Diệu cố ý lưu lại thiệt thiện, tại điền chờ mấy cái đại quốc quốc vương, thiết đến quản đãi. Trong bữa tiệc, Tô Diệu nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, từng nghe nói đi hành lĩnh có cái gọi Quý Xương cường quốc, chư vị nhưng có hiểu biết. Sơ Siết vương vội vàng trả lời, hồi đại tướng quân, Quý Xương sát thực mạnh mẽ, khống dây cung chi sĩ không dưới 10 vạn. Quá khứ gần trăm năm bên trong một mực đang không ngừng hướng bốn phía quyết trường, ngày xưa thần phục đại Hán đại uyên cùng khang cư các nước sớm đã tại này bình phong hạ khuất phục, đối với nước ta cũng là nhìn chằm chằm, thường dùng binh từng bước xâm chiếm. Tại điền vương nói bổ sung, Quý Xương vương tự xưng là vạn vương chi vương giã tâm mừng mừng. Năm trước còn phái sứ giả đến nước ta, yêu cầu chúng ta thần phục với hắn. Tô Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, ồ, vậy các ngươi là như thế nào trả lời? Tại điền vương xuất mồ hôi chán, đương đương nhưng từ chối thẳng thắn. Ta chờ thế chịu hắn ân, há có thể phản bội thiên triều? Tô Diệu khép cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, nhưng trong lòng của hắn đã sáng tỏ, Quý Xương đế quốc, cái này vắt ngang tại tây vực phía tây quái vật khổng lồ, sớm muộn sẽ cùng Tây tiến đại Hán phát sinh xung đột. Chẳng qua trước mắt, mục tiêu của hắn còn không tại Quý Xương, mà là ý lì lòng trào sông Ô Tôn. Những Ô Tôn đó người lần này cùng tiên ti liên thủ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngang nhiên can thiệp hắn hành động, bây giờ người tiên ti đã trả giá đắt, tiếp xuống liền nên những này Ô Tôn người nếm thử đại Hán lựa giận. Đương nhiên, cái này cũng không chỉ là vì trả thù. Ô Tôn người vị trí địa lý quyết định, nơi này là một cái cực giai căn cứ tần tiến, ý lý lòng trào sông đất đai phỉ nhiều có thể nuôi sống đại lượng nhân khẩu, vì khống chế Trung Á đặt vững cơ sở. Cầm xuống Ô Tôn, đi Bắc Lộ tiến công Quý Xương, đây cũng là ngày xưa Mông Cổ đế quốc Tây tiến con đường. Đi nơi này là có thể tránh khỏi đại quân xuyên qua Tây vực sa mạc các liệt địa hình hao tổn. Kết quả là, tiến hội kết thúc về sau, Tô Diệu lập tức triệu tập chúng tướng nghị sự. Ngón tay hắn trên bản đồ ý lý lòng trào sông, trầm giọng nói, Ô Tôn dám can đảm xuất binh trợ tiên ti, thù này không thể không báo. Ta quân làm thừa thắng truy kích, nhất cử dẹp điên Ô Tôn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Mã Siêu nghe vậy lập tức ổn quyền, mặt tướng nguyện bị tiên phong. Diêm Hành cũng tới trước một bước, mặt tướng xin chiến. Nhưng mà giả hủ lại về dâu trầm ngâm, đại tướng quân, Ô Tôn cho ý lì lòng chảo sông, đường xá xa xôi. Ta quân luân phiên chinh chiến, tướng sĩ mỏi mệt, không bằng trước nghỉ ngơi một phen, năm sau tái chiến. Tào Tháo cũng quên nhủ, Ô Tôn đủ binh 10 vạn chúng, quốc lực cường thịnh. Như tùy tiện viết trình, sợ có bất chắc. Tô Diệu ánh mắt đảo qua đám người, đột nhiên hỏi, các ngươi có biết Ô Tôn vì sao có thể hùng cứ ý lì lòng chảo sông trăm năm không suy? Thấy mọi người trầm tư, Tô Diệu ngón tay địa đồ, chỉ vì này thiên sơn hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nhưng bây giờ địch hóa đã ở trong tay ta, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua thiên sơn, thừa thế xông lên cầm xuống này vương đô đỏ gốc. Chu Du trong mắt tinh quang lóe lên, đại tướng quân là nghĩ bắt trước năm đó Hoắc Phiêu kỵ tập kích bất ngờ Hung Nô. Không cần. Tô Diệu lắc đầu cười mồ tỉ yểm, đỏ gốc thành dấu tại dãy núi ở giữa, khoảng cách khá xa, không phải mấy ngày thời gian liền có thể tập kích đến. Lần này chúng ta mang đại thắng chi uy, là được đường đường chính chính chi quân, chính diện phá hủy bọn hắn. Cô muốn thông qua một trận chiến này, hướng Tây Phương chư quốc chứng minh ta đại Hán thực lực cùng quyết tâm. Chương 970, kết duyên hồi báo chương 970, kết duyên hồi báo ngày kế tiếp chạm vào tối, giao sông thành. Tô Diệu một mình đứng ở vương cung trên đài cao, trông về phía xa phương Tây, ánh nắng chiều vì xa xa tuyết trắng mênh mang tiên sơn dắt lên một tầng rực rỡ kim sắc. Chủ nhân, trời lạnh, thêm bộ y phục đi. A Lệ toa âm thanh từ phía sau truyền đến, trong bất chi bất giác, này thời gian liền đã đi đến đầu mùa đông. Tô Diệu quay đầu lại, nhìn thấy ăn mặc cung trang A Lệ toa hai tỷ bội chính tay nâng một kiện giày đặc da lông áo khoác, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tô Diệu mỉm cười mặc cho tỷ bội hai người vì hắn phủ thêm áo khoác. A Lệ ti tỉ mỉ vì hắn buộc lại cổ áo dây lụa, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến cổ của hắn, mang đến một tia hơi lạnh xúc cảm. Thân phận mới cảm giác như thế nào? Hiện tại các ngươi đã là một nước vương nữ, không cần thiết lại như quá khứ giống nhau. Tô Diệu lời nói còn chưa nói xong, A Lệ toa liền nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, chủ nhân, vô luận thân phận như thế nào biến hóa, chúng ta mãi mãi cũng là của ngài thị nữ. Phần này tâm ý, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. A Lệ ti cũng dùng sức gật đầu, tay nhỏ chặt chẽ nắm lấy Tô Diệu góc áo, vâng thưa chủ nhân cho chúng ta tân sinh, để chúng ta có thể trở lại gia viên. Chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo tại ngài bên người. Vĩnh viễn đi theo sao? Tô Diệu khép cười một tiếng, hỏi, vậy các ngươi biết xuống tới ta muốn đi đâu sao? A Lệ toa cùng A Lệ ti liếc nhau, dừng một chút, nói, là Ô Tôn sao? Tô Diệu ngoài ý muốn nhướng nhướng lông mi, không nghĩ tới tin tức nhanh như vậy liền truyền ra. Ngay sau đó, hắn liền tỏ vẻ bên kia đường xá xa xôi, mà lại xuống tới khả năng thật lâu đều không có cách nào trở về. Hai nữ bây giờ vừa mới trở lại quê quán, xa xưa quốc bách phế đại hưng không bằng trước tiên ở bên này ăn rớt, phụ tá đệ đệ của mình, nhưng mà, Tô Diệu lời còn chưa dứt, A Lệ toa liền lắc đầu đánh gãy, không, chủ nhân. A Lệ toa dương mắt, kia song màu xanh lam trong con mắt chiếu đến ánh nắng chiều, chúng ta sớm đã thể, vô luận ngài đi hướng phương nào, chúng ta đều sẽ đi theo. Ô Tôn cũng tốt, càng xa xôi phương Tây cũng được, xin cho phép chúng ta tiếp tục phụng dưỡng tả hữu. A Lệ ti càng là trực tiếp quỳ rạp trên đất, hai tay nâng lên Tô Diệu bội kiếm, xa xưa có đệ đệ cùng hán quan môn quản lý là đủ. Chúng ta chỉ muốn lưu tại chủ nhân bên người. Tô Diệu nhìn chăm chú lên cái này đối với quật cường hoa tỉ muội, đột nhiên nhớ tới các nàng tại phủ đồ thành trong địa lao phát hiện tòi thóp lao quốc vương lúc, cái kia toàn thân run rẩy lại kiên trì tự tay vì lao nhân mớm nước bóng lưng. Có lẽ đối các nàng mà nói, chân chính gia viên sớm đã không phải mảnh đất này, mà là có ngài địa phương chính là nhà của chúng ta. Nói, A Lệ toa gương mặt nổi lên tia đỏ bừng, mà lại Hồng Nhi muội muội cũng sẽ đi theo không phải nhà, chúng ta cũng không thể để nàng quá cực khổ mới được. Cái này đương nhiên không chỉ là chỉ giường che gian chuyện. Ô Tôn quốc cùng xa sư liền nhau, hai nước gian vương thất dù cũng vô cái gì quan hệ thân mật, nhưng thương khách kết giao lại coi như mật thiết. Kết quả là, ngay tại vừa rồi biết được Tô Diệu xuống tới chuẩn bị viễn chinh Ô Tôn thời điểm, A Lệ toa tỷ muội đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn liên hệ đại lượng đã từng đi hướng Ô Tôn thương đội, còn có một số kinh nghiệm phong phú bộ lạc lão nhân, vì Tô Diệu thu thập đại lượng liên quan tới Ô Tôn quốc tình báo. Chủ nhân mời xem. A Lệ toa từ trong ngực lấy ra một quyển da dê địa đồ, tại Tô Diệu trước mặt chậm chậm triển khai, đây là chúng ta từ thương đội nơi đó đạt được Ô Tôn toàn cảnh đồ, phía trên tiêu chú tất cả trọng yếu nguồn nước cùng nông trường. Tô Diệu tiếp nhận địa đồ, tỉ mỉ xem xét, trong mắt càng ngày càng sáng. Không hề nghi ngờ, tấm bản đồ này có phi phàm giá trị, so xa xưa quốc quan phương cất giữ địa đồ còn muốn tường tận, thậm chí liền một chút chỉ có dân bản xứ mới biết được đường nhỏ đều có đánh dấu. Cái này trực tiếp liền giúp hắn hệ thống xua tan hơn phân nửa chiến tranh mê vụ. Mà ngay sau đó, A Lệ ti cũng không cam lòng người sau tỏ vẻ, chủ nhân, chúng ta còn tìm tới mấy vị quen thuộc thiên sơn đường núi dẫn đường, bọn họ nguyện ý dẫn đường, trợ giúp đại quân tìm tới một đầu thích hợp mùa đông hành quân lộ tuyến. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, địa đồ cùng dẫn đường chính là khai chiến trước nhất định chuẩn bị. Tô Diệu không nghĩ tới, hôm qua tan họp lúc hắn cho giới trướng đám người bố trí nhiệm vụ không đợi vừa đi vừa về báo, ngược lại là hai cái này nữ hài trước mang đến cho hắn kinh hỉ. Phần này đến từ nơi đó ủng hộ, chính là ngày xưa rộng kết thiện duyên hồi báo. Tốt tốt tốt. Tô Diệu nắm chặt bản đồ trong tay, một tay lấy hai nữ ôm vào lòng, một người hung hăng thơm một ngụm, các ngươi làm được rất tốt, phần lễ vật này có thể làm đại quân ta tiết kiệm vô số thời gian. Chủ nhân. Hai nữ bị Tô Diệu xảy ra bất ngờ cử động làm cho gương mặt ửng đỏ, nhưng trong mắt lại lóe vui vẻ qua mang. Hai nữ mị nhãn như tơ, rúc vào Tô Diệu trong ngực, cảm thụ được chủ nhân khí tức rất nhanh liền toàn thân vô lực, chỉ có thể phát ra chút hơi có vẻ dồn dập thở dốc. Hiển nhiên, hôm nay chính sự liền dừng ở đây. Xuống tới Tô Diệu cười ha ha một tiếng, một tay một cái, đem hai nữ gánh tại trên vai, trực tiếp mang về phòng ngủ, đưa chân đóng cửa một cái, thời gian nhoáng một cái liền đến ngày sau. Ngày kế tiếp, Trư Văn Võ lần nữa tập kết, lần này lần đầu tham dự còn có A Lệ Toa tỷ muội cùng các nàng mời tới đắc lực đám dẫn đường. Hôm nay, những người này sẽ vì đám người giảng giải đến từ Ô Tôn tình báo mới nhất, cho rằng đại quân kế tiếp chinh chiến chuẩn bị sẵn sàng. Chư vị mời nhìn, A Lệ Toa nhẹ nhàng bén lên sợi tóc, cầm lấy trên bàn tấm da dê địa đồ, cùng Tô Diệu treo trên tường trên diện rộng thế giới địa đồ dính vào cùng nhau, tay chỉ nói, Ô Tôn chính là Tây vực võ lực cường đại nhất quốc gia, này thống trị chiếm cứ cơ hồ toàn bộ ý lì dòng sông được xung quanh thảo nguyên cùng sân gốc, này trục thủy thảo mà cư, có dân 5-60 vạn, thắng binh mười mấy vạn, thường lúc binh lực cũng có 3-4 vạn chi chúng. Mà lại, này Vương Đô Đỏ cấp thành địa lý càng là hậu đãi, nó không tại rộng lớn vô hiểm ý lì trên sông, mà là tại ý lì Hà Đông Nam, Thiên Sơn Tây Bắc nóng hồ, ý lì Sinh Hồ, bốn địa màu đỏ trong sân gốc, cho nên này đều tên là Đỏ Cốc. Nơi đây ba mặt núi vây quanh, dễ thủ khó công, tương truyền Ô Tôn người chính là nhờ vào này Vương Đô ưu việt địa hình, tại lúc đầu nhiều lần thất bại kình địch vây công, cuối cùng xưng bá lòng chảo sông. A Lệ Toa vừa mới nói xong, hiện trường liền phát ra một trận ông ầm ĩ thanh âm. Thắng binh mười mấy vạn, cái này Ô Tôn quốc lực lại có như thế cường thịnh. Tào Tháo đầu tiên nhíu mày. Trước đó bọn hắn đại bại Ô Tôn, bắt đến tù binh nói này quốc hữu binh hơn 3 vạn người, còn tưởng rằng một trận chiến này liền báo hỏng Ô Tôn 1/3 binh lực, không nghĩ tới kia xa xôi Ô Tôn này quốc lực vậy mà đều mạnh như thế, cùng xung quanh chư quốc quả thực đều không tại một cái cấp bậc. Thậm chí, ngay cả vừa mới bị bọn hắn hủy diệt Tây Bộ Tiên Ti, cũng xa xa không có cái này quy mô a thoáng một cái, bọn họ cũng lập tức liền rõ ràng vì sao Tô Diệu để mắt tới vùng này địa khu. Ý lý lòng chảo sông lưu vực, quang nguyên thủy du mục liền có thể nuôi nhiều người như vậy, nếu là ở chỗ này thầm canh đồn điền, kia tại cái này xa xôi Tây vực đại hán lại có thể nuôi quân bao nhiêu. Nhưng là, ngược lại, Ô Tôn quốc lực mạnh như thế, bọn họ xuống tới hành động chỉ sợ cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Chương 971, ba đường xuất kích lấy Ô Tôn. Chương 971, ba đường xuất kích lấy Ô Tôn. Trong lúc nhất thời không ít người liền đưa ra đề nghị tạm hoãn xuất chinh, trước nghỉ ngơi một chút đại quân, tốt nhất có thể từ nội địa lại điều mấy vạn binh lực, đợi đến năm sau đầu xuân tái chiến không muộn vân vân. Này cũng đúng là cái ổn thỏa đề nghị. Dù sao mặc dù lần này đại chiến hợp nhất không ít tù binh, kỵ binh số lượng cũng từ trước đó 8.000 mở rộng đến 1/3, nhưng đối mặt có khống dây cung chi sĩ mười mấy vạn Ô Tôn, số lượng này chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nhưng mà, Tô Diệu lại lắc đầu, ánh mắt kiên định đảo qua đám người, binh khí thần tốc. Ô Tôn người mới vừa gặp đại bại, sĩ khí sa sút, đúng là chúng ta thừa thắng xông lên thời cơ tốt nhất. Như đợi đến năm sau, bọn họ tập hợp lại, ngược lại khó đối phó hơn. Hắn chỉ hướng trên bản đồ đánh dấu đỏ cấp thành, huống hồ, chúng ta không phải là muốn chính diện cường công. A Lệ Toa mang tới tình báo biểu hiện, Ô Tôn chủ lực đa phần tán tại các nơi nông trường, Vương Đô xung quanh bộ lạc bất quá mấy vạn chi chúng. Nếu có thể xuất kỳ bất ý thẳng đến Đỏ Cốc, cầm này đại vương, tất đại sự nhất định vậy. Giả Hủ Vê Dâu trầm tư một lát, nhìn xem kia địa đồ đột nhiên nhíu mày, đại tướng quân không phải là muốn mượn đường Tiên Sơn. Tô Diệu cười ha ha, nhìn về phía A Lệ Toa. Lập tức, A Lệ Toa liền chỉ vào địa đồ vẽ vài vòng nói, đại quân ta từ giao sông thành xuất phát, có bắc bên trong nam ba con đường có thể nối thẳng Đỏ Cốc. Trong đó bắc lộ kinh vòng đài, định hóa, vượt qua Thiên Sơn cửa ải, đi vào ý lì lòng chảo sông. Đây là đầu bằng phẳng đại lộ, dễ nhất đại quân tiến lên, nhưng đường xá khá xa, cần lúc hơn tháng. Mà hạ xuống trung lộ thì là xuyên qua Thiên Sơn dãy núi, nơi đây đường xá gần nhất, nhưng mùa đông tuyết lớn ngập núi, cực kỳ gian nguy. Cuối cùng nam lộ thì là đường vòng quy tư, xuôi theo tạ dị buồn địa bắc duyên đi về phía tây, lại chuyển hướng tây bắc đi vào ý lì lòng chảo sông. Thốt ra lời này đi ra, kia quen thuộc Tô Diệu làm người người đều biết, cái này đại tướng quân xác định vững chắc lại muốn binh đi nước cờ hiểm, đi cái này khó khăn nhất lại ngắn nhất trung lộ. Quả nhiên, Tô Diệu ánh mắt quá chặt tại đầu kia bốn lượn xuyên qua Thiên Sơn dãy núi trung lộ. Trung lộ dù hiểm, nhưng xuất kỳ bất ý. Tô Diệu ngón tay tại trên địa đồ vạch ra một đường thẳng, nếu có thể thành công xuyên qua Thiên Sơn, đại quân ta rời núi sau chỉ cần mấy ngày liền có thể binh lâm Đỏ Cốc thành hạ. Chính là đại tướng quân. Giả Hủ cao mày, Thiên Sơn mùa đông phong tuyết tứ ngược, từ xưa không người dám vào lúc này xuyên qua. Như đại quân bị nhốt trong núi nguyên nhân chính là không người dám bị, Ô Tôn người càng sẽ không phòng bị. Tô Diệu ngắt lời nói, huống hồ chúng ta có nơi đó dẫn đường, lại chuẩn bị sung túc chống lạnh vật tư, này chiến chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Lại xuất phát trước, suy xét đến phương bắc giá lạnh, chủ bị vật tư lúc Tô Diệu liền mua sắm đại lượng chống lạnh giữ ấm quần áo. Mà hay hơn chính là, lần này phá hủy Tây Bộ Tiên Ti, tịch thu được đại lượng vật tư bên trong lại có rất nhiều du mục dân qua mùa đông chuẩn bị ra cầu những vật này. Những cái kia ngày xưa du mục quý tộc mới có thể sử dụng thượng hạng giá cỏ, lần này Tô Diệu chuẩn bị trực tiếp lấy ra, trang bị đến chính mình tham dự tập kích tinh binh bên trong. Mọi người ở đây do dự thời khắc, A Lệ Ti đột nhiên tiến lên một bước, "Chủ nhân, chúng ta tìm tới dẫn đường bên trong có một vị lao thợ săn, hắn từng tại mùa đông xuyên qua Thiên Sơn, biết một đầu bí ẩn đường núi." Tô Diệu hai mắt tỏa sáng, "Tốt, truyền cho hắn tiến đến." Rất nhanh, một vị râu tóc bạc trắng lao thợ săn bị dẫn vào đại trướng. Lão nhân mặc dù cao tuổi, nhưng ánh mắt sáng ngời có thần, lúc hành tẩu bộ pháp vững vàng. "Lão hủ bái kiến đại tướng quân." Lão nhân cung kính hành lễ. Tô Diệu tự mình đỡ dậy lão nhân ra không cần đa lễ. "Nghe nói ngài biết một đầu mùa đông xuyên qua Thiên Sơn con đường." Lão nhân gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một khối mài mòn nghiêm trọng da dê, lão hủ lúc tuổi còn trẻ từng theo thương đội đi qua con đường này. Dù hiểm trở, nhưng xác thực có thể thực hiện. Theo lão nhân giảng giải, một đầu bốn lượn đường núi dần dần tại mọi người trong đầu thành hình. Con đường này xảo diệu tránh đi nhất hiểm trở sông băng cùng tuyết lở khu, dọc theo sơn cốc cùng lưng núi thay nhau tiến lên, mặc dù lộ trình khúc chiết, nhưng quả thật có thể tránh đi nguy hiểm nhất khu vực. Quách gia tỉ mỉ nghiên cứu về sau, trong mắt lóe lên vẻ tán thành, nếu theo đường này tuyến, xác thực có thể thực hiện. Chỉ là đại quân đồ quân lu, không cần cái gì đại quân. Tô Diệu vô bản, chúng ta lên đường bảo cảng, chỉ đem tinh kỵ 3000 cùng đủ ngạch khẩu phần lương thực, chỉ cần ra khỏi sơn cốc nơi đó có rất nhiều bộ lạc có thể cung cấp chúng ta tiếp tế. Tinh kỵ 3000. Đám người kinh hô. Tào Tháo lúc này ấn lại bản thuyết phục, đại tướng quân, 3000 tinh kỵ dù dũng, nhưng Ô Tôn Vương đô quân coi giữ chí ít hơn bạn, nếu không thể tốc thắng, sợ lâm vào trùng đây a. Tô Diệu lại trong lòng đã có dự tính, Mạnh Đức lo ngại. Ô Tôn người vừa tổn hại một vạn tinh nhuệ chủ lực, Vương đô tất nhiên muốn so ngày xưa chống giống. Huống hồ ta cũng không phải chỉ dựa vào tinh binh tập kích. Nói, Tô Diệu liền làm tức giải thích. Nguyên lai, chứ Mã Siêu cùng Diêm Hành theo hắn tập kích bên ngoài, trong trận này các quân bộ đội như cũ đều có nhiệm vụ. Đầu tiên, tự nhiên là phái ra sứ giả tuyên chiến, đồng thời cái khác đại quân chủ lực tắc từ nam bắc hai đường đối Ô Tôn khởi xướng tiến công. Trong đó, Bắc Lộ lấy kỵ quân làm chủ, Triệu Vân lĩnh hàm xuất kích, Nam Lộ thì là Tào Tháo nắm giữ ân soái, mang theo Từ Hoàng, Cao Thuận Hoàng Trung chờ người, lại chiêu mộ Tây vực tôi tớ quốc bộ đội, phía nam bắc giáp công chi thế điều động Ô Tôn quốc nội binh lực, vì hắn bên này trung lộ tập kích sáng tạo điều kiện. Như thế ba đường đồng tiến, Ô Tôn người tất trước sau đều khó khăn. Tô Diệu mắt sáng như đuốc, liếc nhìn đám người, chư vị nhưng còn có dị nghị. Trong chướng nhất thời lặng im, đám người hai mặt nhìn nhau. Giả Hủ trầm ngâm một lát, chắp tay nói, đại tướng quân kế này dù hiểm, nhưng cũng vẫn có thể xem là thượng sách. Chỉ là 3000 tinh kỵ không khỏi quá ít, không bằng tăng đến 5000, lấy sách về toàn. Tô Diệu hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không phải ta không muốn tăng binh, chỉ là chuyến này con đường hiểm trở, đường núi vô lượng, người nhiều ngược lại nguy hiểm. Chu Du đột nhiên ra khỏi hàng, đã như vậy, thuộc hạ lược thông gió sừng chi thuật, có thể trợ đại quân né qua phong tuyết, còn mời đại tướng quân hứa thuộc hạ đi theo. Ồ, phong sừng chi thuật. Tô Diệu lập tức hai mắt tỏa sáng. Phong sừng chi thuật cũng không phải là cái gì mê tín xem bói, mà là tự Xuân Thu chiến quốc thời kỳ liền bắt đầu rộng rãi ứng dụng tại quân sự trong chiến tranh khí hậu quan chắc chi thuật. Cái này phong sừng chi thuật mặc dù không giống bây giờ hiện đại khí hậu học như vậy tinh chuẩn, có thành thể hệ ngành học cùng đông đảo dụng cụ tinh vi thậm chí khí hậu vệ tinh phụ trợ, nhưng cổ nhân y nguyên thông qua thời gian dài quan sát tổng kết ra rất nhiều thực dụng khí tượng vi luật, dùng vũ phụ trợ nông nghiệp sinh sản cùng quân sự chiến tranh. Trận chiến xích bích bên trong mượn gió đông cố nhiên có diễn tả hí nói thành phần, nhưng này phía sau phản ứng chính là cổ đại tướng lĩnh đối khí tượng tri thức coi trọng cùng vận dụng. Như đầu thời nhà Đường danh tướng Lý Tĩnh liền cực kỳ am hiểu đạo này, nhiều lần tại quân sự bên trong ứng dụng, sáng tạo như gió đêm tuyết tập định tường, một trận chiến diệt bất quyết, cùng tại cao nguyên thượng lợi dụng hàn lưu khe hở phát động tổng tiến công, hủy diệt thổ dục hồn chờ kinh điện trận điển hình. Hiện tại Chu Du đột nhiên nói mình am hiểu đạo này, thế thì đúng là cái không sai trợ lực. Tô Diệu lúc này đã nhịp, tốt. Công cần theo ta đồng hành, đại quân lập tức chuẩn bị sẵn sàng, nam bắc hai đường đi đầu xuất phát, 10 ngày sau chúng ta cũng đi theo xuất phát. Chương 972, ta Hồng Nhi lớn lên rồi. Chương 972, ta Hồng Nhi lớn lên rồi còn phải chờ thêm 10 ngày. Không sai, sở dĩ muốn chờ lâu như vậy đi, trừ đại quân phân phát chống lạnh quần áo bên ngoài, Tô Diệu tự nhiên cũng nhất định phải suy xét đến tam lộ đại quân phối hợp cấp trình. Làm tập kích bất ngờ trung lộ quân, Tô Diệu nhất định phải chờ tới cái khác hai đường đi đầu lên đường, đầy đủ điều động này Ô Tôn quốc nội binh lực sau lại nhất cử trên bảo, mới có thể đưa đến kỳ binh tập kích tác dụng. Kết quả là, tiếp xuống mấy ngày nay Tô Diệu dưới trướng đại quân cùng giao sông trong thành đám lái buôn liền nên đón một đoạn sướng rên thời gian. Đối với những này đi theo chính mình vào sinh ra tử các tướng sĩ, Tô Diệu trực tiếp hạ lệnh rộng mở cung cấp, mỗi ngày hảo tiểu thịt ngon chiêu đãi đại quân, đồng thời còn cho các tướng sĩ sớm phát lương thay phiên nghỉ ngơi, cam đoan mỗi người đều có cơ hội nghỉ ngơi hai ngày, ở trong thành hảo hảo bông lòng một chút. Nay lệnh vừa ra, đại quân gieo họ, giao sông thành cũng nên đón một đợt mạnh mẽ tiêu phí thủy triều. Kiếm lợi nhiều nhất tự nhiên là một đường ở phía sau đi theo Tô Diệu công ty thương đội. Lần này đại quân thu được trừ trực tiếp xung làm quân nhu cấp dưỡng bộ phận, cơ bản đều bị Tây vực khai phát công ty nhận thầu thu mua, tại ven đường thành thị tiến hành trao đổi mậu dịch. Bây giờ, các tướng sĩ linh quân tiền đi vào trong thành tiêu phí, trong lúc nhất thời giao sông thành tử quán, cửa hàng chuyện làm ăn thịnh vượng, liên đối những Tây vực đó vũ cơ nhóm cũng thu nhập tương đối khá. Nhưng là, nho nhỏ giao sông thành tự nhiên vô pháp thỏa mãn cái này đột nhiên bộc phát nhu cầu, kết quả là công ty các thương nhân liền cũng thừa cơ rộng mở cung ứng. Lợi dụng triều đình trao tặng đặc quyền, bọn họ nhất cử cầm xuống giao sông trong thành trọng yếu nhất phồn hoa khu vực thành lập lâm thời thương sạn. Ở đây, bọn họ chẳng những lấy ra trước đó thu mua đến quân đội chiến lợi phẩm, còn lấy ra trung nguyên quê hương sản phẩm cùng thu từ xung quanh Tây vực các nước các loại chân quý thương phẩm, kiếm lời đầy buồn đầy bát, trong lúc nhất thời thương đội nối liền không dứt, đem giao sông thành biến thành Tây vực phồn hoa nhất mậu dịch trung tâm. Đại quân nghỉ chỉnh đốn, Tô Diệu bên này cũng nên đón một đoạn khó được nhàn nhã thời gian. Chứ mỗi ngày đi quân doanh đi dạo, thị sát hạ quân tình, bảo đảm Mã Siêu cùng Diêm Hành chờ trẻ tuổi tiểu tử không có chơi điên quên chính sự bên ngoài, hắn nhiều thời gian hơn đều dùng để làm bạn bên người Hồng Nhi cùng Hồ Cơ tỉ muội. Tại ban ngày, Tô Diệu mang theo các nàng cùng A La Tá còn có những cái kia đến giao sông thành triều cống Tây vực chư vương cùng nhau, tại giao sông thành xung quanh bốn phía tuần sát, thể nghiệm và quan sát dân tình, hướng Tây vực chư vương biểu hiện ra xa xưa tại Đại Hán chỉ hạ biến hóa. Tại ban đêm, tất cùng các nàng tại mới xây trong vương cung thỏa thích hưởng thụ bữa ve an ủi, nhấm nháp Tây vực rượu ngon món ngon, thưởng thức nơi đó vũ cơ biểu diễn, vượt qua một đoạn ấm lòng thân mật thời gian. Tại cái này nhàn hạ thời gian bên trong, Tô Diệu tự nhiên cũng phát hiện những cô bé này nhóm biến hóa. Đầu tiên lớn nhất đương nhiên phải số Hồ Cơ tỷ muội. Cái này đối với song sinh hoa tỷ muội mặc dù đi qua Tô Diệu đối các nàng cũng xem là tốt, nhưng dị tộc thân phận làm nô lệ để vẫn là để các nàng tại Tô Diệu hậu trạch bên trong lộ ra hết sức câu nệ, tồn tại cảm phi thường yếu kém. Nhưng bây giờ các nàng trở lại cố thổ, rút đi thân phận làm nô lệ, tại vương nữ quang hoàn hạ là càng thêm tự tin, cả người tinh khí thần cũng vì đó biến đổi, lộ ra phá lệ kiểu diễm động lòng người. Mà Hồng Nhi mặc dù nhỏ tuổi nhất, nhưng trong đoạn thời gian này lại cho thấy kinh người tài quản lý. Nàng chẳng những đem Tô Diệu sinh hoạt hàng ngày an bài được ngay ngắn rõ ràng, còn hiệp trợ xử lý không ít vật liệu quân nhu điều phối công việc, ngay cả Tô Diệu thuộc quan Chu Du cùng Lỗ Túc bọn người đối nàng lau mắt mà nhìn. Đây cũng là đương nhiên. Hồng Nhi làm sớm nhất tiếp nhận Tô Diệu bên người kiểu mới giáo dục, liền học nữ học, đồng thời một mực giúp hắn xử lý nội chính tạp vật bên người người, vốn là thông minh lanh lợi Hồng Nhi kỹ năng cũng là xoạt 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 dâng đi lên. Nhưng là, để Tô Diệu ngoài ý muốn lại là một mặt khác. Sao? Làm sao sao? Điện hạ như thế nhìn chằm chằm vào ta nhìn Hồng Nhi bị Tô Diệu nóng rực ánh mắt nhìn đến gương mặt từng đỏ, tay nhỏ bất an xoắn lấy góc áo. Nàng hôm nay thay đổi một bộ màu hồng nhạt tây vực bay xa, bên hông buộc lấy chu bạc, theo động tác phát ra thanh thúy tiếng vang. Tô Diệu đột nhiên đưa tay nắm nàng tiểu xảo cái cằm, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại cánh môi, lúc nào học được xuyên hồ phục. Là A Lệ toa tỉ tỉ dạy ta Hồng Nhi lông mi run rẩy, thanh âm nhỏ như muỗi bo ve, nói tây vực báo cát lớn, như vậy đã nhẹ nhàng lại lời còn chưa dứt, Tô Diệu đã cúi người hôn môi của nàng. Nụ hôn này không giống với ngày xưa ôn nhu, mang theo vài phần bá đạo lòng ham chiếm hữu, cả kinh Hồng Nhi trợn tròn trong mắt. Thằng đến nàng nhanh thở không nổi, Tô Diệu mới buông nàng ra, cười nhẹ nói, ta Hồng Nhi lớn lên. Xác thực. Trong bất chi bất giác, trong thế giới này nhoáng một cái đã 4 năm. Ban sơ cái kia nho nhỏ, điểm lấy mũi chân đều khó khăn lắm chỉ có thể đến bộ ngực hắn tiểu nha đầu bây giờ đã thành 18 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ, thậm chí năm ngoái còn cho hắn thêm cái đáng yêu nữ nhi. Nhưng dù vậy, kỳ thật Tô Diệu ban sơ cũng không có cảm thấy biến hóa quá lớn. Bởi vì cái này nha đầu thực tế quá mộc mạc. Đều nói nữ đại 18 biến, nhưng Hồng Nhi nhưng thủy chung duy trì kia phần hồn nhiên chất phát bản tính. Vị này hậu thế đại danh đỉnh đỉnh điêu thuyền, Thái Nguyên Vương thị nuôi trong nhà các cơ, lúc đầu có am hiểu nhất ăn mặc kỹ năng, nhưng đang cùng theo Tô Diệu về sau, nàng vẫn tại chiếu cố Tô Diệu sinh hoạt thường ngày, thành hắn tiếp thân tỷ nữ, về sau trưởng thành cũng nhiều dùng tại học tập bất đồng kỹ năng mà không phải tinh tu chính mình dung nhan. Cùng Tô Diệu bên người kia từng cái phục trang đẹp đẽ, trói lọi công chúa cùng quý nữ bất đồng, nho nhỏ Hồng Nhi tại Tô Diệu bên người từ đầu tới cuối duy trì lấy một mạc bản sắc, cực kỳ hiếm thấy nàng tận lực trang điểm chính mình. Nàng quần áo luôn luôn đơn giản hào phóng, trừ hạ nhân thường quy trang phục bên ngoài nhất thường xuyên chính là Tô Diệu đưa nàng kia thân hồng trang, này búi tóc cũng trải cẩn thận tỉ mỉ, không thi phấn trang điểm, tựa như là cố ý che giấu mình mỹ mạo giống nhau. Bởi vậy, cho dù hai người về sau đã vô số lần thẳng thắn gặp nhau, da thịt ra mắt, nhưng ở trong mắt Tô Diệu, Hồng Nhi đều chỉ là nhu thuận đáng yêu, hiểu chuyện minh lý, làm cho người thường tiếp tiểu nữ hải, chưa bao giờ có cảm giác kinh diễm. Nhưng hôm nay, tại cái này tây vực phong tình bên trong, Hồng Nhi rốt cuộc cho thấy nàng kinh người lộ sắc. Kiêm màu hồng nhạt váy xa như ẩn như hiện phát họa ra nàng ngày càng thành thục đường cong, trung bạc theo bước tiến của nàng phát ra thanh thúy tiếng vang, cả người giống như một đóa nụ hoa chấm nở hoa hồng, rốt cuộc tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Điện hạ, Hồng Nhi bị Tô Diệu nóng rực ánh mắt nhìn đến gương mặt từng đỏ, tay nhỏ bất an xoắn lấy góc áo, ta như vậy thật kỳ quái sao? Tô Diệu khép cười một tiếng, đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực, không kỳ quái, rất đẹp, cô rất vừa ý. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn Hồng Nhi gương mặt, cảm thụ được nàng da thịt nhiệt độ. 4 năm thời gian, để cái này đã từng rụt rè tiểu nha đầu trổ mã được duyên dáng yêu kiều. Khuôn mặt như vẽ, môi hồng răng trắng, một cái nhăn mày một nụ cười gian đều mang làm lòng người say phong tình. A Lệ toa tỉ muội ở một bên che miệng cười khẽ, Hồng Nhi xấu hổ đem mặt vùi vào Tô Diệu lồng ngực, lại nghe thấy đỉnh đầu truyền đến nam nhân mang theo ý cười âm thanh, nếu đều chuẩn bị kỹ càng, đêm nay liền xuyên cái này thân đến thị tẩm. Màn đêm buông xuống đến đỏ chập chờn, Hồng Nhi ăn mặc kia thân váy xa ngồi quỳ chân tại giường một bên, khẩn trương đến liền đầu ngón tay đều đang phát run. Váy xa vốn là khinh bạc, tại dưới ánh nến cơ hồ trong suốt, phát họa ra thiếu nữ huyền chuyển đường cong. Tô Diệu dựa nghiêng ở đầu giường, dù bận vẫn đúng dung thưởng thức nàng e lệ bộ dáng. Tới, hắn ngoắc ngón tay. Hồng Nhi quỳ gối mấy bước, lại tại sắp đụng phải mép giường lúc bị Tô Diệu đột nhiên kéo vào trong ngực. Nam nhân nóng rực bàn tay thuận váy xa du tẩu, cả kinh nàng thở nhẹ một tiếng, điện hạ, gọi ta cái gì? Tô Diệu trừng phạt tính tại nàng bên gáy cắn một cái. Phu quân. Hồng Nhi đôi mắt phím hồng, mềm mềm đổi giọng. Ngoan, thật ngoan. Hiển nhiên, xưng hô thế này để Tô Diệu phi thường hài lòng, hắn cười nhẹ lấy đem ý nguyên nhỏ nhắn xinh xắn Hồng Nhi ép tiến chẳng ấm, kia kinh bạc váy xa lập tức liền bay lên giữa không trung. Thế là trong những ngày kế tiếp, Tô Diệu cứ như vậy ban ngày xử lý quân quốc đại sự, ban đêm liền cùng tam nữ pha trộn. Dường như lần trước hồ phục sự kiện để Hồng Nhi cùng Hồ Cơ tỷ bội quan hệ giữa mật thiết không ít, luôn luôn đối với nhiều người trò chơi rất có mâu thuẫn. Hồng Nhi thậm chí ở sau đó để Tô Diệu một hơi giải tỏa rất nhiều 4 người làm được chân quý cờ, để Tô Diệu tốt không vui. Mà chuyện tốt thành đôi, như vậy thời gian qua không có vài ngày sau, Trung Nguyên cũng đồng thời cho hắn chuyển đến tin vui. Chương 973, bệ hạ, kỳ quan lầm quốc á. Chương 973, bệ hạ, kỳ quan lầm quốc á. Hiển nhiên Tô Diệu tại Tây vực đại thắng tin tức trải qua hắn ven đường thiết lập từng cái dịch trạm chuyển về kinh sư về sau, trực tiếp dẫn bạo thành Lạc Dương bên trong dư luận. Mười mấy ngày trước thành Lạc Dương, nơi đó dân chúng đều ngay tại chuẩn bị kế tiếp qua mùa đông đại sự, đột nhiên, Tây vực tin chiến thắng chuyển đến, toàn bộ Lạc Dương trong nháy mắt sôi trào. Đầu đường cuối ngõ, dân chúng chạy nhanh bẩm báo, trà lâu tiểu quán bên trong, người kể chuyện đem Tô Diệu đại tướng quân chuyển kỳ chiến tích tập kết tiết mục ngắn, dẫn tới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nghe nói đại tướng quân nhất kỵ đương thiên, một người liền chạm lấy ngàn mà tính tiên ti dũng sĩ. Vậy cũng không, ta cũng nghe nói đại tướng quân là 3.000 phá 3 vạn, kia một cây mã sóc bay đi như rồng, giết đến tiên ti cùng ô tôn người vứt nón bỏ áo giáp, máu chảy thành sông, liền bọn hắn tiền vu đầu đều phủ lên cờ. Trong trà lâu, một cái người kể chuyện Vũ Kinh Đường Mục, sinh động như thật miêu tả, nhất tuyệt chính là, đại tướng quân còn để những tiên ti đó tù binh tự tay đóng một tòa kinh quan, khoảng chừng cao 3 trượng. Từ đây Tây vực chư quốc, nghe tin đã sợ mất mặt ta. Không sai không sai. Ta cũng nghe nói, kia tịch thu được chiến lợi phẩm chồng chất như núi, Tây vực chư quốc nhao nhao triều cống, liền bọn hắn quốc vương đều tự thân xuất mã, qua 2 tháng đại khái liền muốn vào kinh thành. Thật sao? Đây không phải là lại có đại điển muốn làm rồi. Tốt ta. Dưới đài người nghe đều vỗ tay bảo hay, thậm chí kích động đứng lên hô to, đại tướng quân uy vũ. Đại hán và thắng. Ngay tại từng đợt reo hò bên trong, đột nhiên có người phát ra âm thanh kinh hô, đại tướng quân Tây vực đại thắng, nói đến trên tay của ta cổ phiếu có phải hay không nên chứng rồi. Lúc này, rất nhiều nhân tài nhớ tới, từ khi đại tướng quân xuất chinh về sau, Tây vực khai phát công ty cổ phiếu liền tiến vào một đoạn dài rằng giặc ngang bàn giai đoạn. Bây giờ cái này kình bạo tin tức truyền đến, rõ ràng đem lần nữa kích thích thị trường nhiệt tình. Ngươi đừng nói, thật đúng là, nhanh, nhanh đi nơi giao dịch. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao ném tiền trà nước ra bên ngoài chạy. Trong lúc nhất thời, thành Lạc Dương phố lớn ngõ nhỏ đều rung động chạy về phía nơi giao dịch dòng người. Nơi giao dịch bên trong, sớm đã tiếng người huyên náo. Tây vực khai phát công ty cổ phiếu giá cả như là thoát cương ngựa hoang, tại tin chiến thắng truyền đến sau trực tiếp bị vọt tới tăng trần. Tại nơi giao dịch bên trong, Tô Diệu đại thắng tin tức thì bị chuyển vô cùng ta dị. Tiểu tử này thật sự là có tài a. Nơi giao dịch lầu 3 phòng bên trong, Viên Thiệu nhìn xem huyên náo biển người không khỏi thán phục, thông qua cái này nho nhỏ cổ phiếu, điều động vô số thuế ruộng không nói, còn đem kia xa xôi Tây vực cùng Trung Nguyên liên hệ như thế chặt chẽ. Rất nhanh, dân gian xôi trào liền truyền vào cung trong. Nữ đế Vạn Niên lập tức triệu tập quần thần, hạ lệnh chủ bị thịnh đại khánh công nghi thức, đồng thời phái ra sứ giả mang theo phong thưởng đi tới Tây vực, khao tăng quân. Trên triều đình, văn võ bá quan nhao nhao thượng biểu chúc mừng, cũng không ít đại thần đề nghị thừa này cơ hội tốt, tiến một bước tăng cường đối Tây vực khống chế. Chư khanh lo lắng sự tình, Đường Vương đã sớm có suy tính. Nói, Vạn Niên liền lấy ra Tô Diệu thượng biểu. Phía trên tự nhiên là mời lập Tây vực đô hộ phủ cùng Bắc đỉnh đô hộ phủ chuyện. Cùng lúc đó, còn có mời triều đình mau chóng chọn phái đi phó Tây vực quan biên, cùng gấp rút đẩy tới di dân đồn điện chuyện. Bệ hạ, thần cho rằng này nghị rất tốt. Thái phó Lư Thực ra khỏi hàng tấu đạo, Tây vực đã bình, làm thiết đô hộ lấy trấn chi. Thần tiến cử Lương Châu thứ sử Vi Đoan đảm nhiệm Tây vực đô hộ, người này biết rõ bên cạnh chuyện, cùng đại tướng quân cũng có quan hệ, nhất định có thể đảm nhiệm. Vạn Niên khẽ bước cằm, chuẩn đấu. Khác lấy hộ bộ kiếm lương thảo cùng ngựa tốt, tốc độ phát Tây vực lấy từ quân dụng. Ngay tại triều nghị sắp kết thúc lúc, thì Trung Tuân Lúc đột nhiên ra khỏi hàng, bệ hạ, thần có một chuyện khởi bẩm. Gần đây Lương Châu đến báo, Tây vực chư quốc sứ đoàn đã lên đường vào kinh thành, dự tính 2 tháng sau đến. Trong đó thiệt thiện, tại điền các nước đều phái vương tử đi theo, muốn vào Thái học học tập. Việc này làm như thế nào an bài, mời bệ hạ chỉ thị. Vạn Niên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, đây là chuyện tốt. Lấy Hồng Lư tự thích đáng thu xếp, Thái học thiết kế thêm Tây vực ban, chọn danh sư dạy bảo. Khác mệnh đem làm giám gấp rút tu sửa tứ phương quán, chuẩn bị tiếp đãi các quốc gia sứ giả. Triều nghị kết thúc về sau, Vạn Niên một mình đi vào Ngự Hoa Viên, nhìn qua phương hướng tây bắc xuất thần. Thái Diễm thấy thế nhẹ giọng hỏi, bệ hạ chính là tưởng niệm Đường Vương rồi. Vạn Niên than nhẹ một tiếng, Tây vực cách này vạn dặm xa, cũng không biết hắn khi nào có thể về nói. Nàng từ trong tay áo lấy ra một phong mật tín, kia là Tô Diệu theo tin chiến thắng cùng nhau đưa tới thư nhà một phong. Trong thư trừ kể rõ chiến sự, còn có đối nàng cùng nhi nữ nhớ mong. Thái Diễm thấy thế, vội vàng trấn an, bệ hạ yên tâm, lấy Đường Vương chi năng, nhất định có thể sớm ngày bình định Tây vực, khải hoàn mà về. Vạn Niên thu hồi thư, lắc đầu than nhẹ, hắn cái này bây giờ lại muốn đi đánh Ô Tôn, xuống tới còn không biết muốn đánh tới nơi nào chuyển chỉ, mệnh thiếu phủ gấp rút chế tác quần áo mùa đông bản bộ, nhất thiết phải tại trong vòng nửa tháng mang đến Tây vực, lại để cho Thái Ý thử tinh tuyển dữ liệu, cùng nhau đưa đi. Sau đó, tựa hồ là cảm thấy những này còn chưa đủ bảo hiểm giống như, ngày thứ hai, Vạn Niên lại mệnh đại đô đốc phủ điều biên quận vệ sở binh 3 vạn, gấp rút tiếp viện Tây vực, vì quân viễn chinh trợ chiến. Hại, nào có cần thiết này, thật cần người lời nói, ta tự nhiên sẽ hướng triều đình đề nghị. Một ngày này, đặc sứ Tuân Lúc phong trần mệt mỏi mang tới tin vui về sau, Tô Diệu lại là dở khóc dở cười. Chính mình lúc đầu muốn cho triều đình tiết kiệm tiền, để bọn hắn tập trung tinh lực tại nội chính bên trên, không nghĩ tới cuối cùng hoàng đế này lão bà thế mà tự tác chủ trương cho hắn tăng binh đến. Tuân Lúc tắc cười ha hả hồi nói, đây đều là bệ hạ tấm lòng thành, cố ý dặn dò chúng thần nhất thiết phải bảo đảm Tây vực quân nhu sung túc. Cái này 3 vạn biên quân đã lái lên đường, dự tính tháng sau liền có thể đến. Đến nơi tốn hao một chuyện, điện hạ càng là không cần lo lắng. Ngay một trận mở ra về sau, triều chính ở giữa xôi cháo khắp trốn, Tây vực khai phát công ty giá cổ phiếu tăng bọn, tục nhiều dân chúng đều nhao nhao yêu cầu tăng phát cổ phiếu, lấy hưởng điện hạ Tây trình tiền lãi. Ha ha, thì ra là thế. Tô Diệu cười to. Không sai. Trên chiến trường thu được phi thường phong phú, dưới chiến trường Lạc Dương nơi giao dịch bên trong thu hoạch tức thì bị vô hạn phóng đại. Có trước đó tăng phát cổ phiếu ngon ngọt, triều đình thừa cơ thuận theo dân tâm, lần nữa tăng phát cổ phiếu. Lần này, sớm liền phái người đóng tại Lạc Dương các nơi thế gia nhóm cũng nhao nhao ra tay thân mua, đến từ cả nước tài chính thuế ruộng không ngừng hướng thành Lạc Dương bên trong tràn vào, cho tòa này ngàn năm cố đô mang đến dư thừa sức sống. Triều đình tài chính chi dư giả, thậm chí cũng bắt đầu xây dựng rầm rộ, đầu tiên phá thổ động công chính là thành Lạc Dương hồ cùng Nam Bắc hai cùng xây dựng thêm công trình. Phía sau mang tới tin tức để Tô Diệu lại mừng rỡ lại phân chấn. Mặc dù Vạn Niên lần này cho hắn tăng binh để hắn bao nhiêu cảm thấy có chút dư thừa, nhưng tại chính mình rời đi về sau, phía sau trong đại bản doanh phát huy ra tính năng động chủ quan ý nguyên để hắn cảm thấy cao hứng. Đây chính là hắn hy vọng nhìn thấy chuyện. Chính mình mang tới thay đổi, đã tại mảnh này đế quốc cổ xưa mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Cuối cùng, Tô Diệu Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, "Vậy hạ, kỳ quan lầm quốc ca." Chương 974, kinh sư đại xây dựng thêm, Tô Diệu tái xuất trình, hợp trường, 1, chương 974, kinh sư đại xây dựng thêm, Tô Diệu tái xuất trình, hợp trường, 1, kỳ quan lầm quốc. Tại lý giải lời nói của Tô Diệu về sau, lúc đầu toàn thân bùng lòng, một mặt cười ha hả tuân lúc đột nhiên nổi lòng tổ tính, hồi nói giải thích nói, điện hạ lo lắng rất đúng. Chẳng qua hiện nay triều đình xây dựng thêm kinh sư cùng cung thất nhưng cũng không phải chỉ vì xa hoa lãng phí hưởng lạc. Tuân Úc nghiêm mặt nói, từ thiên hạ bình định đến nay, tứ phương triều bái chi sứ nối liền không dứt. Trước đây cung thất đã hiển nhỏ hẹp, khó mà hiển lộ rõ ràng ta Đại Hán uy nghi. Nhất là điện hạ Tây Trình, thành lập Tây Vực khai phát công ty về sau, thiên hạ thương nhân tụ tập kinh sư, phường thị chen trúc, xây dựng thêm thành trì quả thật bắt buộc phải làm. Đây cũng xác thực. Đông Hán thành Lạc Dương chính là tại Chu Tần thành cổ cơ sở thượng xây dựng mà thành, nhưng Hán Minh đế vì hiển lộ rõ ràng Đông Hán chính quyền chính thống tính, có ý tại đô thành xây dựng quá trình bên trong tượng tiên thiết đều đưa hai cung một thành phố, hoàng cung quy mô cũng không tính tiểu. Nhưng là, thành Lạc Dương hồ bản thân quy mô cũng không lớn, vẹn vẹn chiếm diện tích 10 km, kém xa Tây Hán Trường An 36 km diện tích. Điểm này, tại Đông Hán định đô sơ kỳ bách phế đại hưng thời điểm tự nhiên là tuyệt đối đủ dùng, nhưng theo phát triển kinh tế, nhân khẩu tăng lên, đến trung hậu kỳ thành Lạc Dương bên trong đã vô bình dân bách tính có thể ăn cư, tường thành bên ngoài lít nha lít nhít tất cả đều là vi phạm luật lệ kiến trúc. Bởi vậy, trong lịch sử, Ngụy quốc về sau liền đối thành Lạc Dương tiến hành một lần xây dựng thêm, một hơi quyết trương tăng 10 lần, đạt tới ước 100 km diện tích, thậm chí vượt qua tùy đường thành Trường An chiếm diện tích. Bây giờ, thành Lạc Dương bởi vì Tô Diệu sinh động chẳng những không có bị hủy bởi chiến hỏa không nói, thậm chí còn bởi vì thiên hạ thái bình cùng này đủ loại chính sách nên đón trước nay chưa từng có phồn vinh cùng phát triển. Lại thêm Tô Diệu tân chính về sau, thiết kế thêm các bộ nhà thự cùng rất nhiều nhà nước phân xưởng, học đường chờ một chút, thành trì bên trong đã sớm đã không thể dùng chi địa, xây dựng thêm thành Lạc Dương nhu cầu tự nhiên cũng liền càng thêm bức thiết. Nhất là điện hạ lần này đại thắng, hơn 10 vị Tây vực quốc vương đem vào kinh thành triều cống, đồng thời phái tử làm con tin. Những này thuộc quốc nhân viên dàn xếp cũng liền thành một cái phi thường bức thiết vấn đề. Cho nên, triều đình chuẩn bị chuyên môn thiết lập một cái tứ phương quán dùng cho thu xếp các quốc gia sứ giả cùng con tin. Tuân Úc tiếp tục giải thích nói, ngoài ra, vậy hạ còn kế hoạch tại xây dựng thêm sau thành Lạc Dương chợ Tây phụ cận, thiết lập một cái vạn quốc thương quán chuyên môn cung cấp Tây vực cùng hải ngoại thương nhân mậu dịch ở lại. Như thế nói đến, xây dựng thêm cũng là có lý. Tô Diệu nghe được khẽ gật đầu. Kỳ thật, hắn lúc đầu cũng chính là thuận miệng một câu, đối với phía sau thành Lạc Dương xây dựng thêm chính mình trên thực tế cũng không có ý kiến gì, chẳng bằng nói, hắn kỳ thật cũng sớm có quyết định này. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới các loại phá dỡ phiền phức, còn có công trình tốn thời gian, chuyện này ưu tiên cấp thực tế cũng sắp xếp không đến sự tình khác phía trước. Cũng không nghĩ tới, chính mình đi về sau, vạn niên các nàng cũng có quyết đoán chính mình trước làm. Bất quá nha, cái này kỳ thật cũng là chính Tô Diệu còn tại hậu thế tư duy bên trong không đi tìm đến, đối bây giờ hoàng quyền lực lượng nhận biết không đúng chỗ. Xác thực, Tần Hán lúc hoàng đế tập quyền năng lực kém xa hậu thế Minh Thành, nhưng là này hoàng quyền thần thánh tính nhưng lại xa xa qua. Như cái gì hậu thế đại tống phá dỡ khó hoàng đế chỉ có thể căn nhà nhỏ bé một góc, chuyện tại bây giờ Tần Hán hoàng đế xem ra quả thực chính là ngươi cũng xứng xưng hoàng đế. Nhất là Tô Diệu cùng bạn niên tổ hợp này, một cái chiến công hiển hách, thiên hạ không ai dám khinh phục, một cái rộng nhân ái dân, dân chúng nhóm đối triều đình chính sách là hết sức ủng hộ. Bởi vậy, Lạc Dương xây dựng thêm một chuyện phi thường thuận lợi. Mà lại, Tuân Úc nói tiếp, bệ hạ còn đã hạ chiếu, xây dựng thêm công trình cần thiết thuế ruộng đều lấy tự Tây vực khai phát công ty chi lợi, bất động quốc khố mảy may. Lại trưng tập dân phu đều cho đủ tiền công, không lầm bụi mùa, tuyệt không mạnh trinh sự tình. Nói, Tuân Úc liền lấy ra xây dựng thêm thành Lạc Dương quy hoạch giao cho Tô Diệu xem xét. Lần này, Tô Diệu cũng hứng thú. Lúc này hai người liền đối thành chỉ quy hoạch triển khai nhiệt liệt thảo luận. Tô Diệu triển khai quy hoạch đồ, trước mắt lập tức sáng lên. Chỉ thấy bản vẽ thượng Lạc Dương mới thành hiện lên hợp quy tắc hình bông, lấy vốn có thành trì làm hoạch tâm hướng ra phía ngoài mở rộng, đông tây nam bắc các thiết kế thêm 8 tòa cửa thành, hình thành 8 đạt đường lớn chi thế, chiếm diện tích cũng một hơi mở rộng 5 lần, đạt tới 50 km chiếm diện tích, thành Lạc Dương tường thành cũng chính thức vượt qua Lạc Hà, trở thành một tòa vựa sông thành lớn. Khiến người chú mục nhất chính là góc tây bắc chuyên môn bạch ra vạn quốc khu quy hoạch sứ quán, thương quán, hồ chùa chờ kiến trúc, nghiêm nhiên một bộ quốc tế phần lớn đều hình thức ban đầu. Thú vị. Tô Diệu ngón tay điểm nhẹ bản vẽ, cái này vạn quốc khu thiết kế chính là tham khảo thành Trường An người hồ đường phố. Tuân Úc mỉm cười gật đầu, điện hạ minh giám. Bất quá so với quá khứ Trường An muốn càng thêm hoàn thiện, nơi đây không chỉ sắp đặt thương quán, còn quy hoạch học đường, y quán, thậm chí hắn hạ giọng, bệ hạ có ý ở đây thiết lập dị vực phong tình quán cung cấp các quốc gia nghệ nhân biểu diễn ca múa tạp kỹ. Tô Diệu nghe vậy nhíu mày, vạn niên nha đầu này ngược lại là đem hắn tại trước đó làm kia bộ công nghiệp giải trí học cái 10 đủ 10. Đang nghĩ trêu chọc vài câu, chợt thấy bản vẽ biên giới ghi chú một hàng chữ nhỏ, Tây vực khai phát công ty nhận xây. Cái này Tô Diệu chỉ vào hàng chữ kia, dở khóc dở cười, công ty còn tiếp công trình rồi. Tuân Úc buồn cười, điện hạ có chỗ không biết, từ khi ngài Tây Trinh về sau, công ty nghiệp vụ phát triển không ngừng, không chỉ kinh doanh tơ lụa, đồ sứ mậu dịch, còn tiến vào kiến trúc, vận chuyển, thậm chí nói, Tuân Úc từ trong tay áo lấy ra một phần tin bán, công ty gần nhất còn thành lập một cái Tây Vực bảo an đi nói chuyên vì thương đội cung cấp hộ vệ. Tô Diệu tiếp nhận tin bán, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít liệt lấy công ty các hạng nghiệp vụ, từ truyền thống thương phẩm mậu dịch đến mới phát dịch trạm kiến thiết, con đường giữ gìn, thậm chí còn có dị vực nhân tài đưa vào như vậy hạng mục. Điều kỳ quái nhất chính là một đầu cuối cùng, viết dùm tư nhà, mỗi phong 10 tiền. Khá lắm, Tô Diệu nâng trán, đây là muốn đem Tây vực khai phát thành tập đoàn công ty a. Tuân Úc nghiêm mặt nói, điện hạ khai sáng bộ này công ty chế độ sát thực diệu dụng vô tận. Bây giờ triều đình dùng binh Tây vực, quân phí hơn phân nửa xuất từ công ty lợi nhuận. Hay hơn chính là, trong mắt của hắn hiện lên tinh quang, thông qua cổ phiếu góp vốn, đã không lay được quốc khố căn bản, lại có thể để cho dân gian tài phú làm việc cho ta. Tô Diệu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thật sự là không thể xem thường cổ nhân trí tuệ, hắn vốn chỉ là muốn dùng công ty hình thức giải quyết quân viện chi phí, không nghĩ tới vạn niên cùng triều thần suy một ra ba, đem bộ này hiện đại doanh nghiệp chế độ chơi ra độ cao mới. Xem ra chờ hắn trở về, Thành Lạc Dương sợ là muốn đại biến dạng. Tô Diệu nghe được cảm xúc bành trướng, chính mình kia lòng háo thắng cũng theo đó đi lên, thế là đối với Thành Lạc Dương quy hoạch kiến thiết cũng ngay sau đó đưa ra đề nghị của mình. Đó chính là danh xưng cổ đại thành thị quy hoạch cùng kiến trúc đỉnh phong tùy đường Thành Lạc Dương bản mẫu. Tô Diệu trải rộng ra một tấm giấy trắng, nâng bút phát họa ra trong trí nhớ tùy đường Thành Lạc Dương hình dáng, nếu muốn xây dựng thêm, không bằng một bước đúng chỗ. Ta đề nghị áp dụng ba thành chế bố cục, cung thành, hoàng thành, bên ngoài quách thành tầng tầng tướng bộ. Ngòi bút của hắn trên giấy bay múa, cung thành ở vào tây bắc cao điểm, biểu tượng Bắc thần cư này chỗ mà chúng tinh ủy chi. Hoàng thành vờn quanh cung thành, thiết ba tỉnh lục bộ chờ nha thự. Bên ngoài quách thành tắc phân chia 109 phường, mỗi phường lấy thập tự nhai chưa cắt, thiết phường tường, phường môn, tại khi tất yếu có thể tiến hành phong bế quản lý. Tuân Úc thấy nhìn không chuyển mắt, cái này cách cục so với quá khứ thành Trường An còn muốn hợp quy tắc a. Không chỉ như thế, Tô Diệu lại tại trên bản vẽ ra mấy đầu thô tuyến, đại lộ độ rộng không thể ít hơn 40 bước, hai bên thiết thoát nước cống lộ thiên. Trên phố con đường cũng phải bảo đảm 10 bước độ rộng, bảo đảm xe cứu hỏa ngựa thông hành không trở ngại. Chương 974, kinh sư đại xây dựng thêm, Tô Diệu tái xuất trình, hợp trường 2, chương 974, kinh sư đại xây dựng thêm, Tô Diệu tái xuất trình, hợp trường 2, hắn đặc biệt tại thành Bắc vạch ra một phiến khu vực, nơi đây thiết hàm ra kho thành, dự trữ thiên hạ lương phú. Khác tại thành Nam Lạc thủy bờ thiết tam đại thành phố, Bắc thành phố kinh doanh thường ngày bách hóa, Nam thành phố độc quyền bán hàng xa xỉ phẩm, chợ Tây thì làm thương nhân người hồ khu thương mại. Tuân Úc đột nhiên chỉ vào bản vẽ một chỗ, điện hạ ở chỗ này đánh dấu thiên đường phố là dụng ý gì? Tô Diệu khỏe miệng khẽ nhếch, từ hoàng thành cửa chính ra ngoài quách thành đóng đô môn, tu một đầu trăm bước rộng ngự đạo. Hai bên trồng mẫu đơn, thạch liệu cùng hoa anh đào chờ, xuân tới hoa nở lúc, có thể mệnh bách quan dục ngựa dạo phố, cùng dân cùng nhạc. Hay lắm. Tuân Úc vỗ tay tán thưởng, bất quá, hắn chỉ vào bản vẽ góc đông bắc, nơi đây dự lưu mảnh đất trống lớn là Thái học cùng Quốc tử giám. Tô Diệu giải thích nói, trước đó Thái học mới thiết toán học, luật pháp, công học cùng y học chờ ngành học liền đã bởi vì chiếm diện tích vấn đề đem bộ phận học quán bỏ vào ngoài thành. Lần này nếu muốn xây, vậy ta liền muốn ở đây xây thượng một tòa chiếm diện tích ngàn mẫu học cung. Ngay sau đó Tô Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, tương lai ta muốn để nơi này trở thành khắp thiên hạ học thuật trung tâm. Tuân Úc nghe liền hít sâu một hơi. Tại Tô Diệu quy hoạch bên trong, cái này mới Thành Lạc Dương quy mô sợ đem vượt qua 20 vạn mẫu chiếm diện tích. Này bắc chống đỡ mang sơn dưới chân, nam vượt ý lộ hai sông, tây tiếp khe nước, đông đến bảy dặm khe, kích thước to lớn, vượt xa lịch đại đô thành. Bây giờ Thành Lạc Dương tại này trước mặt bất quá túm mồi mà thôi, toàn bộ cũ thành đều đem biến thành hoàng thành. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, tại phần này bản thiết kế bên trên, Tô Diệu còn thiết kế mấy cái siêu cao kiến trúc, thậm chí một phần cụ thể quy hoạch cung cấp nước hệ thống, dẫn gốc thủy vào thành, ở trong thành mở mấy cái nhân công đường sông, đã giải quyết cung cấp nước vấn đề, lại có thể làm vận chuyển chi dụng. Điện hạ này nghị, Tuân Úc cầm thanh khẽ run, sợ cần vận dụng trăm vạn dân phu, hao tổn của cải ước vạn a. Tô Diệu cười ha ha, các ngươi không phải đã để Tây vực khai phát công ty đến nhận xây sao? Vậy liền vừa vặn. Nói, Tô Diệu lại chỉ vào phần này giản dị bản vẽ giải thích, chúng ta bộ này công trình có thể phân ba kỳ tiến hành, kỳ thứ nhất trước xây dựng thêm bên ngoài quách thành cùng chủ yếu nhà thự, kỳ thứ hai lại đem bây giờ Thành Lạc Dương bên trong dân dụng công năng có thứ tự di chuyển. Đến nỗi công trình khoản tiền, các ngươi không phải đã để Tây vực khai phát công ty nhận xây sao? Thành quách cùng quan phủ kiến trúc liền giao cho bọn hắn, không đủ liền phát kiến thiết công trái lấy tương lai thu nhập bảo đảm. Đến nỗi nội thành bên trong công trình chúng ta còn có thể tái dẫn vào cái khác tư bản, áp dụng quyền khai phát đấu thầu. Để các thế gia thương nhân đấu thầu mỗi phường quyền khai phát, sau khi xây xong cho bọn hắn nhất định niên đại thu thuế quyền về đệ vệ lộ tất cả. Cái này Tuân Úc nghe được sửng sốt một chút, nuốt ngụm nước miếng nói, điện hạ này sách, thực tế là chưa bao giờ nghe thời à. Tuân Úc sợ hãi thán nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn cẩn thận chu đáo lấy Tô Diệu vẽ bản vẽ, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả lấy những cái kia răng khắp nơi đường cong, kể từ đó, không chỉ triều đình giảm bớt đại bút chi tiêu, còn có thể để dân gian tư bản làm việc cho ta, thực tế là diệu kế. Chỉ bất quá đại lượng dẫn vào dân gian nhân sĩ tham dự triều đình công trình, nếu là bọn họ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Văn Nhược không cần lo lắng. Tô Diệu mỉm cười, tiếp tục giải thích nói, đối với những công trình này, đương nhiên phải từ công bộ giám sát, thiết công trình giám sát đi từ triều đình chủ đạo, dân gian cũng có thể phái người giám sát công trình chất lượng cùng tiến độ. Mỗi hoàn thành một cái giai đoạn, liền công khai khoản, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tiền tiêu tại nơi nào. Tuân Úc liên tục gật đầu, điện hạ mưu tính sâu xa, kể từ đó, đã có thể phòng ngừa tham nhũng, lại có thể thủ tín tại dân. Chỉ là, hắn hơi chần chờ, khổng lồ như thế công trình, sợ rằng sẽ vận dụng trăm vạn dân phu, tốn thời gian mấy năm mới có thể hoàn thành. Chỉ dựa vào dân gian vốn liếng là không đầy đủ, mà lại dài rằng giặc kỳ hạn công trình lại có hay không xuất hiện biến cố gì. Số lớn điều động sức dân cũng sợ đem chậm trễ vụ mùa đây quả thật là. Trước đó triều đình xây dựng thêm kế hoạch đã coi như là không nhỏ, nhưng dù vậy cũng cần động viên mười mấy vạn dân phu. Mà bây giờ cái này quy hoạch, xem xét chính là trăm vạn trở lên sức dân, mặc dù Tô Diệu thông qua diễn hai nơi, nhưng chỉ sợ cũng rất khó toàn bộ đều diễn hai nơi ra ngoài. Phải biết, năm đó Chu Nguyên Chương tu Nam Kinh, này 28 vạn dân công tu dòng dã 28 năm mới hoàn thành làm xong, lấy bây giờ Đại Hán kiến trúc công nghệ, tốn thời gian chỉ biết càng dài, cho nên nhất định phải dựa vào động viên càng nhiều người đi đẩy nhanh tốc độ kỳ. Bất quá đối với cái này Tô Diệu cũng đã sớm chuẩn bị. Đó lấy, hắn tựa như ảo thuật giống nhau, lấy ra hai bộ đơn thuốc, phân biệt là xi măng cùng bê tông. Tôi lúc nghi hoặc tiếp nhận cái này hai phần đơn thuốc, chỉ thấy phía trên kỹ càng ghi lại một loại tên là xi măng bột phấn phương pháp luyện chế, cùng dùng xi măng, cắt đá hỗn hợp mà thành bê tông phối phương. Điện hạ, đây là Tô Diệu cười thần bí, đây là xây thành thần khí. Chỉ cần đem đá vôi cùng đất sét đung khô mài, gia nhập số lượng vừa phải thạch cao, liền có thể chế thành xi măng. Lại ấn này tỷ lệ cùng cắt đá hỗn hợp, có thể dựng thành kiên cố tường thành, này kiên cố bền chắc, hơn xa đắp đất. Lại có như thế thần vật. Tôi lúc khiếp sợ không thôi, nếu thật có thể chế thành, xây thành hiệu suất đem tăng lên mấy lần. Đúng vậy. Tô Diệu gật đầu, ta đã sai người tại Tây vực thí nghiệm phối phương, đợi sau khi thành công liền đưa về Lạc Dương. Đến lúc đó tường thành, cung thất đều có thể dùng vật này nhanh chóng kiến tạo. Vật này vốn là Tô Diệu chuẩn bị dùng để tại Tây vực sửa đường sử dụng, bây giờ lấy ra xây thành để cao hiệu suất cũng là phát huy hết tác dụng của đồ vật. Nói, hắn lại lấy ra một quyển bản vẽ, đây là kiểu mới giản giáo cùng tổ hợp dòng dọc phương pháp luyện chế, phối hợp xi măng sử dụng, có thể đề cao thật lớn công trình hiệu suất. Tuấn Úc như nhặt được chí bảo, kích động đến ngón tay có chút phát run, điện hạ thật là thần nhân vậy. Có này thần khí, Lạc Dương xây dựng thêm sự tỉnh, làm ít công to a. Còn có đây này, Tô Diệu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lần này công trình vừa vặn có thể đem Lạc Dương những cái kia công học viện các học sinh đều động viên, lý luận kết hợp thực tiễn, tranh thủ bồi dưỡng một nhóm ưu tú công trình nhân tài, vì ngày sau đại quy mô phát triển kiến thiết đánh tốt nhân tài cơ sở. Cuối cùng, động viên sức dân thượng mà Tô Diệu ánh mắt chuyển hướng Tây Bắc Ô Tôn phương hướng, cười hắc hắc, Ô Tôn quốc không phải có 60 vạn quốc dân sao? Lần này bọn hắn không biết điều, vậy thì thật là tốt để bọn hắn ra người đến làm việc, đã làm dịu chúng ta công trình lao lực vấn đề, lại có thể suy yếu bọn hắn tương lai ngay tại chỗ lực lượng để kháng, nhất cử lưỡng tiện, há không mỹ ư? Tôi lúc nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vỗ tay cười to, điện hạ kế này đại diệu, lấy chiến dưỡng chiến, lấy địch chế địch, thật là thiên cổ kỳ mưu. Hai người nhìn nhau mà cười, dường như đã thấy một tòa nguy nga tráng lệ mới thành Lạc Dương đột ngột từ mặt đất mọc lên, vạn quốc triều bái thịnh cảnh. Ngay tại cái này nhiệt liệt thảo luận bên trong, thời gian bất chi bất giác đã tới đêm khuya. Hồng Nhi rón rén tiến đến thêm trà, thấy hai người hứng thú nói chuyện chính đồng, liền yên lặng lui sang một bên. Tô Diệu lúc này mới giật mình canh giờ đã muộn, đứng lên nói, văn nhược đường xa mà đến, chắc hẳn đi đường mệt mỏi. Hôm nay liền dừng ở đây, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bàn lại. Tuân Úc liền vội vàng đứng lên hành lễ, điện hạ bận rộn quân vụ, là thần quấy rầy. Những bản vẽ này, ngươi lại mang về Lạc Dương, giao cho bệ hạ cùng công bộ tương nghị. Tô Diệu đem bản giờ ý cầm chắc, trịnh trọng giao cho Tuân Úc, nói cho bệ hạ, đợi ta bình định Ô Tôn, liền hồi kinh cùng nàng cùng nhau chuẩn bị mới thành sự tình. Tuân Úc hai tay tiếp nhận, nghiêm nghị nói, thần ổn thỏa truyền đạt. Nguyện điện hạ sớm ngày khải hoàn. Chủ nhân. Hồng Nhi nhẹ nhàng vì hắn phủ thêm ngoại bảo, đêm dài lộ trọng, nên nghỉ ngơi. Đưa tiễn Tuân Úc về sau, Tô Diệu đứng ở ngoài phòng, ngắm nhìn bầu trời, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Kia hướng tây bắc chân trời, quần tinh rực rỡ, phản phất đang vì hắn chỉ dẫn hành trình. Lần này vạn niên lại cho phái mấy bạn người, mặc dù xác suất lớn là không có cơ hội tham chiến, nhưng mình có thể hay không dùng tin tức này cho Ô Tôn người lại đến thượng cường độ đâu? Nghĩ đến liền đi làm. Lúc này, Tô Diệu kéo qua Hồng Nhi tay nhỏ, bàn giao nàng mài mực hạ lệnh. Sau đó rất nhanh, ngay tại Tô Diệu bên này đại quân rốt cuộc lên đường xuất chinh thời điểm, Ô Tôn quốc nội cũng bị từng cọc đến từ phương đông tin tức quấy cả nước không yên. Chương 975, Ô Tôn chấn động, Tô Diệu rời núi, hợp chương 5K8. Một, chương 975, Ô Tôn chấn động, Tô Diệu rời núi, hợp chương 5K8, một, Hàn Phong lẫm liệt, đỏ cốc thành bên trong, dần dần xuất hiện rối loạn tương mừng. Trước hết nhất làm ra phản ứng là trong thành Tây vực thương nhân. Tại cái này trời đông giá rét thời tiết, bọn họ đột nhiên vội vàng thu thập hành trang, đạp lên đường bể, rời xa mảnh này nhiễm thị phi thổ địa. Một màn này, để những cái kia sớm thành thói quen những thương nhân này tồn tại Ô Tôn người rất là không hiểu, nhao nhao hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Các ngươi còn không biết sao? Đây là muốn đánh trận. Có tin tức kia linh thông nhân sĩ thần sắc khẩn trương giải thích. A, chuyện gì xảy ra? Phương Đông Hán quốc phái mấy vạn nhân mã đã hủy diệt Tây Bộ Tiên Ti, chinh phục Tây Vực Chư Quốc. Bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta Ô Tôn A. Cái gì? Thật giả? Hán quốc không phải những năm gần đây đều không được sao? Tây Vực đều mấy chục năm không gặp bóng của bọn hắn. Lần này không giống. Thương nhân hạ giọng trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Nghe nói Hán quốc ra cái khó lường đại tướng quân, liền Tiên Ti Thiền Vu đầu đều chặt. Tây Vực Chư Vương dọa đến kẻ ra quần, nhao nhao hiến thành đầu hàng. Hiện tại Hán quân ngay tại tập kết, lúc nào cũng có thể giết tới. Đúng, ta cũng nghe nói. Lại một người đột nhiên nói, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước 2 tháng xuất chinh phải đại tướng sao? Hắn cho tới bây giờ cũng chưa trở lại. Nghe nói hắn chính là đi cùng người Hán tranh đoạt xa sư, kết quả bị đánh cơ hồ là toàn quân bị diệt à? Toàn quân bị diệt. Trung quanh Ô Tôn người nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, đây chính là chúng ta Ô Tôn tinh nhuệ nhất dũng sĩ à? Chắc chắn 100. Thương nhân vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ta có cái thân thích tại xa sư làm ăn, tận mắt thấy Hán quân áp lấy chúng ta tù binh diêu phố thị chúng. Phải đại tướng thủ cấp, liền treo ở Hán quân trên cờ. Lời nói này như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong đám người kích thích từng đợt sóng gợn, hoảng sợ như là ôn dịch cấp tốc lan tràn ra. Trời ạ, kia Hán quân chẳng phải là lập tức liền muốn đánh tới rồi? Quý Sa Hoa lãng phí nói thế nào? Chúng ta lại nên làm cái gì? Có phải hay không nên tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc hướng phía tây chạy? Mọi người ở đây thất kinh thời khắc, một cái âm thanh vang dội đột nhiên vang lên, hoảng cái gì? Đám người quay đầu, chỉ thấy một vị người khoác da sói áo khoác tráng hán sải bước đi tới. Bên hông hắn treo loan đao, trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo, chính là Ô Tôn Vương đỉnh thị vệ trưởng A Đức kia. Chỉ là người Hán, cũng dám phạm ta Ô Tôn. A Đức kia cười lạnh một tiếng, chúng ta Ô Tôn dũng sĩ tung hoành thảo nguyên mấy chục năm, lúc nào sợ qua người khác. Hắn một thanh nắm chặt cái kia thương nhân cổ áo, ngươi gian thương này, ở đây giải lời đồn, nhiễu loạn dân tâm, phải bị tội gì? Thương nhân dọa đến mặt như màu đất, liên tục khoát tay, đại nhân minh giám. Tiểu nhân chỉ là ăn ngay nói thật, tuyệt không nửa điểm nói ngoa. Đánh rắm. A Đức kia gầm thét một tiếng, người tới, đem cái này tung tin đồn nhảm sinh sự gian thương bắt lại cho ta. Mấy cái thị vệ lập tức tiến lên, không nói lời gì đem thương nhân kéo đi. Trong đám người lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cúi đầu không dám lên tiếng. A Đức kia nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói, đại vương đã hạ lệnh, tập kết cả nước dũng sĩ. Chỉ là Hán quân nếu là dám đến, sẽ làm cho bọn hắn có đến mà không có về. Lời nói này tạm thời ổn định dân tâm, nhưng bất an hạt giống sớm đã nảy mầm, đỏ gốc thành bên trong ám lưu hung dũng. Màn đêm buông xuống, chư Ô Tôn quý tộc tề tụ tướng đại lộc dinh thự, nhao nhao hướng vị này Ô Tôn quốc có quyền thế nhất người biểu đạt chính mình sầu lo. Tướng đại lộc, nghe nói Hán quân thế tới hung hăng, chúng ta phải chăng hẳn là một vị quý tộc muốn nói lại thôi? Tướng đại lộc chậm rãi thưởng thức rượu nho, ánh mắt đảo qua đang ngồi đám người, chư vị không cần kinh hoàng. Hán quân đường xa mà đến, lương thảo không tốt, chúng ta chỉ cần cố thủ đỏ gốc, đợi này lương thực hết tự lui. Chính là, một vị trẻ tuổi quý tộc nhịn không được xen vào, nghe nói Hán quân lại tăng binh mấy vạn, bây giờ đã có 10 vạn chi chúng. Nếu bọn họ cường công 10 vạn, tướng đại lộc cười lạnh một tiếng, ngươi tận mắt nhìn thấy. Bất quá là thương nhân nói ngoa mà thôi. Coi như thật có 10 vạn, chúng ta đỏ gốc thành vững như thành đồng, lại có nóng hồ nơi hiểm yếu, Hán quân làm sao có thể công? Hán đặt chén rượu xuống, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, ngược lại là các ngươi, nghe gió chính là mưa, tự loạn trật ước. Đại vương đã hạ lệnh, lại có giải lời đồn người, lấy thông đồng với địch luận xử. Đám người câm như hến, không dám nói nữa. Nhưng mà, ngay tại tướng đại lộc trấn an đám người đồng thời, vương cung chỗ sâu, Ô Tôn Vương Quý Sa Hoa lãng phí chính một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua phương đông bầu trời đêm xuất thần. Chỉ có bọn hắn những này chân chính người đương quyền mới biết được dưới mắt uy hiếp đến cỡ nào nghiêm trọng. Đại Hán một trận chiến hủy diệt bọn hắn cùng Tiên Ti liên quân một trận rung động toàn bộ vương đình. Lúc ấy hắn liền dự cảm không ổn, đội vàng phái ra sứ giả thỉnh tội, làm lấy ngoại giao cố gắng. Nhưng mà Đại Hán phái tới hỏi tội sứ giả tắc đánh nát bọn hắn ảo tưởng. Hiển nhiên, lần này Đại Hán khẩu vị lớn, không còn thỏa mãn với quá khứ bọn hắn trên miệng xưng thần, vậy mà mơ mộng hao huyền nắm tay vươn vào này quốc nội, chẳng những muốn chú quân còn muốn chỉ đạo này chính vụ. Cái này tự nhiên là bọn hắn không thể nào tiếp thu được chuyện, chỉ có dùng ngựa cùng đao kiếm đến nói chuyện. Bất quá còn tốt, tựa như tướng đại lục nói, xa xôi đường xá cùng lăng liệt giá lạnh là bọn hắn lớn nhất bảo hộ. Bây giờ hắn đã hướng quốc nội chư bộ lạc hạ lệnh động viên, hướng nam bắc hai cái phương hướng chủ yếu giao lộ tăng binh chi viện, trái đại tướng càng là tự thân xuất mã. Phương nam tây vực chư quốc liên quân tự nhiên là không đủ gây sợ, phương bắc lại có trái đại tướng tự mình dẫn 10 vạn đại quân nên địch, chỉ cần hắn có thể nghe theo côn mị mệnh lệnh, dù địch xâm nhập, tuyệt địch lương đạo, kia xác thực cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là ngay tại Ô Tôn Vương đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc, hắn không có chú ý tới một thiếu nữ sớm đã đi vào phòng của hắn bên trong, cao mày đối với hắn sau lưng xa bàn chỉ trỏ, vì cái gì trung lộ nơi này côn mị không phái người phòng thủ? Nếu như hán quân tự thiên sơn giết ra, mấy ngày gian liền có thể binh lâm thành hạng, đến lúc đó chúng ta lại nên như thế nào ứng đối? Ô Tôn Vương quay đầu gặp một lần thiếu nữ kia bộ dáng, lúc này nhịn không được cười lên, ta thân yêu An Huy, không phải nói cho ngươi không nên tùy tiện tiến ta phòng nghị sự sao? Thiếu nữ kia ước chừng 15-16 tuổi niên kỷ, một thân Ô Tôn quý tộc thiếu nữ trang phục bên hông còn mang theo đem bộ kiếm, thanh xuân rào rạt bên trong lại mang theo vài phần khí khái hào hùng, chính là Ô Tôn Vương Quý Sa Hoa lãng phí ấu nữ. Ashley nhếch miệng, hiển nhiên đối Ô Tôn Vương lời nói xem thường, nói thẳng ra bản thân lo lắng. Ta đây không phải sợ những cái kia giá áo túi cơm giúp không được gì nha. Ngươi xem một chút, trung lộ vị trí trọng yếu như vậy, bọn họ vậy mà đều không ai nhắc nhở ngươi. Nếu là ta không tiến vào, kia trở về chẳng phải là chuyện xấu. Ashley ngửa đầu, một mặt kiêu ngạo. Nhưng là, Ô Tôn Vương nhưng không có coi ra gì, chỉ là vuốt vuốt tóc của nàng, đứa nhỏ ngốc, cái này cùng trước đó chúng ta đi săn vậy nhưng không đồng dạng. Mùa đông tuyết lớn ngập núi, trên thiên sơn kia là chim bay khó lọt, hán quân làm sao có thể từ nơi nào tới? Phụ vương ta nếu là hướng kia phái binh, kia mới thật sự là váng đầu đâu. Vậy cũng không thể một điểm phòng bị đều không làm nha. Ashley không phục dậm chân, ta chính là nghe các thương nhân nói rồi, cái kia Hán quốc đại tướng quân đặc biệt có thể đánh, mà lại am hiểu nhất xuất kỳ bất ý. Ngay cả Tiên Ti Thiền Vu đầu đều bị hắn chặn, chúng ta cũng không thể chủ quan a. Quý Sa Hoa lãng phí nụ cười dần dần thu liễm, trong mắt cũng hiện lên một tia khói mù. Hắn nhớ tới hội binh hồi báo bên trong phải đại tướng nguyên nhân cái chết, dường như chính là Hán quân đường vòng trèo núi, trực tiếp đột kích bọn hắn hậu doanh. Bất quá lo lắng về lo lắng, làm chủ của một nước, hắn nhất định phải biểu hiện được chấn định tự nhiên, tốt rồi, ta tiểu dũng sĩ. Hắn vô nữ nhi bà bay, những sự tình này tự có phụ vương cùng đám đại thần nhọc lòng. Ngươi nên đi bồi bồi mẫu thân ngươi, nàng gần đây thân thể không tốt lắm. Ashley còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy phụ thân mỏi mệt ánh mắt, đành phải không tình nguyện rời đi. Chương 975, Ô Tôn chấn động, Tô Diệu rời núi, hợp chương 5K8, 2, chương 975, Ô Tôn chấn động, Tô Diệu rời núi, hợp chương 5K8, 2, đợi nữ nhi sau khi đi, Quý Sa Hoa lãng phí thở dài một tiếng, ánh mắt một lần nữa rơi vào kia sa bàn bên trên. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phất qua Thiên Sơn vị trí, cau mày. Có lẽ nên phái chút trinh sát đi xem một chút. Ngay tại Ô Tôn Vương do dự thời khắc, hắn không biết là một chi 3000 người Hán quân tinh nhuệ đã lặng yên đạp lên xuyên qua Thiên Sơn hiểm đồ. Trong gió tuyết, Tô Diệu xông lên trước, đi theo phía sau Mã Siêu, Diêm Hành các tướng lãnh cùng kỵ sĩ. Mỗi người bọn họ đều bọc lấy thật dày da cầu, chiến mã cũng phủ thêm đặc chế phòng lạnh ngựa áo, nhưng dù vậy, lang liệt hàn phong ý nguyên cóng đến đám người thỉnh thoảng lại run rẩy. Cái này đoạn xuyên sơn con đường cũng không dễ đi, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, thỉnh thoảng bọn hắn đều sẽ hoài nghi tự mình có phải hay không đã mất phương hướng tại sơn cốc. Bất quá, mỗi khi cái này lúc, vị A Lệ Ti tìm đến lao thợ săn liền luôn có thể bằng vào kinh người trực giác tìm tới phương hướng chính xác. Hắn tựa như một con quen thuộc sơn lâm báo tuyết, tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trong vì đại quân chỉ dẫn lấy con đường đi tới. Ha ha, này chỗ nào là cái gì trực giác, bất quá là chúng ta cầu sinh thủ đoạn mà thôi. Vào cốc sau ngày thứ 5 ban đêm, tại một chỗ tránh gió trong sơn cốc, lão thợ săn đối mặt đám người ca ngợi, buồn bực miệng rượu chẳng nói, cùng các ngươi người ngoài này nhìn xem nơi này trắng xóa giống như nơi nào đều một cái dạng bất đồng, chúng ta những này người sống trên núi ánh mắt lại là sáng như tuyết sáng như tuyết. Ngươi nhìn kia lưng núi hướng đi, kia sông băng đường vân, còn có ven đường cây khô cùng cự thạch, đều là lao thiên gia họa bảng chỉ đường, ở đây làm sao có thể lạc đường đâu. Lão thợ săn Dương Dương đắc ý khoe khoang bản lĩnh của mình, nhưng lại cố ý không điểm thấu trong đó quyết hiếu, dẫn tới đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thỉnh thoảng cười to. Trong đó Chu Du ngược lại là nghe được phá lệ nghiêm túc, liên tiếp thỉnh giáo cái này núi tuyết bí mật, lao trượng quả nhiên kiến thức rộng rãi, có ngài dẫn đường, chúng ta nhất định có thể xuất kỳ bất ý, giết Ô Tôn người một cái trở tay không kịp. Chúng tướng sĩ đều làm này nghĩ, sĩ khí dâng cao tiếp tục lên đường. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Cái kia trước đó một mực tràn đầy tự tin, nói quá khoe khoang lão thợ săn trên mặt vậy mà khó được lộ ra khiếp sợ hoang mang biểu lộ. Làm sao rồi? Tô Diệu bén nhạy phát giác được dị thường, dùng ngựa tiến lên hỏi thăm. Lão thợ săn chỉ về đằng trước một chỗ khe núi, âm thanh có chút phát run, không đúng. Nơi này không nên là như vậy. Chúng ta giống như đi nhầm. Cái gì? Mã Siêu nghe vậy sắc mặt đột biến, ngươi không phải nói chắc chắn sẽ không lạc được sao? Lão thợ săn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, theo lý thuyết nơi này hẳn là có một đầu băng phong dòng suối nhỏ, nhưng bây giờ lại nửa ngày cũng không có gặp phải. Có phải hay không là chúng ta cất trình chậm rồi? Hiện tại còn chưa tới chỗ. Diêm Hành tìm ngựa hỏi thăm. Nhưng mà lão thợ săn lại lắc đầu, hắn vội vàng chạy đến phụ cận vách núi bên dưới, ngồi xổm người xuống gỡ ra trên đất tuyết động, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, không đúng. Con đường này ta đi mấy chục năm, chưa từng thấy khối đá này. Mà lại nói lây hắn lại chỉ hướng nơi xa một cái khe núi, toàn thân có chút phát run, bên kia sơn hình cũng có chút biến dạng. Cái này lúc, Chu Du sắc mặt nghiêm túc đi ra, có thể là tuyết lở thay đổi địa hình. Tuyết lở? Đám người kinh ngạc. Không sai. Chu Du lúc này hướng những này hán xuất thân người giải thích nói, ta thiếu duyệt cổ tịch, trên có ghi chép, tại quanh năm che tuyết sơn cốc ngẫu hội có tuyết lở phát sinh, này thế như bồ lôi, có thể hoàn toàn thay đổi sơn hình hình dạng mặt đất. Lao trượng trong trí nhớ bảng chỉ đường, chỉ sợ đã bị chôn sâu tuyết rơi. Chu công tử ngược lại là bất học, nghĩ đến đúng là như thế. Lao thợ săn chán nản thở dài, 3 năm trước nóng hồ bờ đông liền bộc phát qua một lần đại tuyết băng, đem phụ cận sơn cốc đều bùi lấp, ta cũng là phí hết đại kình mới một lần nữa thăm dò con đường, không nghĩ tới năm nay mới bắt đầu mùa đông không lâu bên này không ngờ đến một trận. Nghe lão thợ săn lời nói, lần này trong quân lập tức rối loạn lên, Mã Siêu càng là một thanh nắm chặt lao thợ săn cổ áo, ngươi lão già này, chuyện trọng yếu như vậy ngươi không đề cập tới trước xác minh, như có biết chậm trễ quân cơ là bực nào đại tội. Mã tướng quân bất giận. Chu Du liền vội vàng tiến lên thuyết phục, thiên hai không phải sức người có thể kháng, việc cấp bách là mau chóng xác định là có phải có cái khác con đường có thể đi. Lao thợ săn cảm kích nhìn Chu Du liếc mắt một cái, lại chỉ có thể thần sắc chán nản lắc đầu, nếu muốn đi đỏ gốc, nơi đây chính là duy nhất thông đạo. Lần này, mọi người nhất thời đều tuyệt vọng. Tại cái này mênh mông núi tuyết dẫn đường mất linh, tiếp tục hướng phía trước đó chẳng khác nào chính là tự tìm đường chết, hiện tại trạng huống này kia nói rõ lấy trung lộ tập kích bất ngờ có thể nói là hy vọng xa vời. Rút quân đi, đại tướng quân. Chu Du mắt nhìn sắc trời, quyết định thật nhanh xin lệnh, đến hôm nay phương buổi trưa, sắc trời đã hiền ám, gần đây trong núi sợ có bạo tuyết, không nên dừng lại thêm, còn mời đại tướng quân nhanh chóng hạ lệnh rút quân. Lần này, đám người càng là sắc mặt đổi biến. Mấy ngày nay thời gian bên trong, bọn họ đã khắc sâu cảm nhận được cái này trong núi tuyết khủng bố. Tại cái này trong núi tuyết ghé qua, bọn họ thậm chí có đôi khi mỗi ngày chỉ có thể đuổi ngắn ngủi mấy canh giờ con đường, đại buổi chiều liền sớm dừng lại tại tránh gió động bên trong, chỉ vì tránh thoát kia cực hàn ban đêm. Đây là bây giờ thời tiết sáng sủa đều muốn như vậy, nếu như bao tuyết đột kích, bọn họ lại không tìm được cái thích hợp tránh gió địa, vậy đơn giản là hẳn phải chết không nghi ngờ a, kết quả là thoáng một cái, ngay cả nhất nóng lòng tiến công Mã Siêu cùng Diêm Hành chờ trẻ trung phái tướng lĩnh, cũng nhao nhao là sắc mặt đại biến, không có cam lòng cúi đầu, đổi giọng tán thành rút quân. Nhưng mà thân là thống soái Tô Diệu lại là nhắm mắt đứng vững, chậm chạp chưa làm quyết định. Đại tướng quân. Một lát sau, tại mọi người thúc hỏi bên trong, Tô Diệu từ từ mở mắt, nhìn về phía nơi xa bị tuyết trắng bao trùm dãy núi, hạ lệnh nói, "Không, đại quân tiếp tục hướng phía trước." Hắn thanh âm không lớn, lại làm cho chung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. "Đại tướng quân, phía trước địa hình đã biến, tùy tiện tiến lên sợ gặp nguy hiểm." Chu Du lần này có thể gấp hư rồi, hắn không nghĩ tới Tô Diệu vậy mà khư khư cố chấp. Sắp trời này bão tuyết sắp tới, mặc dù đáng tiếc, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn rút quân một đường. Nếu không, đó chính là tự tìm đường chết. Bất quá Tô Diệu không có trả lời, mà là tung người xuống ngựa, sải bước đi hướng về phía trước. Hắn ngồi xổm người xuống, nắm lên một thanh tuyết trong tay xoắn nắn, lại ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. Các ngươi nhìn, hắn đột nhiên chỉ hướng một chỗ lưng núi, bên kia tầng tuyết có rõ ràng đứt gãy vết tích, nói rõ tuyết lở là từ cái hướng kia đến. Đám người thuận ngón tay của hắn nhìn lại, quả nhiên thấy trên sườn núi có một đạo mới mẹ đứt gãy mang. Ý vị này, Tô Diệu đứng người lên, phủi tay thượng tuyết, tuyết lở thay đổi địa hình, nhưng cũng không hề hoàn toàn ngăn chặn con đường, chỉ cần chúng ta tiếp tục đi tới, vẫn là có thể xuất gốc. Cái này chính là lại hướng phía trước tiểu nhân liền không biết đường a. Lao thợ săn cũng gấp, nếu nhược tuyết băng vùi lấp sơn động, vậy hôm nay trong đêm tất cả mọi người sợ là liền đều muốn dân mạng. Sẽ không. Tô Diệu cười ha ha, ta đại hán thiên mệnh sở quy, thượng tiên sớm đã vì ta chỉ rõ con đường. Nói, Tô Diệu nâng lên roi ngựa, chỉ phía xa phía trước nói, tiếp tục hướng phía trước, không ra hai cái canh giờ liền có tránh gió điểm, chúng ta có thể ở nơi đó tránh né bạo tuyết. Mọi người nhất thời một mặt kinh ngạc, không biết Tô Diệu nơi nào đến tin tức. Nhưng quân lệnh như núi, tại Tô Diệu ra nghiêm lệnh sau tất cả mọi người chỉ có thể vội vã đi đường. Trên nửa đường, kia trước đó hăng hái lao thợ săn có thể nói hề bại đến cực điểm, thậm chí có người gặp hắn lặng lẽ thúc thiết. Hiển nhiên, hắn thấy, cái này Hán quốc đại tướng quân đã bị điên. Lại đem hy vọng đặt ở cái gì thiên mệnh mà nói bên trên, đây là cỡ nào ngu xuẩn ngươi muốn đưa chết, đừng mang láo phu à. Trên đường đi, Hàn Quỳnh cảm xúc cũng là khẩn trương xa suốt đến cực điểm. Cơ hồ tất cả mọi người đang cầu khẩn, hy vọng trời xanh hiển linh, đại tướng quân phán đoán là chính xác. Phong tuyết càng lúc càng lớn, sắc trời cũng càng ngày càng mở, các binh sĩ bước chân tùy theo cũng càng phát nặng nề. Đến cái này lúc, ngay cả những cái kêu biết Tô Diệu thường xuyên có siêu phàm cử chỉ người cũng không khỏi trong lòng bồn chồn, lần này có thể hay không trời xanh đã không còn chiếu cố. Mọi người ở đây cơ hồ lúc tuyệt vọng, phía trước dò đường trinh sát đột nhiên hưng phấn hô to, tìm được, tìm được. Phía trước có cái đại sơn động. Mã Siêu lập tức dục ngựa tiến đến xem xét, một lát sau kích động trở về, đại tướng quân thần cơ diệu toán. Phía trước xác thực có cái cự đại sơn động, đầy đủ dung nạp toàn quân. Lao thợ săn trợn mắt hốt mồm, tự lẩm bẩm, cái này sao có thể, ta tại cái này trên núi mấy chục năm, cũng không biết nơi này có sơn động. Tô Diệu mỉm cười, thiên mệnh sở quy, tự có thần trợ. Toàn quân cấp tốc vào sơn động tránh né bao tuyết. Chỗ này sơn động nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là đứng đắn gì sơn động, mà là tuyết lở sau một cái thiên nhiên cảng tránh gió. To lớn khối tuyết chồng chất tại sơn cốc một bên, cùng vách đá hình thành một cái nửa phong bế không gian, đủ để dung nạp 3000 nhân mã. Trong động mặc dù rất lạnh, nhưng so bên ngoài tứ ngược báo tuyết tốt thượng quá nhiều. Các binh sĩ cấp tốc sinh ra đống lửa, hòa tan tuyết nước, cho ăn uống chiến mã. Chu Du tắc chỉ huy thân binh tại cửa hang thiết trí cảnh giới, phòng ngừa dã thú hoặc kẻ địch tập kích. Đại tướng quân thật là thần nhân vậy. Mã Siêu hưng phấn xoa xoa tay, ngài là làm sao biết nơi này có nơi tránh gió? Tô Diệu cười không đáp, chỉ là lấy ra địa đồ tỉ mỉ nghiên cứu. Trên thực tế, hắn dựa vào là tự nhiên vẫn là hệ thống cung cấp công năng. Tại trong hệ thống đem lão thợ săn thiết trí thành dẫn đường về sau, tiểu địa đồ liền đã giải tỏa xung quanh địa hình, cho dù tuyết lở qua đi, hệ thống trên bản đồ cũng y nguyên đánh dấu tốt rồi tốt nhất lộ tuyến cùng khả năng chỗ tránh nạn. Mà Chu Du gia nhập càng là vì hắn phong sừng sĩ chức vị phát huy ra tốt nhất hiệu quả, vì hắn giải tỏa đại lượng có thể xem hóa xung quanh thời tiết số liệu. Tại quá khứ, chức vị này là từ Quách gia đảm nhiệm, cho dù hiệu quả cũng không có Chu Du tốt như vậy, nhưng cũng cho hắn cung cấp không ít số liệu ủng hộ. Cũng bởi vậy, năm đó mới có thể tại lòng người bàng hoàng thời điểm chấn định như vậy cùng Quách gia đánh cờ, chính là trong lòng rất rõ ràng Quách gia dự đoán nhất định sẽ thành công. Mà lần này Chu Du gia nhập chẳng những để hắn giải phóng Quách gia, càng có thể chuẩn xác hơn biết được báo tuyết thời cơ, thông dòng làm tốt lộ tuyến quyết sách. Cho nên, lần này nhìn xem nguy hiểm đường đi trên thực tế sớm đã đều ở Tô Diệu nắm giữ. Mà hắn tự nhiên sẽ không giải thích những này, ngược lại là lợi dụng phần này thần bí, vì hắn quân đánh lên một tầng thiên mệnh sở quy quang hoàn, cực lớn để cao quân đội sĩ khí. Diêm Hành lại gần, thấp giọng nói, đại tướng quân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Dẫn đường đã nhận không ra đường. Tô Diệu thu hồi địa đồ, ánh mắt kiên định, không sao. Ba ngày sau bão tuyết ngừng về sau, ta tự có biện pháp mang mọi người đi ra núi tuyết. Ba ngày sau, bão tuyết quả nhiên như Tô Diệu chỗ tiên đoán ngừng. Toàn quân tướng sĩ nhìn về phía Tô Diệu ánh mắt đã mang lên mấy phần kính sợ, ngay cả lão thợ săn cũng không nhịn được vì xuống đất giật đầu, liền hô thần nhân. Tô Diệu sai người đem lão thợ săn đỡ dậy, ôn thanh nói, lão trưởng không cần như thế. Kế tiếp còn cần ngươi hiệp trợ phân biệt địa hình. Nói, Tô Diệu lấy ra một quyển mới tinh địa đồ, phía trên lại kỹ càng tiêu chú tuyết lở sau vùng đất mới hình. Lão thợ săn tiếp nhận địa đồ, hai tay không ngừng run rẩy, cái này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Diệu, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đại tướng quân hẳn là có thể thông quỷ thần. Đây là thiên cơ cũng. Tô Diệu cười thần bí, lập tức hạ lệnh toàn quân chuẩn bị xuất phát. Có miếng bản đồ này chỉ dẫn, đại quân tốc độ tiến lên rõ ràng tăng tốc. Năm ngày sau vào lúc giữa trưa, phía trước đột nhiên truyền đến trinh sát tiếng hoan hô. Tô Diệu dục ngựa tiến lên, chỉ thấy tại sơn cốc cuối cùng quan sát, một mảnh rộng lớn thảo nguyên dưới ánh mặt trời lấp lánh, bọn họ rốt cuộc sắp đi ra thiên sơn. Bất quá, Tô Diệu thật không có quá mức kinh hỉ, mà là nâng lên tay để đám người yên tĩnh, gieo họ lời nói liền trở về sau rồi nói sau. Hiện tại tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có khách muốn tới. Cùng lúc đó, khoảng cách rời núi miệng cách đó không xa, đang có một chuyến nước 800 người ô tôn đội ngũ ở nơi đó đóng quân bồi hồi, bọn họ người cầm đầu thình lình chính là kêu ô tôn công chúa Ashley. Chương 976, kinh nghiệm tới cửa, hệ thống thăng cấp. Chương 976, kinh nghiệm tới cửa, hệ thống thăng cấp. Dãy núi dưới chân, ô tôn doanh địa. Sáng sớm, ô tôn công chúa Ashley liền đứng ở giữa sườn núi bọn hắn lâm thời xây dựng tháp quan sát bên trong, ngân hổ ra áo choàng trong gió rét bay phất phới. Nàng một tay dựng cảm lạnh lều ngắm nhìn sơn khẩu phương hướng, tay kia ngón tay tắc vô ý thức vuốt ve bên hông lần nào, cả người tràn ngập cảnh giác. Nhưng mà cùng công chúa tương đối, nàng thị vệ bên người nhóm tắc liền lộ ra có chút thư giãn. Công chúa điện hạ, chúng ta đã tại địa phương quỷ quái này đợi vài ngày. Ashley bên cạnh thị vệ trưởng phun ra một ngụm sương trắng, vương thượng nói đúng, hán quân làm sao có thể từ núi tuyết tới. Cái này mùa liền tuyết điêu đều chết bóng bên trong động, đúng vậy a, đúng vậy a. Một người thị vệ khác cũng phát biểu thuyết phục, công chúa điện hạ, chúng ta vẫn là hồi đỏ cốc thành đi. Cái này băng thiên tuyết địa, vạn nhất ngài có cái sơ suất, chúng ta có thể đảm nhận đợi không nổi a. Ashley hừ lạnh một tiếng, các ngươi đều quá thư giãn, hán quân trước đó có thể vượt qua thiên sơn giết phải đại tướng, chẳng lẽ lần này liền không thể lại lật một lần. Ta cũng không muốn chờ hán quân giết tới đỏ cốc thành hạ mới hối hận. Nói xong, Ashley liền quay dưới đầu tháp canh, hướng doanh trướng đi đến, lưu lại một bên mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn thị vệ lẫn nhau vung tay, trong lòng thầm than vị công chúa này thực tế là muốn mạnh không được. Xác thực, mặc dù mặt ngoài nói như vậy, nhưng trong đấy lòng Ashley cũng đã tin tưởng hán quân không có khả năng tới chuyện. Nguyên nhân nha, tự nhiên là đến sau này nàng liền nhiều mặt điều tra, cũng đồng dạng đạt được trước đó không lâu bên kia núi tuyết lở tin tức. Theo nơi đó người chăn nuôi nói, kia tuyết lở thế tới cực lớn, con đường đoạn tuyệt, ngay cả dân bản xứ tại vào hạ trước cũng không dám mở mịt đi vào dò đường. Hán quân muốn tới trừ phi sau lưng mọc lên hai cánh, nếu không chính là thuần túy chịu chết. Nếu hán quân không có khả năng tới, kia nàng dẫn người ở đây tử thủ chính là không có ý nghĩa, có thể Ashley lại không nghĩ cứ như vậy trở về. Ô tôn người từ trong một cái sơn cốc bộ lạc nhỏ, phát triển cho tới bây giờ hùng cứ tây vực phương bắc, vượt ngang ý lì lòng trào sông mạnh mẽ vương quốc, này thượng võ chi phong sớm đã khắc vào cốt tủy. Ashley mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cũng là cung ngựa thành thạo, võ nghệ bất phàm, hàng năm thu đông săn bắn trên đại hội đều là đứng hàng đầu, thậm chí chỉ có đại hoàng tử có thể ổn ép nàng một đầu. Hiện nay hán quân xâm phạm biên giới, các minh trưởng đều cắt chạy nam bắc bảo vệ quốc gia, nàng không cam tâm ngồi bất động thâm cùng, thật vất vả mới quấy giày đòi hỏi, từ này cha nơi đó muốn tới cái này tuần sát dò xét nhiệm vụ, muốn vì nước xuất lực chứng minh chính mình, nếu là cứ như vậy xám xịt trở về, vậy chẳng phải là muốn bị những cái kia cả ngày nát miệng nàng đám đại thần chết cười. A a a, vì cái gì không có địch nhân đến nhà, ta cũng muốn giống ca ca bọn hắn giống nhau lanh binh đánh trận a. Tiến doanh trướng của mình, Ashley liền một đầu trực tiếp ngã vào trên bên trên, ôm thật dày chăn mền lằn qua lăn lại. Nàng bộ dáng này thấy trong trướng thị nữ thi đấu á là che miệng cười khẽ. Thi đấu á quá quen thuộc vị này vị công chúa điện hạ này. Từ khi còn bé công chúa tại một lần hoàng thất đi săn giải thi đấu thượng đoạt được đầu danh bị vương thượng ngợi khen về sau, nàng liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, khắp nơi giành trước, đánh vương đô phủ cận giá hiệu đều nhanh tuyệt chủng. Lúc đầu đi, nữ tử đi săn tại ô tôn cũng không coi là chuyện lớn, côn mị cũng liền từ nàng đi. Ai biết, tại hai năm trước, khi nhìn thấy đại hoàng tử Tây Trinh Khang cư chiến thắng, mang về đại lượng nô lệ cùng chiến lợi phẩm về sau, Ashley lập tức liền chuyển chí hướng, một lòng cũng muốn ra chiến trường lập công, bắt lên hết mấy vạn cái nô lệ về là tốt tốt khoe khoang. Nhưng mà, lần này coi như khó. Ô tôn người lại thừa võ, cái kia cũng không có nữ tử làm tướng quân tiền lệ, huống chi nàng vẫn là công chúa, thế là cũng chỉ có thể bị nuôi nhốt ở vương đình bên trong. Hiện tại thật vất vả mài đến một cái nhiệm vụ, kết quả nhưng lại là như thế này. Bất quá nghĩ đến cũng là, côn mị nếu cuối cùng phái công chúa tới, nói chung cũng là sớm làm rõ ràng, nơi này không có khả năng có hán quân tới, cho nên mới yên tâm buông tay. Chỉ là như vậy vừa đến vừa khổ công chúa, không công vui vẻ một trận. Thi đấu á, ngươi nói phụ vương vì cái gì liền không để ta lãnh binh đâu? Ashley xoay người ngồi dậy, tức giận vuốt trên hàm, rõ ràng ta tiễn thuật so nhị ca còn tốt. Thi đấu á cười nhẹ vì nàng châm thượng một chén trà sữa nóng, điện hạ, đánh trận cũng không chỉ là bắn tên đơn giản như vậy. Ngài nhìn đại vương tử mỗi lần xuất trình, đều muốn nhọc lòng lương thảo, lộ tuyến, thời tiết. Những này ta cũng hiểu. Ashley không phục đoạt lấy cái chén, ta đi theo đại ca học dòng dã 2 năm binh pháp. Phụ vương trong thư phòng địa đồ ta đều học thuộc. Nhưng là ngài nhìn, cuối cùng nơi này không phải là không có người Hán tới sao? Thi đấu á nhẹ nhàng ấn lại Ashley bà bay, điều này nói rõ vương thượng cùng đám đại thần phán đoán là đúng, ngài nếu là thực tế nhàm chán, nếu không ta cùng ngươi ra ngoài đi săn, hai ngày này thời tiết cũng lạnh, ta nghe nói bên này tuyết hổ ra lông quý giá nhất. Đi săn, cả ngày liền biết đi săn. Ashley bực bội hất ra thi đấu á tay, ta muốn là chân chính chiến trường. Là giống đại ca như thế thống binh tác chiến, rong rổi xa trường, cho kẻ địch mang đến tử vong cùng hoảng sợ, chinh phục cái này đến cái khác kẻ địch. Nói, Ashley màu hổ phách trong con mắt lại hồi chiếu ra ngày đó đại hoàng tử khải hoàn chẳng cảnh. Ngày ấy, đỏ cốc thành muôn người đều đổ xô ra đường. Đại hoàng tử tự mình dẫn xuất trinh đại quân trở về. Nay chiến mặc dù bọn hắn không có chinh phục bao nhiêu thổ địa, nhưng là đại hoàng tử tung hoành ngang dọc, liên diệt mười mấy bộ lạc, bắt tới tù binh cùng chiến lợi phẩm nhìn không thấy cuối, nhất là còn có cái kia một mực cùng bọn hắn đối địch bộ lạc thủ lĩnh. Đã từng, người kia thái độ kiêu căng vô cùng, vô số lần bước lên xung đột, vượt biên tập kích bày rối bọn hắn, cướp đoạt nông trường cùng nhân dân. Mà lần này, đại hoàng tử trực đảo các tổ, nhất cử đem bọn hắn toàn bộ tộc lật úp, cái kia ngạo mạn thủ lĩnh khóc ròng ròng, trần truồng quỳ ở trước mặt bọn họ sám hối cầu xin tha thứ, chung quanh thì là vạn dân gieo họ. Một màn kia, in dấu thật sâu khắc ở Ashley trong lòng, để nàng ao ước cực kỳ. Bây giờ, người Hán thế tới hung hăng, giết phải đại tướng, phá bọn hắn gần vạn tinh binh. Nếu là nàng có thể nhất cử lập công, đem cái kia phách lối người Hán đại tướng quân bắt tới, cho hắn cũng đào trần truồng quỳ gối đỏ cốc thành vương cung trước cửa thành, kia muốn nhiều mỹ nha. Nghĩ đến đây, Ashley đôi mắt đều tại chiếu lấp lánh. Không được. Đột nhiên, nàng đột nhiên đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thi đấu á hạ lệnh, nếu người Hán không từ cái này đến, vậy chúng ta liền không thể chậm trễ thời gian, truyền mệnh lệnh của ta, chúng ta lập tức lên đường hướng bắc, đêm tối gấp rút tiếp viện phương bắc đại hoàng tử bọn hắn. Coi như không thể tự mình làm thống soái, ta cũng tuyệt không thể bỏ lỡ đại thắng người Hán cơ hội. công chúa điện hạ, cái này chỉ sợ không ổn đâu. Thi đấu á biến sắc, vương thượng lệnh chúng ta tuần sát sân khẩu, như tự tiện rời đi phụ vương chỉ nói muốn chúng ta bảo đảm sân khẩu an toàn, lại không nói nhất định phải thủ tại chỗ này. Ashley cười giả dối, hiện tại xác nhận Hán quân sẽ không từ nơi này đến, chúng ta đương nhiên có thể đi chi viện đại ca. Như thế quỷ biện, thi đấu á nào dám làm chủ. Lúc này liền đem công chúa quyết định nói cho thị vệ trưởng, quả nhiên đám người là một mảnh phản đối. Nhưng mà, tiểu công chúa kia là căn bản không nghe, ra thâm cung về sau, nàng tựa như con cá vào nước, chim chóc ra lồng, tuyệt không có khả năng tùy tiện trở về. Bản công chúa tuyệt không có khả năng cứ như vậy trở về. Hoặc là, các ngươi liền cùng ta cùng nhau bắt thượng, hoặc là các ngươi liền tự mình trở về, nói cho phụ vương ta đi tiền tuyến. Có lẽ, các ngươi cũng có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không bắt được ta, nhưng là đến lúc đó đừng trách bản công chúa bảo kiếm không có mắt, tổn thương chư vị tính mệnh. Trước trướng, tại mọi người vây quanh dưới, Ashley trừng mắt kia hai sao gánh màu hổ phách đôi mắt, yêu ngạo ưỡn ngực, bên hông bội kiếm phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám thật đối công chúa ra tay. Thị vệ trưởng vẻ mặt đau khổ, quỳ một chân trên đất, công chúa điện hạ, ngài như khăng khăng như thế, chí ít để chúng ta phái khoái mã hồi đỏ cốc thành báo tin. Tùy các ngươi liền. Ashley phất phất tay, quay người đi hướng trướng bổng của mình, giữa trưa chúng ta liền xuất phát, nếu ai cọ sát, bản công chúa liền không mang hắn. Sau đó, ô tôn doanh địa chính là một hồi náo loạn. Bọn thị vệ luống cuống tay chân thu thập hành trang, có người vụng trộm phái khoái mã về thành báo tin, càng nhiều người tắc bất đắc dĩ chuẩn bị đi theo vị này bốc đồng công chúa bắt thượng. Ashley tắc tại trong trướng hưng phấn thay đổi nhẹ nhàng trang phục thợ săn, đem tóc dài buộc thành đuôi ngựa, đối gương đồng luyện tập uy nghiêm biểu lộ. Thi đấu á, ngươi nhìn ta như vậy giống hay không cái đại tướng quân? Đợi đến phương bắc, hoàng huynh hắn có thể hay không phi thường kinh hỉ? Thi đấu á nhìn xem công chúa dáng vẻ hưng phấn, bất đắc dĩ thở dài, điện hạ, đại vương tử sợ rằng sẽ trước răn dạy ngài một trận, lại đem ngài đưa về vương đình ngự. Hắn dám? Ashley hất cằm lên, bản công chúa chính là mang 800 vương đình dũng sĩ đến chi viện hắn, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Cứ như vậy, ô tôn doanh địa là một trận bận rộn, đến trưa rốt cuộc tại công chúa thúc giục hạ đại quân không thể không nổ trại. Mà Tô Diệu bọn người ở tại trên núi nhìn thấy, chính là như thế một bộ tràng cảnh. Quái, những người này có vẻ giống như là muốn hướng phương bắc đi. Tuyết trắng mênh mang trên sườn núi, Mã Siêu trước dò ra cái đầu, đôi mắt nháy, hơi có chút ngoài ý muốn. Xác thực, Diêm Hành cũng ở một bên hít mắt, thấp giọng nói, chi đội ngũ này nhìn xem cũng coi là trang bị tinh lương, lại muốn hướng bắc đi, không phải là đi tiếp viện tiền tuyến. Thứ nơi này chi viện, lao thợ săn liền vội vàng lắc đầu, căn bản không tin, chân núi bộ lạc nhưng không có như thế tốt trang bị, hơn nữa nhìn bọn hắn cờ xí, rõ ràng là vương đình bệ đội. Cái này không hợp với lẽ thường a. Vương đình bệ đội. Tô Diệu nhíu lông mày, bọn hắn đến bên này làm gì? Đám người cũng là không hiểu. Muốn nói bọn hắn sớm phòng bị đi, có thể những người này hết lần này tới lần khác lại là một bộ muốn đi người bộ dáng. Nhưng nếu nói bọn hắn không có phòng bị đi, cái này vương đình bệ đội, vậy liền giống như là kinh sư tiến quân giống nhau, tùy tiện là không thể nào xuất động. Đám người là không hiểu ra sao, Chu Du tắc châm trước một lát nói, bất kể như thế nào, nhìn động tác của bọn hắn hẳn là không có phát hiện chúng ta. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, không bằng chúng ta ngay tại bậc này, đợi bọn hắn rời đi về sau lại xuống núi cho thỏa đáng. Nghĩ mãi mà không rõ vậy liền không muốn, Chu Du đề nghị lập tức liền đạt được đám người tán thành. Bọn hắn là đến tập kích bất ngờ vương đô đỏ cốc, nếu như những người này thật cản đường vướng bận, như vậy ra tay tiêu diệt tự nhiên là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ những người này nếu muốn đi, kia vì phòng ngừa quân tình tiết lộ, vẫn là tránh đi không tất yếu chiến đấu cho thỏa đáng. Lấy phổ biến lý tính đến nói tự nhiên là như vậy không sai, nhưng rất đáng tiếc, dẫn đội tên người gọi Tô Diệu không, toàn thể đều có chuẩn bị chiến đấu. Nếu người đều đưa tới cửa, nào có tùy tiện thả đi đạo lý. Tô Diệu vừa mới nói xong, đám người phần lớn là xấu hổ, chỉ có số ít tâm phúc hiểu ý cười một tiếng, biết đại tướng quân tất nhiên làm này lựa chọn. Đây chính là Tô Diệu. Ngươi muốn nói hắn là loại kia đi ngang qua thấy chó hoang đều muốn đạp cho hai cước kia sắc thực hơi có chút qua, nhưng là lòng hiếu kỳ của hắn cùng lòng háo thắng chi tràn đầy cũng là trên đời ít có. Đối với đưa tới cửa khiêu chiến, hắn từ trước đến nay cũng sẽ không cự tuyệt, đối với chạy tán loạn quân địch, này cũng là một đường truy sát đến chân trời góc biển. Bây giờ có như thế một chi cổ quái tinh nhuệ bộ đội đang ở trước mắt, thả bọn họ đi, kia tuyệt không có khả năng. Bất quá nha, đây đều là người khác cái nhìn. Đối với Tô Diệu đến nói, kỳ thật mục tiêu của hắn vẫn luôn rất đơn giản, phát động sự kiện nhiệm vụ cùng thu hoạch kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm. Dưới mắt chi này đột nhiên xuất hiện ở đây vương đình vệ đội không nói sẽ có hay không có cái gì sự kiện, chỉ nói tiêu diệt này kinh nghiệm Tô Diệu liền chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Tự mình dẫn đội bắt giết kẻ địch kinh nghiệm có thể so phương xa quân đội bạn giết địch lấy được kinh nghiệm cao không chỉ gấp 10 lần. Mà kinh nghiệm chính là Tô Diệu bây giờ một đường hướng tây triển khai đại chinh phục hành động căn bản động lực. Tại ngày đó kỳ quái kinh nghiệm chết mà sống lại sự kiện về sau, Tô Diệu vẫn tại tìm tòi nghiên cứu trên người mình hệ thống. Mà sau đó không lâu Tô Diệu liền phát hiện một cái cùng lúc trước không giống chuyện. Không, có lẽ không thể nói không giống, mà là chính mình quá khứ không có truy đến cùng qua. Đó chính là đã 200 thuộc tính có hay không còn có thể lại tăng lên. Quá khứ, bởi vì chân tam thế giới bên trong, 200 điểm thuộc tính cũng đã là mát cấp hạn mức cao nhất, vô pháp thêm chút đi, Tô Diệu về sau thu hoạch kinh nghiệm sau liền không có lại đi nhìn qua cái này giao diện, mà là trực tiếp đem điểm kinh nghiệm hoa đến địa phương khác, điểm kỹ năng hoặc là thương thành thu hoạch cái khác bản vẽ cùng đạo cụ bên trên. Mà bây giờ, tinh tế tìm tòi nghiên cứu về sau, Tô Diệu rốt cuộc phát hiện một số khác biệt tại chuyện của Di Vãng. Mặc dù xác thực, 200 điểm thuộc tính đằng sau không có quá khứ thăng cấp sau có thể thêm điểm tiêu ký, nhưng là không hề nghi ngờ, tại vô số lần thống nhất thiên hạ đại chiến bên trong, lực chiến đấu của hắn nhưng thật ra là có tăng trưởng. Rõ ràng nhất chính là hắn vô song kỹ về sau cơ hồ liền lại không có mở qua, cái này cố nhiên có hắn đổi vũ khí khác, còn có mang người càng đến càng nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân căn bản vẫn là này trên chiến trường nghiền ép càng lúc càng nhanh, để hắn sẽ không lại lâm vào cần mở đại chiêu tuyệt cảnh. Thậm chí, liên thể lực giá trị thể cảm giác đều mạnh rất nhiều, thức đêm chiến đấu tiêu hao thể lực cũng so với quá khứ ít đi không ít. Điều này nói rõ, mặc dù hắn không có chủ động đi thêm điểm tăng lên thuộc tính cơ sở, nhưng chiến đấu bên trong bị động trưởng thành vẫn là tồn tại, chỉ bất quá cái này tăng lên tương đối chậm chạp, lại phi thường chân nhắn, mà lại mấu chốt nhất chính là giao diện thượng cũng không biểu hiện thể hiện, để hắn không chú ý căn bản là không cảm giác được. Nhưng bây giờ bất động, tại phát giác được thế giới này không thích hợp, không phải hắn quen thuộc thế giới game về sau, Tô Diệu rốt cuộc bắt đầu một phen chiều sâu tìm kiếm. Đến tận đây, một chút bình thường không chú ý chi tiết cũng liền nhau nhau đều bị hắn khám phá ra. Hệ thống thăng cấp, ẩn tăng thuộc tính. Không, càng giống là cần cái gì đến tiến hành giới hạn đột phá. Tại nhiều phiên nếm thử về sau, Tô Diệu phát hiện, mặc dù xem ra thuộc tính đầy, thêm điểm mặc kệ dùng, nhưng là thông qua ý thức của mình, vẫn là có thể khống chế cưỡng ép thêm điểm, thậm chí thân thể cũng sẽ có nhất định phản ứng. Chính là, phương thức như vậy tựa như là một trận xung quanh, dường như có cái gì bình chướng tại ngăn trở hắn, không có không lâu nữa hắn đầu nhập đi vào điểm kinh nghiệm liền cũng đều bốn phía tán dần, trở về không ít, thêm điểm thất bại không nói còn làm cho hắn huyết khí cuộn, từng đợt buồn nôn. Nhưng là, cái này xem ra thất bại thí nghiệm lại không phải không có tác dụng. Xác thực có chút ít kinh nghiệm ở trong quá trình này bị chuyển hóa thành hắn lực lượng, chỉ bất quá trong quá trình này hao tổn cũng thực không nhỏ. Nếu như lại tốt hơn thêm điểm phương thức liền tốt rồi. Tô Diệu nghĩ như vậy đến. Nhưng là trước mắt dựa vào chính mình suy nghĩ, có thể làm đến như vậy đã là cực hạn. Cùng lúc đó, Tô Diệu cũng nhiều một cái ý nghĩ, nếu như mình một lần tính dùng lượng càng lớn hơn kinh nghiệm đi vào sẽ có hay không có cái gì không giống địa phương. May mắn, Tây Trinh trên đường, có lấy thế giới vì sân khấu khổng lồ chiến trường có thể cung cấp hắn thu hoạch kinh nghiệm. Thế là dưới mắt, cái này đột nhiên không hiểu bề ngoài xuất hiện Ô Tôn Vương đỉnh bệ đội, chính là một cái tuyệt hảo mục tiêu. Toàn quân nghe lệnh, Tô Diệu trở mình lên ngựa, hai mắt bên trong hàn quang lóe lên, chuẩn bị xuất kích, một cái cũng không được bỏ qua. Chương 977, đại sát đặc sát, công chúa bị bắt, 5K2, 1, chương 977, đại sát đặc sát, công chúa bị bắt, 5K2, 1, chuẩn bị xuất kích. Tại Tô Diệu ra lệnh một tiếng, sau lưng 3000 hán kỵ nhao nhao hướng về cốc khẩu tập kết. Cái này không được đâu đại tướng quân. Mắt thấy Tô Diệu nóng lòng muốn thử muốn đánh, Diêm Hành cuống quýt khuyên, quân địch trang bị tinh lương, lại có 800 chi chúng, chúng ta cứ như vậy tiến lên cho dù chiến thắng cũng sẽ có rất nhiều cá lọt lưới. Đến lúc đó để bọn hắn chạy về đi báo tin, ta quân tập kích bất ngờ tính bất ngờ vậy liền không có nhà. Ai nói ta liền muốn như thế tiến lên rồi? Tô Diệu khỏe miệng dương lên, nhìn về phía Chu Du, nếu muốn toàn diệt chi này quân địch, công cần nhưng có cái gì kế sách thần kỳ? Kỳ thật không cần Tô Diệu hỏi, thân là một cái ưu tú nữ sĩ, tại trước đó đề nghị thả đi cái này sóng người áp dụng tránh chiến phương lược đồng thời, hắn cũng ở trong lòng tính toán một bộ khác chủ động xuất kích phương án chiến đấu. Bây giờ Tô Diệu hỏi, Chu Du hơi suy nghĩ một chút, liền mở miệng ngồi nói, hồi bẩm đại tướng quân, quân địch đang muốn nổ trại Bắc Hành, đội hình lỏng lẻo, không có chút nào phòng bị. Nếu ta quân chia binh ba đường, một đường quân đến phía trước bố trí mai phục, một đường cắt đứt đường lui, đại tướng quân tự mình dẫn chủ lực từ cánh bên tập kích, có lẽ có thể toàn diệt này địch. Nói, hắn liền đưa tay chỉ hướng dưới núi cách đó không xa một mảnh gỗ thông rừng. Nơi đó chính ở vào chân núi cùng thảo nguyên chỗ giao giới, xanh um tươi tốt cây rừng tại đất tuyết bên trong phá lệ dễ thấy. Hắn tiếp tục giải thích nói, ta xem quân địch bắc thượng lộ tuyến, như muốn đi qua rừng tùng. Ta quân có thể trước phái khinh kỵ quân đến trong rừng mai phục, đợi quân địch đi vào trong rừng, liền tập kích dễ ra. Rừng tung dầm dạng, quân địch khó mà tứ tán chạy trốn, chính là bao vây tiêu diệt nơi tốt. Tô Diệu nghe vậy tán thưởng gật đầu, anh hùng có cái nhìn giống nhau. Ma Siêu, Diêm Hành, người hai người đem 1000 tinh kỵ, tuần tự xuất phát quân đến rừng tùng hai bên mai phục, đợi ta chủ lực khởi xướng tiến công, liền đồng loạt dễ ra, nhất thiết phải toàn diệt quân địch. Mặt tướng tuân lệnh. Ma Siêu cùng Diêm Hành ôm quyền lĩnh mệnh, lập tức điểm đủ binh mã chia ra hành động. Chu Du lại bổ sung, còn mời đại tướng quân phái trinh sát nhìn chằm chằm quân địch động tĩnh, nếu bọn họ thay đổi lộ tuyến, chúng ta cũng tốt kịp thời điều chỉnh. Tô Diệu lúc này phái ra số đội trinh sát, tại trên sườn núi mật thiết giám thị Ô Tôn người nhất cử nhất động, đồng thời nghiêm lệnh đều ra kích đội ngũ bảo trì ẩn nấp, chớ gây nên quân địch chú ý bất quá nha, cái này nhắc nhở thực tế là ý nghĩa không lớn. Bởi vì quá chậm. Ô Tôn trong đội ngũ, Atli rút lấy roi ngựa phàn nàn, quá dương đô nhanh ngã về tây, các ngươi còn ở lại chỗ này lề mà lề mề, có phải hay không có chủ tâm cùng bản công chúa đối nghịch? Thị vệ trưởng nghe vậy cúi đầu không nói. Công chúa nói kia là một điểm không sai. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ bồi công chúa bắc thượng chi viện, hiện tại mặc dù nhổ trại, nhưng cố ý hành quân lằng nhà lằng nhằng, tự nhiên là vì cho người mang tin tức tranh thủ thời gian, để cho vương thượng phái người đem công chúa mang về. Kết quả là, đối mặt công chúa nhiều lần chất vấn, hắn là nhìn trái phải mà nói hắn, cực điểm lừa gạt sở trường. Cứ như vậy, tại bọn hắn lục đục với nhau lôi kéo nhau ra thời điểm, Ô Tôn người căn bản là không có phát hiện, tại bọn hắn trước đó mật thiết chú ý sân khẩu, có mấy đội kỵ binh đã lặng lẽ rời núi, tuyết trắng cùng cây rừng yểm hộ hạ chính lặng lẽ hướng bọn hắn tới gần. Thậm chí có đều đã vây quanh trước mặt của bọn hắn. Tại sao lại dừng lại rồi? Ngay dần dần lặn về phía tây, mắt thấy đội ngũ đột nhiên lại tạm dừng tiến lên, Ashley điểm nộ khí cũng tại xoạt 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 tăng lên. Công chúa điện hạ, thị vệ trưởng đội vàng chạy đến, chỉ về đằng trước rừng cây đề nghị đại quân đi vòng, nói cái gì dựa theo hành quân lệ cũ, không có phái trinh sát không vào rừng rậm, để phòng các loại ngoại ý muốn cùng phục kích. Nhưng mà Ashley lúc này đã nhận định, những người này chính là có chủ tâm cùng bản công chúa đối nghịch, lúc này bác bỏ thị vệ trưởng đề nghị. Hậu phương lớn một mảnh rừng có thể có cái gì ngoài ý muốn? Đơn giản là chút dã thú mà thôi, ta ô tôn người dũng sĩ còn sợ xuất sinh không thành, trực tiếp vào rừng, không được lại chậm trễ thời gian. Thị vệ trưởng còn muốn lại khuyên, công chúa đã thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu xông vào trong rừng. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, đành phải kiên trì đuổi theo. Trong rừng tùng tia sáng u ám, tuyết động bao trùm mặt đất để tiếng vó ngựa trở nên trầm muộn. Ashley tắc dần dần khôi phục tâm tình hưng phấn, nàng ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem bị đại quân kinh động các lộ tiểu động vật, hơi có chút thừa cơ chuẩn bị thịt rừng dự định. Thi đấu á ngươi xem đi, đối với những người này liền không thể cho bọn hắn hòa nhã. Trong rừng này nào có cái gì nguy hiểm, bọn họ chính là nghĩ cọ sát thời gian. Thi đấu á bất đắc dĩ thở dài, đang nghĩ đáp lại, đột nhiên nghe được phía sau chuyển đến một trận dị dạng vang động. Nàng cảnh giác ngẩng lên đầu, chỉ thấy cảnh tùng thượng tuyết động gì rào rơi xuống, dường như có đồ vật gì ngay tại di chuyển nhanh chóng. Là kỵ binh, có đi tập. Trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là kia kinh nghiệm phong phú thị vệ trưởng. Tại cảm thấy đại địa run rẩy trong nháy mắt, hắn liền lập tức trở về đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng trên sườn núi, một đội người khoác áo bào trắng kỵ binh chính quần quần mà tới. Bọn hắn người khoác áo bào trắng, dưới ánh mặt trời cơ hồ cùng núi tuyết hòa làm một thể, nếu không phải lần này đột nhiên tăng tốc xung kích căn bản không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý mà bây giờ, bọn họ nếu bắt đầu xung kích, kia tự nhiên cũng liền không tiếp tục cẩn giấu chính mình, thậm chí còn sợ người khác không biết bọn họ là ai, đang nhanh chóng hành quân trên đường còn cao cao dựng thẳng lên một mặt huyết sắc hán cờ. Hán kỵ, bọn hắn thật đúng tới rồi. Ashley con người đột nhiên co lại, tại ngắn ngủi khiếp sợ sau lại cấp tốc biến thành kinh hỉ. Ở bên người từng đợt bảo hộ công chúa tiếng hò hét bên trong, nàng rút ra bội kiếm, cao giọng kêu gọi nên địch, ô tôn các dũng sĩ, bày trận nên địch. Khiến cái này người Hán kiến thức một chút ta đại ô tôn lợi hại. Công chúa trong lòng không sợ chút nào, thậm chí thị vệ trưởng cũng không có hoàn toàn lâm vào khủng hoảng. Kinh về kinh, nhưng sợ vẫn là không đến nỗi. Bởi vì theo quân địch tiếp cận, bọn họ cũng nhìn ra, địch đến bất quá 5-600 kỵ, mặc dù không biết bọn hắn là thế nào vượt qua núi tuyết, nhưng hiển nhiên điểm ấy binh lực còn chưa đủ lấy để bọn hắn những này tinh nhuệ vương đỉnh vệ đội e ngại. Thế là thị vệ trưởng cấp tốc tổ chức lên trận hình phòng ngự. Bọn hắn lợi dụng theo quân mang theo đồ quân nhu chiếc xe cùng xúc vật chờ để một bộ phận kỵ binh xuống ngựa kết trận, mà đổi thành một bộ phận người tác tản ra tại hai bên dương cung cài tên, chuẩn bị cho xung phong Hán kỵ đón đầu ra sức đánh. Bắn tên. Theo thị vệ trưởng ra lệnh một tiếng, mấy trăm mũi tên gào thét mà ra. Nhưng mà, bọn họ nhưng lại không biết đây là Tô Diệu vì phòng ngừa bọn hắn vừa đối mặt liền chạy cố ý giả heo ăn thịt hổ. Mắt thấy mưa tên phong tới, xung phong Hán kỵ lập tức biến trận, phân hai cỗ hướng về hai bên phải trái tản ra. Cùng lúc đó, Dương Tùng trước sau sâu lại chuyển tới một trận dồn dập móng ngựa cùng tiếng người, giết a. Không chừa mảnh giáp. Mã Siêu cùng Diêm Hành ra tay. Ô tôn người hành quân thực tế là quá chậm, cái này cho Hán quân thông dong mai phục thời gian. Bây giờ hai người các mang 1000 tinh kỵ, tự thú đuôi giết ra, trực tiếp cho ô tôn người một cái hung ác. Không tốt, chúng kế. Thị vệ trưởng sắc mặt đại biến, mau bỏ đi lui, bảo hộ công chúa. Không kịp, bởi vì Tô Diệu đến. Hán đỉnh lấy giày đặc mưa tên, tại cái khác đi theo Hán kỵ hướng hai bên phân tán tránh né mưa tên thời điểm lựa chọn đơn kỵ đột nhập. Chỉ thấy Tô Diệu trong tay mã sóc hổ hổ sinh phong, cuốn lên vô số bông tuyết, giống như xoắn ốc đem chính diện bay tới mũi tên từng cái vỡ nát. Tạp ngư nhận lấy cái chết. Tô Diệu quát to một tiếng, như lôi đình nổ vàng, chấn động đến ô tôn binh sĩ mảng nhĩ đau nhức. Hắn dưới hông chiến mã đột nhiên tăng tốc, lại trên mặt tuyết bước ra một đạo thẳng tắp tuyết lãng. Ô tôn người vội vàng bắn ra đợt thứ hai mưa tên còn chưa rời dây cùng, cái kia đạo xích hồng thân ảnh đã như quỷ mị đột nhập trong trận. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Thị vệ trưởng khàn cả giọng hô to. Hơn 10 tên ô tôn dũng sĩ rất mâu nên tiếp, đã thấy Tô Diệu mã sóc quét ngang, kia hàn quang chợt lóe lên, lập tức mấy viên đầu lâu liền phóng lên tận trời. Máu tươi phun ra tại trên mặt tuyết, rất là kinh người. Chương 977, đại sát đặc sát, công chúa bị bắt, 5K2, 2. Chương 977, đại sát đặc sát, công chúa bị bắt, 5K2, 2. Một màn này đem phía sau Ashley nhìn trợn mắt hốt mồm. Nàng tưởng tượng qua vô số lần trên chiến trường cảnh tượng, nhưng chưa hề nghĩ tới, lại có người có thể hùng hãn như vậy, bằng sức một mình ngay tại các nàng tinh nhuệ nhất vương đỉnh trong vệ đội đại khai sát giới. Công chúa đi mau. Bảo hộ công chúa. Thi đấu á kéo lại Ashley dây cường, kéo lấy nàng hướng phía sau chạy trốn, mà thị vệ trưởng tắc tại bước ngoặt nguy hiểm đứng ra, xuất lĩnh đội thân vệ vượt khó tiến lên, liều chết tiềm hộ, ý đồ vì công chúa tranh thủ thời gian. Ô tôn dũng sĩ, theo ta giết. Thị vệ trưởng giơ cao luôn đao, trong mắt lóe ra thấy chết không sờn qua mang. Phía sau hắn ô tôn các dũng sĩ cùng kêu lên hò hét, tạo thành một đạo nhân tưởng ngăn tại Tô Diệu trước mặt. Nhưng mà, đây hết thảy ở trong mắt Tô Diệu bất quá là trầu trầu đa xe. Tô Diệu cười lạnh một tiếng, đầu tiên là gìm ngựa đi trở về, tránh đi bọn hắn giày đặc đâm ra thương vũ. Sau đó ngay sau đó lại là quay người xuống lên, mã sóc vạch ra một đạo như nguyệt nha đường vòng cung, trong nháy mắt tại từng đợt lê răng tiếng tạch tạch bên trong, mười mấy đem trường thương tất cả đều bẻ gãy. Cái gì? Đám thân vệ phát ra một tràng thốt lên, cuống quýt rời tay rút đao, mà ở nháy mắt sau đó, Tô Diệu chiến mã mạnh mẽ đâm tới, nhất thời lại là đụng bay mấy người. Giết vào trong trận Tô Diệu trường sóc vung đẩy, như long xà ra biển, nhấc lên từng mảnh gió tanh mưa máu. Ha ha ha. Tới. Còn có ai? Tô Diệu tại cười như điên. Cái này đến cái khác dũng cảm ô tôn chiến sĩ liền cận thân đều làm không được, liền hóa thành không đầu đoán quỷ. Bọn hắn là tinh nhuệ vương đình vệ sĩ, có tinh lương hộ giáp bảo hộ. Nhưng mà, đối mặt Tô Diệu công kích, bọn họ phòng hộ lại phát huy không được bất cứ tác dụng gì. Kia to lớn mã sóc dường như có được linh hồn giống nhau, hoặc là mang theo vô song cự lực vỡ nát trong tay bọn họ vũ khí, hoặc là chính là từ các loại thần bí khó lường xảo trá góc độ vạch lên đường vòng cung, luôn luôn có thể tinh chuẩn trong số mệnh của bọn hắn, một kích chém đầu. Từng biên đầu người bay múa đầy trời, ổ tôn người hoảng sợ cũng đang không ngừng lan tràn. Mà càng đáng sợ chính là, xông trận người không chỉ Tô Diệu một cái. Tại hắn phá vỡ lỗ hổng về sau, bốn phương tám hướng hắn kỵ mãnh liệt mà đến, giống như nước thủy triều đem ổ tôn người bao phủ, không ngừng đem bọn hắn chia cắt vỡ nát. Mã Siêu ngân thương như rồng, Diêm Hành trường đao tựa như điện, hắn kỵ những nơi đi qua kia là thây ngang khắp đồng, vô số ổ tôn người cứ như vậy vĩnh viễn đổ vào nơi này, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng. Tại sao có thể như vậy? Không nên có thể như vậy mới đúng a. Nhìn xem chung quanh cái này đến cái khác dũng sĩ đổ xuống, Ashley hai mắt sững sờ, toàn thân run nhẹ nhẹ, một bộ không thể nào tiếp thu được hiện thực bộ dáng. Thị nữ thi đấu á cùng mười mấy kỵ mang theo nàng trái đột phải sông, nhưng mà mặc kệ hướng phương hướng nào trốn, chính diện mãi mãi cũng có hán quân tại chiến đấu. Cái này không đường có thể trốn sự thật để công chúa đột nhiên phát hiện, trong hiện thực chiến trường cùng nàng trong tưởng tượng rất khác nhau. Nàng muốn cho rằng chiến trường sẽ là nàng bài săn, nàng sẽ ở đây thắng được thuộc về vinh quang của nàng thời khắc, hướng kẻ địch gieo hạt tử vong cùng hoảng sợ, nhưng mà lại không nghĩ tới, nguyên lai mình mới là cái kia bị săn giết con mồi. Công chúa đi mau a, các ngươi tại sao lại trở về rồi? Thị vệ trưởng mắt thấy tiền quân không địch lại, cũng là hốt hoảng rút lui, nhưng lại không nghĩ tới, hắn vừa thừa dịp chạy loạn không có mấy bước, vậy mà đối diện đụng vào sớm nên rút lui công chúa. Trở về rồi. Công chúa một mặt mờ mịt, thi đấu á tắc đội vàng giải thích, thị vệ trưởng, ra không được a, chung quanh khắp nơi đều là kẻ địch. Thị vệ trưởng nghe vậy sắc mặt trắng bệnh, hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy trong rừng tùng lờ mờ tất cả đều là hán quân kỵ binh thân ảnh. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trên mặt tuyết nổn ngang lộn xộn ngược lại ô tôn dũng sĩ thi thể. Tình thế đã vạn phần nguy cấp. Đối mặt hán quân vây công, ô tôn người trước mắt cơ hồ đánh mất phá vòng vây năng lực. Các chiến sĩ chỉ có thể dựa vào chính mình coi như tinh lương phòng hộ, chặt chẽ kề nhau, chống cự hán quân từng lớp xung kích. Phàm là bọn hắn có người muốn phá vây, thoát ly trận hình, kia lập tức liền bị sẽ bị mấy lần tại mình hán kỵ tranh nhau vây công, lưu lại một bộ cụ thê thảm thi thể. Cùng đi, hướng phía đông phá vây, ta đến mở ra con đường. Thị vệ trưởng không hổ là thị vệ trưởng, tại cái này chiến trường hỗn loạn thượng hắn ý nguyên phát hiện một tia sinh cơ. Phía đông, cái này cách đỏ gốc thành phương hướng ngược vị trí chính là Tô Diệu trước hết nhất đột kích đến vị trí, cũng là hán quân lưới bao vây chỗ bạc được. Hắn lựa chọn phương pháp trái ngược, từ nơi này phá vây, chỉ vì đem công chúa đưa ra ngoài, hướng vương đô báo tin. Giết a, theo ta xông lên a. Thị vệ trưởng gầm lên giận dữ, xuất lĩnh cuối cùng tinh nhuệ thân vệ hướng đông phá vây. Hắn vung vẩy loan đao, đao quang như tuyết, cứ thế mà tại hán quân vòng vây thượng xé mở một đường vết rách, dẫn mọi người giết ra ngoài. Thành công gần ngay trước mắt, nhưng hắn nhưng không nghĩ qua, vị trí này sở dĩ bố phòng yếu kém, đó là bởi vì chủ công nơi này chính là Tô Diệu bản thân. Tạp ngư chạy đâu? Mắt thấy một đám tạp binh đột nhiên phản xung quá khứ, ở trong trận trùng sát Tô Diệu lúc này thúc ngựa hồi đuổi, rất nhanh liền tại thị vệ trưởng xông mở lỗ hổng sau liền giết trở về. Công chúa đi mau, ta đến đoạn hậu. Thị vệ trưởng mắt thấy cái kia đạo xích hồng thân ảnh tựa như tia chớp tới gần, cắn răng gìm ngựa quay người, giơ cao loan đao hướng Tô Diệu phóng đi. Phía sau hắn đám thân vệ cũng nhao nhao quay đầu ngựa lại, tạo thành một đạo nhân tường. Ô tôn dũng sĩ, vì nước quên mình phục vụ thời điểm đến, theo ta giết ta. Thị vệ trưởng gầm thét tại trong gió tuyết quanh quẩn, hơn 10 tên thân vệ cùng kêu lên hò hét, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một mảnh lưới tử vong. Tô Diệu khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, mã sóc trong tay xoay tròn như máy xay gió, mang theo gào thét tiếng xé gió. Hai ngựa còn không kịp đan xen, thị vệ trưởng cũng chỉ thấy trước mắt hàn quang tăng vọt, loan đao trong tay lại bị tận gốc chặt đứt. Sau đó, nháy mắt sau đó, trong tầm mắt của hắn đột nhiên một mảnh huyết sắc, đại địa càng ngày càng xa, thế giới thật nhanh xoay tròn, đầu của hắn đã thượng tiên. Không, a đức vậy đại nhân. Đám thân vệ bi phẫn đan xen, điên cuồng nhào về phía Tô Diệu. Tạp ngư, chết. Lại một đạo hàn quang hiện lên, lần này là một cái quét ngang, Tô Diệu trong tay mã sóc như gió thu quét lá rụng đem xông vào trước nhất ba tên thân vệ chặn ngang chém bay, thậm chí liền ngồi cưỡi chiến mã đều từ chỗ cổ bị nhất đao lưỡng đoạn. Khốn nạn, khốn nạn. Không, không muốn. Xuất sinh a, ma quỷ a. Tại từng tiếng kêu thảm bên trong, Tô Diệu đột nhập bọn hắn cuối cùng này phòng tuyến, bốn phía ô tôn dũng sĩ liều chết chống cự, nhưng mà Tô Diệu mã sóc đại khai đại hợp, đem bọn hắn phản kháng trong khoảnh khắc vỡ nát. Đi mau a công chúa. Thi đấu á gắt gao dắt lấy Ashley dây cương, âm thanh đều đổi giọng. Ashley lại giống mê muội bình thường, màu hổ phách đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tại thân vệ bên trong đại khai sát giới thân ảnh. Nàng trông thấy thị vệ trưởng đầu lâu bay lên cao cao, trông thấy đám thân vệ như rơm rạ đổ xuống, trông thấy ác ma kia hán tướng chính hướng nàng quăng tới ánh mắt lạnh như băng. Không không nên là như vậy, Ashley tự lẩm bẩm, toàn thân run lại không làm được bất kỳ động tác gì. Điện hạ, thi đấu á gấp đến độ nước mắt đều đi ra, liều mạng túm Ashley dây cương, không thể để cho thị vệ trưởng hy sinh uổng phí a. Ashley lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, run rẩy hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Ngay tại lúc các nàng sắp lao ra khỏi vòng mấy lúc, một đạo ngân quang hiện lên, a. Thi đấu á kêu đau một tiếng, một chi vũ tiễn thật sâu đâm vào bờ vai của nàng, đưa nàng từ trên lưng ngựa bắn rơi. Thi đấu á, Ashley kinh hô, bản năng điểm chặt dây cương muốn xuống ngựa. Đừng ngừng. Một tên thị vệ hô to xông lại, hung hăng quật Ashley mông ngựa, công chúa đi mau. Chúng ta đoàn hậu. Chiến mã bị đau, Thê Minh lấy hướng về phía trước phi nước lại. Ashley quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối cùng mấy tên thị vệ đã quay đầu ngựa lại, đón lấy truy kích hàng quân. Bọn họ bóng lưng ở dưới ánh tà dương lộ ra phá lệ bi tráng. Không không phải là như vậy. Nước mắt mơ hồ Ashley ánh mắt, nàng gắt gao bắt lấy dây cương mặc cho hàn phong cào đến gương mặt đau nhức. Nhưng mà vận mệnh tựa hồ chính là muốn trêu cợt nàng. ngay tại nàng cho là mình có thể chạy thoát lúc, phía trước đột nhiên lóe ra một đội kỵ binh, đầu lĩnh đúng là Chu Du. Quả nhiên còn có cá lọt lưới. Chu Du chậm rãi đi đến, ở tiền tuyến thời điểm chiến đấu, hắn thụ mệnh dẫn đầu một phần nhỏ kỵ binh giải tại bốn phía không có tham dự chiến đấu, chính là vì dự phòng vấn đề này. Ashley tuyệt vọng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đã bị hoàn toàn vây quanh. Nàng run rẩy rút ra bội kiếm, mặc dù biết đây bất quá là phí công. Đến a. Nàng khan khan cũng hoảng hô, bản công chúa thả chết không hàng. Nữ nhân. Hai bên ngôn ngữ không thông, nhưng Chu Du cũng sẽ không bởi vì nàng là nữ nhân liền tùy tiện bỏ qua. Nhìn kia ăn mặc trang bị, người này thân phận chỉ sợ không nhỏ, lúc này Chu Du liền phất tay ra hiệu các kỵ sĩ tiến lên bắt người. Động tác này lập tức kích thích đến Ashley, thân là thảo nguyên quý tộc nữ tử, nàng quá rõ ràng một nữ nhân rơi vào địch quốc sẽ tao ngộ cỡ nào vận mệnh bi thảm. Thân là công chúa kiêu ngạo không cho phép một màn này phát sinh, lập tức nàng liền run rẩy thành kiếm giá đến cổ của mình. Trong nháy mắt này, trước kia từng màn tại trong óc nàng hiện lên, vị này ô tôn công chúa rốt cuộc lưu lại hối hận nước mắt. Phụ vương, thật xin lỗi. Ashley hai mắt nhắm lại, lưỡi kiếm đã chống đỡ nàng mảnh khảnh cái cổ. Ngay tại nàng sắp dùng sức trước mắt, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ khía cạnh đánh tới, keng. Một chi vũ tiễn tinh chuẩn đánh bay trong tay nàng bội kiếm. Ashley kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy cái kia như là ma thần áo bào đỏ tướng quân chính thu hồi trường cung, dùng ngựa hướng nàng chạy tới. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Tô Diệu âm thanh lạnh như băng thấu xương, mặc dù khoảng cách khá xa, Ashley căn bản nghe không rõ ràng, nhưng người tới bộ dáng đã sớm để nàng toàn thân run rẩy. Nàng vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng mà nàng vừa mới kẹp chặt bụng ngựa trong nháy mắt lại đột nhiên mắt tối sầm lại. Nguyên lai, ngay tại Tô Diệu ra tay đồng thời, Chu Du mấy người cũng đã giục ngựa phi nước đại, cái này lúc cùng nhau tiến lên lập tức trực tiếp đưa nàng từ trên ngựa lôi xuống. Thả ta ra! Thả ta ra! Các ngươi những này hèn hạ dã man hạ lưu vô sỉ người Hán, lại đụng bản công chúa một chút, ta nguyền rủa các ngươi chết không yên lành, hạ 18 tầng địa ngục. Bị mấy cái đại Hán nén trên mặt đất, Ashley ra sức giãy giụa, dùng ô tôn ngựa giận mắng. Nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy tuyết nước mắt, lại bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo, màu hổ phách đôi mắt bên trong tràn đầy đều là hoảng sợ. Chương 978, trùng phản diện Chu Du chương 978, trùng phản diện Chu Du thả ta ra, khốn nạn, các ngươi thả ta ra. Ashley bị đè xuống đất, ra sức giãy giụa. Mà ở lực lượng tuyệt đối kém trước mặt, nàng cố gắng tự nhiên tốn công vô ích. Thế là, Ashley cũng chỉ có thể chảy nước mắt bị Chu Du chờ người trói chặt, dùng vải tắc lại miệng của nàng, bắt giữ lấy tô rượu trước mặt. Ô, mắt thấy kia toàn thân đẫm máu ác ma gần ngay trước mắt, Ashley toàn thân run rẩy, giống một con đáng thương ấu thú cuộn mình đứng dậy. Tô Diệu giục ngựa đi tới gần, nhiều hứng thú đánh giá cái này bị bắt ô tôn nữ tử. So với những cái kia dãi dầu xương gió bình thường du mục dân đến nói, cô gái này da thịt trắng non tùy nộn, hiển nhiên từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, mà lại một thân hoa lệ giáp da còn khảm viền vàng, cố ý làm thành nữ tử chuyên dụng tiểu dáng. Bên hông bội kiếm cũng là thủ công bất phàm, trên vỏ kiếm khảm nạm lấy bảo thạch, dưới ánh mặt trời phát ra lóe sáng hào quang. Xem ra bắt đến một con cá lớn a. Tô Diệu tung người xuống ngựa, dùng roi ngựa bốc lên Ashley cái cằm. Thiếu nữ quật cường quay mặt qua chỗ khác, nhưng trong mắt hoảng sợ làm thế nào cũng không che giấu được. Chu Du ngay sau đó tiến lên một bước, giật xuống trong miệng nàng vải, dùng trên đường vừa học được vài câu ô tôn lời nói khô cằn hỏi nói, ngươi, người nào? Ở đây, chuyện gì? Ashley hừ lạnh một tiếng, lúc này quay mặt qua chỗ khác cự tuyệt trả lời. Chỉ bất quá làm nàng nhìn thấy Tô Diệu bên hông treo thị vệ trưởng đầu lâu lúc, nước mắt lần nữa không cầm được chảy xuôi. Mang về thẩm vấn. Tô Diệu phất phất tay, những người khác quét dọn chiến trường, nhất thiết phải toàn diện, một cái cũng không được thả đi. Gặp nàng như thế không phối hợp, mặc dù Tô Diệu có tâm xâm nhập để ra nghi vấn, nhưng suy xét đến bây giờ chiến đấu không có kết thúc, vì phòng ngừa những người khác lọt lưới tiết lộ tin tức, Tô Diệu vẫn là hạ lệnh trước đem Ashley ấn xuống đi, ngay sau đó liền trở mình lên ngựa, tiếp tục đuổi giết. Theo thị vệ trưởng chiến tử, Ashley bị bắt, trong rừng chiến đấu rất nhanh liền đi vào rác rưởi thời gian. Tại Hán quân vây công dưới, mặc dù những này vương đình vệ đội nhóm dựa vào chính mình trang bị cùng tố dưỡng còn có thể nỗ lực chèo chống một trận, nhưng bọn hắn đã triệt để đánh mất phá vây năng lực. Mấy lần có tổ chức phá vây đều biến thành bị Hán quân thừa cơ chia cắt tiêu diệt cơ hội tốt. Mà cái khác số rất ít may mắn thừa dịp hỗn loạn lợi dụng cây rừng bóng tối chạy trốn người, cũng bị bên ngoài tuần sát dự bị đội chặn được, thậm chí Tô Diệu bản thân cũng xử lý hai nhóm. Cuối cùng, làm Ashley bị áp phó tiền tuyến, mắt thấy nhà mình công chúa phá vây bị bắt về sau, những này cuối cùng cố gắng kiên trì ô tôn các dũng sĩ cũng rốt cuộc sụp đổ. Không nghĩ chủ nhân các ngươi chết, liền hết thảy đều bỏ vũ khí xuống. Đi theo dẫn đường tại trước trận kêu gọi phá hủy ô tôn các dũng sĩ cuối cùng sĩ khí. Xong đời, công chúa bị bắt. Cái này một kêu gọi như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Làm một cái ô tôn dũng sĩ vô lực bỏ vũ khí xuống về sau, rất nhanh trên chiến trường đinh đinh đang đang âm thanh liền vang cái không ngừng. Những này dũng cảm các chiến sĩ nhao nhao vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Số rất ít thà chết chứ không chịu khuất phục dũng sĩ cũng rất nhanh liền tại Hán quân vây công hạ bị rào sát hầu như không còn. Chiến đấu kết thúc so trong dự đoán càng nhanh, làm mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây lúc, trong rừng tùng đã là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến người bị thương tiếng rên rỉ nhắc nhở lấy nơi này vừa mới phát sinh qua một trận chiến. Hán quân các binh sĩ xe nhẹ đường quen quét dọn chiến trường, ô tôn người tắc từng cái ủ rũ bị trói cái rắn chắc. Cách đó không xa, Lâm Ảnh thức tha bên trong, đồng dạng thân mang áo bào đỏ Hồng Nhi mang theo hơn 10 cái hậu cần nhân viên y tế cũng đổi tới hiện trường, bắt đầu đối người bị thương cứu rút. Cùng lúc đó, Mã Siêu cùng Diêm Hành hai người cũng là một mặt hưng phấn đến đây báo cáo đại tướng quân, này chiến ta quân toàn diện quân địch, chung chém đầu hơn 600 người, tù binh 123 người, thu được chiến mã hơn 600. Ta quân vẹn vẹn thương vong tắc hơn 80 người, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Tô Diệu gật gật đầu, ánh mắt đảo qua những cái kia bị trói lấy quỳ trên mặt đất tù binh, cuối cùng rơi xuống Ashley trên thân, hỏi ra cái gì sao. Chu Du đi lên phía trước, hạ giọng nói, nữ nhân này miệng vẫn là rất cứng, một câu đều không nói, bất quá cái khác tù binh liền không có như thế kiên cường. Theo bọn hắn bàn giao, nàng này chính là Ô Tôn Vương quý xa hoa lãng phí ấu nữ Ashley công chúa, lần này là tự mình xuất quân đến đây tuần sát sân khẩu, không nghĩ tới đúng lúc đụng vào ta quân. Công chúa, chạy đến cái này đến tuần sát. Tô Diệu lông mày nhíu lại, hẳn là Ô Tôn Vương đỉnh đối chúng ta có phòng bị. Chu Du mỉm cười, nói, ta mới đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng lại không nghĩ tới, đây hết thảy đều là cái này công chúa tùy hứng làm vậy. Theo tù binh lời nói, Ô Tôn Vương đỉnh đối Thiên Sơn phòng tuyến không có chút nào phòng bị, bọn họ tin tưởng vững chắc ta quân không có khả năng tại mùa đông vượt qua núi tuyết, thậm chí cái này công chúa tới này dạo qua một vòng sau cũng là chuẩn bị bắc thượng tụ hợp bọn hắn chủ lực, bất quá đúng lúc bị chúng ta nửa đường chặn đường. Tô Diệu nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, như thế nói đến, Ô Tôn Vương đô hiện tại chẳng phải là không có chút nào phòng bị. Chu Du gật đầu, đúng là như thế. Bọn tù binh còn nói, Ô Tôn chủ lực đã bị ta quân đánh nghi binh điều động, nam bắc chia binh, Vương đô quân coi giữ không đủ bằng người. Nếu ta quân có thể thuận lợi đến dưới thành, thừa cơ tập kích, chiến dịch này làm có thể một trận chiến mà xuống. Tốt tốt tốt. Tô Diệu cười ha ha, kế hoạch không thay đổi, thông báo toàn quân mau chóng chỉnh đốn, tối nay giờ tí toàn quân xuất kích, nhất thiết phải mau chóng cầm xuống Đọ Gốc. Mặt tướng tuân lệnh. Ma Siêu cùng Diêm Hành Ngô Quyền lập tức lại hỏi nói, những tù binh kia. Tô Diệu hơi chút trầm ngâm, nếu là bình thường, những tù binh này tự nhiên là mang đi xung làm lao lực, nhưng bây giờ xâm nhập địch hậu, những người này liền thành một cái phiền toái. Thế là một lát sau, Tô Diệu thở sâu, khoát tay nói, đều chẳng đi, hạ thủ lưu loát điểm, cho bọn hắn thông khoái. Đại tướng quân chấm đã. Cái này lúc, Chu Du đột nhiên nói, cái này Ô Tôn công chúa thân phận đặc thủ, chúng ta sao không lợi dụng một chút? Ngươi là nói Tô Diệu như mày, nhưng có cần thiết này sao? Nói, Chu Du lập tức lấy ra địa đồ, hướng Tô Diệu giải thích, đại tướng quân, chúng ta hiện tại mặc dù thuận lợi rời núi, nhưng nơi đây khoảng cách này Vương đô Đỏ Cốc cho dù đêm tối bay nhanh cũng cần 3 ngày thời gian. Mà lại, này Vương đô tọa lạc ở lòng chảo sông bên trong, xung quanh yếu đạo nghe nói cũng đều có trạm gác bố phòng, nếu là chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại quá khứ, khó đảm bảo tin tức sẽ không tiết lộ. Đón lấy, Chu Du ngón tay chỉ hướng Ô Tôn Vương đô Đỏ Cốc xung quanh bình nguyên, mặc dù này Vương đô quân coi giữ không nhiều, nhưng Ô Tôn người tại cái này lòng chảo sông phồn diễn sinh sống mấy trăm năm, bộ lạc đông đảo, một khi bọn hắn phát hiện ta quân tới gần, rất có thể sớm động viên, cho chúng ta tạo thành không nhỏ phiền phức. Nhưng nếu là có vị công chúa này nơi tay, chúng ta liền có thể ngay tại chỗ lợi dụng tịch thu được cờ sĩ cùng tín vật ngụy trang thành nàng vệ đội, một đường thông suốt tiếp cận Vương đô, thậm chí trực tiếp đi vào bên trong thành. Tô Diệu nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát. Chu Du nói lời hắn tự nhiên là rõ ràng. Mặc dù mình chính là xa xưa quốc người, giải tỏa Ô Tôn địa đồ cũng không kỹ càng, nhưng đến Vương đô Đỏ Cốc yếu đạo hắn thông qua tiểu địa đồ vẫn là thấy rõ. Cho nên, tại Tô Diệu ngay từ đầu trong kế hoạch, bọn họ là chuẩn bị ban ngày phục đêm ra, thừa dịp lúc ban đêm sở rơi những cái kia chẳng gác, sau đó đem trên đường gặp phải hết thảy khả năng bại lộ thân phận bộ lạc cùng thương đội hết thảy xử lý, cuối cùng đợi đến khoảng cách không sai biệt lắm, lại ngày đêm đi bộ, hành quân cấp tốc buôn tập này Vương đô. Kế hoạch này theo người ngoài tự nhiên là có không ít lỗ thủng, tràn ngập lúc nào cũng có thể lật xe yếu tố. Bất quá chính Tô Diệu vẫn còn tính lòng tin 10 phần, dù sao mở thiên nhãn ưu thế không phải người bên ngoài có thể so sánh. Nhưng bây giờ nếu bắt Ô Tôn công chúa, lợi dụng thân phận của nàng đến tiết kiệm điểm phiền phức, ưu hóa hạ tác chiến kế hoạch, giống như xác thực không phải không được. Bất quá vấn đề duy nhất chính là, như thế kế hoạch tất nhiên cần kia công chúa phối hợp, nhìn bộ dáng của nàng cái này chỉ sợ không rất dễ dàng đi. Trang bị cùng cờ sĩ có thể đổi, nhưng bọn hắn dù sao không phải Ô Tôn người xuất thân, một khi quân coi giữ suy nghi, để ra nghi vấn đứng dậy, không có công chúa ra mặt chuyện cũng rất dễ dàng để lộ. Tô Diệu ánh mắt nhìn về phía bị trói gô Ashley công chúa. Nàng lúc này đang bị hai cái binh sĩ tạm giam, trói gô ngồi quỳ chân tại cách đó không xa đống lửa sau trong doanh trướng. Thiếu nữ mặc dù bởi vì hoảng sợ mà rụt lại thân thể, nhưng trong mắt quật cường lại là một điểm không ít. Có lẽ là Ô Tôn hủy diệt về sau, theo thời gian trôi qua, nàng sẽ từ từ tiếp nhận vận mệnh của mình, nhưng bây giờ liền muốn để nàng toàn diện phối hợp, phản bội tổ quốc của mình cùng người nhà, hiển nhiên không phải cái chuyện dễ dàng. Đây cũng là Tô Diệu trước đó căn bản là không suy xét nguyên nhân. Độ thiện cảm quá thấp, chờ soát đứng dậy để nàng có thể giúp đỡ làm việc, chính mình sợ là đều đã đem Ô Tôn đánh xuyên qua. Để nàng cam tâm tình nguyện tự nhiên là rất khó. Chu Du nhìn xem Ashley, hơi híp mắt lại, nhưng này tính tình lại liệt cũng bất quá là cái sống an nhàn sung sướng quý tộc tiểu thư, chỉ cần lược thi thủ đoạn, để nàng tạm thời phối hợp một hai, cũng là không khó. Tô Diệu như mày, ồ, công cần có gì diệu kế? Chu Du mỉm cười, đưa lỗ thai nói nhỏ vài câu, sau đó công cần. Ngươi thật là một cái chùm phản diện a. Tô Diệu nghe xong Chu Du kế sách, nhịn không được lên tiếng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Chu Du, ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới ngươi cái này mày dẫm mắt to mị Chu Lang, ra lên chủ ý đến xác thực như thế tổn hại. Chu Du ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ lúng túng giải thích nói, từ xưa người hiển từ thì không nắm giữ binh nghĩa không nắm giữ tài, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể giảm bớt ta quân thương vong, cướp đoạt thắng lợi, chỉ là thủ đoạn, không đáng nhắc đến. Ha ha, không cần ngươi đây là biến đổi pháp quyên ta, ta không hề có lòng dạ đàn bà a. Tô Diệu lắc đầu, đứng người lên nói, tốt à, theo ý ngươi kế sẽ đến, bất quá cái này ác nhân vẫn là để ta tới làm tốt. Chương 979, bị hội thủ đoạn chương 979, bị hội thủ đoạn đại tướng quân Chu Du còn muốn nói điều gì, bất quá Tô Diệu đã là khoát tay áo, xài bước hướng đi Ashley. Thiếu nữ gặp hắn tới gần, bản năng về sau rụt rụt, nhưng lập tức lại thẳng tắp sống lưng, quật cường ngóc đầu lên. công chúa điện hạ, muốn mạng sống sao? Ngươi sẽ ô tôn ngữ. Tô Diệu lưu loát ô tôn ngữ để Ashley lấy làm kinh hãi, nàng tự nhiên không biết, Tô Diệu ngay tại vừa rồi mới trực tiếp thông qua hệ thống điểm ra cái này ngôn ngữ. Cái này không quan trọng. Tô Diệu nói, ta xuống tới muốn đi Đỏ Cốc Thành, cần mượn thân phận của ngươi dùng một lát, hy vọng công chúa điện hạ hào hào phối hợp, ngày sau bản tướng quân bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Ngươi nói cái gì? Ashley mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới cái này nam nhân vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nói ra như thế không hợp thói thường yêu cầu. Muốn đi vương đô, còn muốn mượn thân phận dùng một lát. Kia là muốn làm gì còn phải nghĩ sao? Phi. Lúc này, Ashley liền một miếng nước bọt nôn hướng Tô Diệu, nổi giận mắng, hèn hạ người Hán. Bản công chúa thà chết cũng không có khả năng phản bội phụ vương cùng Ô Tôn, ngươi muốn giết lời nói liền xin cứ tự nhiên đi. Tô Diệu có chút một bên đầu né qua, sắc mặt lạnh như băng nói, công chúa điện hạ không sợ chết rất tốt, nhưng ngươi có biết trên đời này tử vong chỉ là thoải mái nhất chuyện. Ngươi muốn làm gì? Đừng đụng ta, ngươi đi cho ta mở. Ashley âm thanh có chút phát run, bản năng về sau rụt thân thể. Mà Tô Diệu tắt túi người xuống, đưa tay cơ lấy bờ eo của nàng, đem Ashley kéo thân, đưa đến bên ngoài. Ở đây, đạt được Chu Du dặn dò, bao quát bị thương thị nữ thi đấu á tại bên trong, bị bắt hơn 100 cái ô tôn các dũng sĩ tất cả đều bị đè xuống đất. Điện hạ, công chúa điện hạ, khốn nạn, ngươi thả ra chúng ta công chúa. Ô tôn các dũng sĩ thấy công chúa bị Tô Diệu thô bạo kéo ra đến, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, liều mạng dây rủa lấy muốn đứng lên. Nhưng mà bọn hắn bị dây thừng một mực trói lại không nói, mỗi người sau lưng còn có hai cái chiến sĩ nén, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ashley được đưa tới trước mặt mọi người. Tô Diệu buông ra Ashley, nhưng thiếu nữ còn đến không kịp yên tâm, tăng cường cái này để nàng như rơi vào hầm băng. Chu Du kế sách rất đơn giản, chính là dùng những tù binh này tính mệnh đến bức hiếp Ô Tôn công chúa. Làm những này mới vừa rồi còn vì bảo hộ nàng mà dùng huyết phân chiến dũng sĩ từng cái chết tại trước mặt lúc, cái này sống an nhàn sung sướng tiểu công chúa còn có thể kiên trì bao lâu? Nếu như những người này nói không sai lời nói, bọn họ tất cả mọi người là bởi vì ngươi khư khư cố chấp mới đi đến nơi này đúng không? Tô Diệu lạnh như băng âm thanh giống như ác ma nói nhỏ, nếu như không phải ngươi khăng khăng muốn dẫn bọn hắn tới này rừng núi hoang vắng, bọn họ vốn có thể an ổn đợi tại vương đình, thưởng thụ rượu ngon món ngon Ashley toàn thân run rẩy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng nhìn xem những cái kia bị đè xuống đất các dũng sĩ, bọn họ bên trong có từ nhỏ theo nàng chơi đùa thị vệ, có dạy nàng kỵ xạ sư phụ, còn có vì bảo hộ nàng mà thân chịu trọng thương thi đấu á hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Tô Diệu âm thanh như là hàn băng, hoặc là phối hợp chúng ta, hoặc là ta liền ở ngay trước mặt ngươi, đem những này người từng cái chém đầu. Không, ngươi không thể như vậy. Ashley hét dầm lên, ra sức dây rủa, bọn hắn đã đầu hàng, ngươi không thể lại tổn thương bọn hắn. Ha, không thể không nói. Ngày này thực sự một nháy mắt đều đem lúc đầu nghiêm mặt Tô Diệu chọc cười, nếu như đầu hàng liền có thể miễn tử lời nói, kia chiến tranh coi như quá đơn giản. Quá khứ vô số vãng lai Tây vực tương đội, lại có bao nhiêu người đầu hàng, sau đó bị các ngươi Ô Tôn dũng sĩ sát hại. Trước đó mới bị các ngươi diệt đi xa sư tiểu quốc Ti Lục, bọn họ cầu xin tha thứ có thể từng bị để ý tới. Đây chính là toàn bộ vương tộc đều bị các ngươi giết đến hải cốt không còn. Hiện tại công chúa điện hạ lại muốn dùng đầu hàng miễn tử tới yêu cầu ta, không cảm thấy buồn cười không? Tô Diệu lời nói như là một thanh dao nhọn, hung hăng đâm vào Ashley ngực. Thiếu nữ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bờ môi run rẩy lại nói không ra phản bắt tới. Ta đến 3 tiếng. Tô Diệu chậm rãi rút ra bội kiếm, đi đến cái thứ nhất người may mắn, thị nữ thi đấu á bên người. 3. Mũi kiếm chống đỡ tại thi đấu á yết hầu, thị nữ mặt tái nhợt bên trên lập tức chạy xuống một hàng thanh lệ, nhưng vẫn là cố gắng đối công chúa lộ ra một cái an ủi nụ cười. Không muốn Ashley thanh âm nhỏ như muội vo ve. Người nói cái gì? To hơn một tí, ta không nghe thấy. Tô Diệu có chút nghiêng đầu. Điện hạ không muốn. Thi đấu á liều mạng lắc đầu, cùng lúc đó Tô Diệu mũi kiếm cũng có chút dùng sức, để thị nữ tuyết trắng trên cổ nhiễm lên một môi đỏ tươi. Hai. Không. Không muốn. Cầu ngươi không muốn. Ta đáp ứng ngươi. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Cầu ngươi không muốn lại tổn thương bọn hắn. Ashley rốt cuộc sụp đổ, đột nhiên, nàng tránh ra sau lưng hai tên chiến sĩ trói buộc, lảo đảo một đầu tiến đụng vào thi đấu á trong ngực, hai nữ hài cùng nhau đổ vào trên mặt tuyết. Cái này lúc, Tô Diệu nhẹ nhàng thở dài một ngụm, hắn thu kiếm vào vỏ, lựa chọn sáng suốt. Tô Diệu chuyển hướng Chu Du, để Hồng Nhi cho hai người bọn họ thay quần áo khác, an bài y sĩ chiếu cố người bị thương, những người khác nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị một chút, ngày mai buổi sáng chúng ta liền xuất phát. Màn đêm buông xuống, trong rừng Tùng Hán quân doanh địa lại là một mảnh bận rộn. Các binh sĩ thay đổi tịch thu được ô tôn phục sức, đem tịch thu được cờ xí treo lên thật cao. Mã Siêu cùng Diêm Hành tác phụ trách kiểm kê chiến lợi phẩm, chọn lựa thích hợp trang bị dùng cho ngụy trang. Ashley được an trí tại một đỉnh đơn độc trong lều vải, từ hiểu một chút ô tôn ngữ á lệ toa tỉ buổi tiếp. Tô Diệu tắc một thân một mình ngồi tại đại trướng trước đống lửa bên cạnh, nhắm mắt lại đảm nhiệm thời gian lặng lặng chảy xuôi. Chủ nhân, ăn một chút gì đi. Đột nhiên, Hồng Nhi đưa lên một bát nóng hổi canh thịt. Tô Diệu mở mắt ra, tiếp nhận canh thịt, nhiệt khí mở mịt trông được đến Hồng Nhi lo lắng ánh mắt. Hắn khẽ nhấp một cái, tươi ngon nước canh thuận tiết hầu trượt xuống, xua tan đêm đông hàn ý làm sao còn không nghỉ ngơi. Tô Diệu buông xuống bát, vỗ vỗ bên cạnh cung vị. Hồng Nhi khéo léo ngồi xuống, nhỏ giọng nói, nô tỳ lo lắng chủ nhân. Chuyện ngày hôm nay cảm thấy ta quá tàn nhẫn rồi. Tô Diệu khẽ cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa Ashley lều. Hồng Nhi lắc đầu, nô tỳ biết chủ nhân là vì giảm bớt các tướng sĩ thương vong. Chỉ là, nàng do dự một chút, vị công chúa kia xem ra thật đáng thương. Tô Diệu trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, Hồng Nhi, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh sao? Hồng Nhi khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện ra nụ cười ôn nhu, đương nhiên nhớ kỹ. Ngày đó vương gia ổ bảo bị người Hung Nô công phá, bọn họ cho rằng nô tỳ là vương gia khuê nữ, muốn dùng ta đến áp chế gia chủ. Nếu không phải ân công kịp thời ra tay, nô tỳ coi như giữ được tính mạng, sợ rằng cũng phải sống không bằng chết. Hôm nay chuyện để ngươi nhớ tới ngày đó sao? Ừm, là có chút. Hồng Nhi khẽ gật đầu, nhưng ngay lúc đó liền phát hiện chính mình lỡ lời, vội vàng khoát tay nói, nhưng là chủ nhân cùng những cái kia người Hung Nô khẳng định là không giống. Chủ nhân là vì giảm bớt chúng ta chiến sĩ tổn thất, là vì chúng ta Đại Hán có thể cuối cùng chiến thắng, những cái kia người Hung Nô lại chỉ là ngươi không cần vì ta bù. Tô Diệu cười sờ sờ Hồng Nhi đầu, mặc dù mục đích không giống, nhưng làm ra chuyện xác thực không có gì khác biệt, đều đủ bị ổi. Chủ nhân. Hồng Nhi một mặt lo lắng nhìn xem Tô Diệu. Tô Diệu lắc đầu, cái này thế đạo chính là như vậy. Chiến tranh, cướp đoạt, giết chóc, mỗi một ngày đều đang trình diễn. Nhưng chủ nhân không giống. Hồng Nhi đột nhiên kích động bắt lấy Tô Diệu ống tay áo, ngước cổ nhìn Tô Diệu nói, chủ nhân là vì kết thúc chiến tranh, là vì để càng nhiều người có thể vượt qua thời gian thái bình, không phải những cái kia vì mình ăn mà. Mà lại ta biết đến. Chủ nhân lần này trên thực tế là cho bọn hắn một cái sống sót cơ hội. Nếu không lời nói, những tù binh kia đều không sống quá ngày hôm nay, là chủ nhân quyết định mới khiến cho bọn hắn có thể sống được đến. Tô Diệu con ngươi có chút phóng đại, nhìn xem kích động biện giải cho mình Hồng Nhi, trầm mặc một lát sau than nhẹ một tiếng, ngươi nha đầu ngốc này. Tô Diệu vuốt vuốt Hồng Nhi tóc, lập tức đưa nàng ôm vào trong ngực, cái cằm chống đỡ tại nữ hài trên đầu, cảm thụ được trong ngực bộ dáng nhiệt độ cơ thể, thu hoạch được một trận yên tĩnh có được. Không thể không nói, khi biết thế giới này không phải giả lập về sau, Tô Diệu rốt cuộc hậu chi hậu giác bừng tỉnh, những tự mình đó giết chóc, xử trí, đều không phải từng cái giả lập sinh mệnh, mà là con người sống sờ sờ. Đây đối với một giới sinh ở Hoàng Kim Hòa Bình niên đại học sinh đảng đến nói vẫn là mang đến một đoạn không nhỏ tâm linh xung kích. Đem tại chiến trường giết chóc thời điểm chính mình y nguyên giống thao tác kỹ năng, không có gì thực cảm giác, nhưng là tại về sau ổn định lại tâm thần sau cuối cùng sẽ có chút suy nghĩ lung tung tâm tư xông lên đầu. Nhất là dưới mắt, theo chính mình đánh xuất ngoại môn, xâm nhập dị vực, mâu thuẫn tâm lý cũng liền càng ngày càng nặng. Lần này, Tô Diệu mới chính thức cảm nhận được, vì cái gì đánh trận cũng phải nói một cái xuất sư nổi danh. Vấn đề mấu chốt nhất, vẫn là muốn khắc phục các chiến sĩ tâm lý. Vì sao mà chiến, hắn có thể thuyết phục dưới tay mình chiến sĩ, nhưng lại không nghĩ tới biên ra những lý do kia khó mà thuyết phục chính mình. Cảm ơn ngươi có thể theo giúp ta cùng nhau. Tô Diệu vuốt ve Hồng Nhi đầu nói, về sau còn muốn mời ta Hồng Nhi thời khắc giám sát, để ta chớ có bị cái này vô thượng quyền lực dị hóa, quên bản tâm. Chương 980, đảo khách thành chủ, thẳng đến vương đỉnh, hợp trường, 1, chương 980, đảo khách thành chủ, thẳng đến vương đỉnh, hợp trường, 1, Hồng Nhi sẽ một mực buổi tiếp ngài vĩnh viễn vĩnh viễn đống lửa bên cạnh, Tô Diệu cùng Hồng Nhi ôm nhau sưởi ấm, yên lặng hưởng thụ chỉ chốc lát an bình. Bất quá rất nhanh, Chu Du một tiếng báo cáo liền đem suy nghĩ của hắn kéo về thực tế. Tô Diệu ngẩng đầu lên, thấy Chu Du đã thay đổi một thân ô tôn thị vệ trang bị, trên tay còn cầm một bộ nam tính quý tộc trang phục, đây là từ tịch thu được trong hành lý tìm tới, khả năng có chút ít, ngài muốn hay không thử trước một chút? Xác thực. Tại Hồng Nhi phục thị dưới, Tô Diệu thay đổi trang phục, lập tức liền cảm thấy vai cùng dưới nách tương đương căng cứng. Nhưng đây đã là bọn hắn có thể tìm tới lớn nhất kiểu dáng. Thảo Nguyên Hán Tử, Tô Diệu tại chưa thấy qua trước, nhận các loại truyền hình điện ảnh tác phẩm ảnh hưởng, luôn cho là đều là chút uy vũ hùng tráng nam tử cao lớn, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Ở niên đại này, Thảo Nguyên dân tộc du mục sinh hoạt điều kiện tương đương không ổn định, nhìn tiền ăn cơm tình huống so làm nông dân tộc còn nghiêm trọng hơn, ác liệt hoàn cảnh cùng thiếu thốn đồ ăn khiến cho đại đa số du mục dân thể trạng kỳ thật tương đương nhỏ gầy. Cho dù là hậu thế được vinh dự Mông Cổ chỉ hạ hòa bình cái kia dân tộc du mục thời đại hoàng kim, theo tư liệu lịch sử ghi chép, Mông Cổ người chăn nuôi nhóm cũng là thân không lắm trưởng, dài nhất người bất quá 5'2-3", cũng chính là khoảng 1m6, kém xa người Hán thời đại hòa bình bình quân thân cao. Đến nỗi một đời thiên kiêu thành cát tư Hán tại các loại quang hoàn gia chỉ hạ tối đa cũng đều là chừng 1'8" liền có thể xưng hùng vĩ, như Tô Diệu như vậy đường đường chính chính 1m85 tả hữu dáng người, hiện tại lâm thời nghĩ tìm một kiện thích hợp quần áo thật đúng không phải bình thường khó khăn. Chấp nhận dùng đi. Tô Diệu hoạt động hạ bả vai, còn tốt cái này thuộc ra chế phẩm may và coi như rắn chắc, hắn tận lực không làm trên phạm vi lớn vận động vẫn còn là có thể kiên trì. Mấu chốt của vấn đề là thế nào đem cái này xuất diễn diễn tốt, công chúa vệ đội bất quá 800 người, muốn đem chúng ta 3000 người dẫn đi, công cẩn có thể nghĩ tốt nên làm cái gì sao? Đây đúng là cái vấn đề. 3000 người đại quân không phải con số nhỏ, ra cánh rừng này hướng đi tây phương đỏ gốc, kia trên đường đi cơ bản đều là tầm mắt rộng lớn thảo nguyên, khó mà tránh thai mắt của người. Nếu như không giải quyết vấn đề này, bọn họ kế hoạch lần này hiển nhiên chính là lý luận xuông. Bất quá hiển nhiên, Chu Du đã sớm chuẩn bị. Đại tướng quân yên tâm, thuộc hạ đã có đối sách. Theo tù binh bàn giao, Ô Tôn Vương đỉnh gần đây ngay tại điều động các bộ dũng sĩ tiếp viện tiền tuyến, các nơi bộ lạc đều có ra người, chúng ta chính có thể tại việc này thượng làm chút văn chương. Nói, Chu Du liền trong lòng đã có dự tính triển khai địa đồ, chỉ hướng bọn hắn vị trí chỗ ở Tây Bắc Hà bên cạnh một cái hồng vòng, nơi đây có một cái quy mô không nhỏ bộ lạc, chúng ta có thể lợi dụng công chúa thân phận thừa cơ trà trộn vào đi, nhất cử cầm xuống đầu người, khống chế lại bộ lạc, sau đó lại lấy điều động danh nghĩa, để bộ lạc phái ra dẫn đường cùng hộ vệ, hộ tống chúng ta chi này công chúa vệ đội đi tới vương đô. Kể từ đó, chúng ta đội ngũ liền có thể quang minh chính đại địa tại trên thảo nguyên hành quân, thậm chí còn có thể thu được tiếp tế cùng nghỉ ngơi địa phương. Chờ một chút, cái này không đúng sao? Tô Diệu nghe liền cảm giác được có chút vấn đề, chúng ta là đi vương đô, cũng không phải phương Bắc biên cảnh, bọn họ tổ chức lại lòng lẻo, vương đình chính mình rõ ràng chính mình điều lệnh, làm sao lại tùy tiện cho phép như thế một chi 3000 người đội ngũ tự tiện tiếp cận vương đô? cái này còn may mà chúng ta bị công chỗ này. Chu Du mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một phong tịch thu được thư tín, đại tướng quân mời xem, đây là thuộc hạ từ bọn hắn thị vệ trưởng nơi đó tịch thu được thư tín, đại ý là thỉnh cầu xung quanh bộ lạc thủ lĩnh phối hợp, lưu lại công chúa, ngăn cản hắn đi tới phương bắc. Cùng lúc đó, thuộc hạ cũng từ tù binh trong miệng chứng thực, bọn họ buổi sáng hôm nay vừa mới hướng vương đô phái người, khẩn cấp báo cáo công chúa khăng khăng bắt thượng, thỉnh cầu vương đình phái binh chặn đường một chuyện. Kể từ đó, chúng ta chỉ cần đóng vai tốt trung thành bộ lạc thần tử, trợ giúp vương đình khuyên hồi công chúa, liền có thể thừa cơ lên đường. Về sau đợi đến vương đình phái binh tới, chúng ta lại thừa cơ có thể bắt được, thu được tín vật của bọn hắn cùng lệnh bài, liền có thể một đường thông suốt tiếp cận vương đô. Không sai kế hoạch. Tô Diệu khen ngợi gật đầu, bất quá chúng ta phải trước bảo đảm cái kia bộ lạc sẽ không tiết lộ phong thanh. Chu Du tự tin gật đầu, đại tướng quân yên tâm, thuộc hạ đã sai người thẩm vấn qua tù binh, cái này bộ lạc thủ lĩnh cùng vương thất quan hệ mật thiết, chỉ cần công chúa đến bọn hắn chắc chắn sẽ long trọng tiếp đãi. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần thừa cơ khống chế lại thủ lĩnh một nhà, còn lại dân chăn nuôi không đáng để lo. Đây cũng là lời nói thật, Du Mục bộ lạc tổ chức kết cấu lỏng lẻo, dân chăn nuôi đối thủ lĩnh nhân thân phụ thuộc so hán tá điển còn nghiêm trọng hơn, chỉ cần cầm xuống khống chế lại thủ lĩnh, toàn bộ bộ lạc liền sẽ lâm vào rắn mất đầu trạng thái. Lại thêm có Ashley công chúa cái này con tin kế hoạch thành công khả năng cực cao. Tốt, cứ làm như thế. Tô Diệu đánh nhịp quyết định, sáng sớm ngày mai xuất phát, nhất thiết phải tại giữa trưa trước đuổi tới cái kia bộ lạc. Hôm sau trời vừa sáng, thời tiết sáng sủa, sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, tại mệnh mã siêu cùng Diêm Hành xuất lĩnh đám người còn lại tạm thời lưu tại trong rừng chờ lệnh về sau, Tô Diệu liền dẫn Chu Du cùng Ngụy Trang hoàn tất 800 kỵ hán quân liền đánh xe ngựa xuất phát. Sương sớm tràn ngập trên thảo nguyên, một chi đánh lấy ô tôn vương đỉnh cờ sĩ đội ngũ chậm rãi tiến lên. Ashley công chúa được an trí tại trong đội ngũ gương trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể thấy được nàng sắc mặt tái nhợt cùng sưng đỏ đôi mắt. Hồng Nhi cùng A Lệ toa tỉ mội một tấc cũng không rời canh chừng nàng, bảo đảm nàng sẽ không làm bất luận cái gì phá hư kế hoạch cử động. Phía trước chính là tục bộ. Chu Du hạ giọng, chỉ hướng nơi xa dâng lên khói bếp. Tô Diệu nheo mắt lại, nhìn thấy nơi xa trên sườn núi dải nước cờ 10 đỉnh liều trướng, dê bò tại nắng sớm bên trong nhàn nhã ăn cỏ. Cái này bộ lạc quy mô không nhỏ dựa theo tù binh cung cấp tình báo, chí ít có hơn 3,000 người. Theo kế hoạch làm việc, Tô Diệu nắm thật chặt trên thân hơi có vẻ căng cứng ô tôn trang phục quý tộc, dùng ngựa đi vào bên cạnh xe ngựa. Ashley nghe được động tĩnh, đột nhiên ngẩng đầu, màu hổ phách trong mắt tràn đầy cảnh giác, các ngươi muốn làm gì? Công chúa điện hạ, nên ngài ra sân. Tô Diệu lộ ra một cái lạnh như băng mỉm cười, ghi nhớ ước định của chúng ta, ngài mọi cử động quan hệ những tù binh kia tính mệnh. Ashley cắn chặt môi dưới, ngón tay không tự giác xoắn gấp góc áo. Nàng nhớ tới đêm qua thi đấu Á bị mang đi lúc kia hoảng sợ ánh mắt, cùng Tô Diệu uy hiếp, nếu như nàng dám đùa hoa văn, mỗi chết một cái hán quân binh sĩ, liền sẽ có 10 cái ô tôn tù binh bị xử quyết, thậm chí nơi này bộ lạc cũng sẽ bị chỉnh tộc săn bằng. Mà tương đối, nếu như nàng biểu hiện tốt, và hôm nay về sau nàng liền có thể cùng thi đấu Á đoàn viên. Ta đã biết. Thiếu nữ khó khăn gật đầu, ta sẽ lẽ ra tốt xử lý, các ngươi không nên thương tổn bọn hắn. Yên tâm đi, ta cũng không phải cái gì ác ma, sẽ không có ý nghĩa giết người. Tô Diệu lời nói nghe được Ashley khỏe miệng có chút run rẩy, nàng cúi đầu nhìn một chút tay mình trên cổ tay máu ứ động, lại nghĩ tới hôm qua Tô Diệu trên chiến trường toàn thân đẫm máu, giết đến đầu người quần quật một màn, thực tế vô pháp đem nam nhân trước mắt này cũng không lạm sát liên hệ tới. Phản phất là nhìn thấu công chúa tâm tư, ngồi tại bên cạnh nàng A Lệ toa lên tiếng trấn an nói, chúng ta Đường Vương điện hạ trọng cam kết nhất, chỉ cần công chúa phối hợp, hắn nhất định sẽ cam đoan các ngài tộc nhân bình an. Tô Diệu bổ sung nói, không sai, dù sao còn sống tù binh so thi thể có dùng đến nhiều. Người muốn tới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ashley vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một đội dân chăn nuôi người cưỡi xa xa ngay tại tới, hiển nhiên cũng là phát hiện bọn hắn cái này đội đột nhiên đến nhân mã. Ashley thở sâu, ngay sau đó chỉnh lý bông chốc bị vò nát váy áo, thẳng tắp sống lưng vô âm thanh nhẹ gật đầu. Chương 980, đảo khách thành chủ, thẳng đến vương đỉnh, hợp trường 2, chương 980, đảo khách thành chủ, thẳng đến vương đỉnh, hợp trường 2, rất nhanh, kia đội dân chăn nuôi người cưỡi liền đi vào đội ngũ phía trước. Cầm đầu là một vị mặt mũi tràn đầy râu quai non trắng hán, hắn tràn ngập hoang mang đánh giá chi này đánh lấy vương đỉnh cờ sĩ đội ngũ, cảnh giác hỏi thăm người đến người nào. Lớn mật. Tô Diệu dục ngựa tiến lên, dùng lưu loát ô tôn ngữ gian dạy, vương đỉnh cờ sĩ các ngươi cũng không nhận ra rồi. Nơi này là Ashley công chúa xa giá, còn không mau mau xuống ngựa hành lễ. Ashley công chúa. Tráng hán nghe vậy giật mình. Vị công chúa này đại danh đỉnh đỉnh trên thảo nguyên có thể nói là không ai không biết, không người không hay, này tôn quý mỹ mạo nghe đồn sớm đã truyền khắp thảo nguyên các bộ, là vô số quý tộc thanh niên tình nhân trong động. Lúc này, tráng hán kia liền ngay cả bận bịu lăn xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, thuộc bộ bách phu trưởng bắt thừa, bái kiến công chúa điện hạ. Tô Diệu từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ cái này thảo nguyên hán tử, chú ý tới hắn mặc dù cung kính, ánh mắt cũng không ngừng liếc về phía xe ngựa phương hướng, hiển nhiên trong lòng còn có lo nghĩ. Cái này cũng có trách, công chúa đột nhiên xuất hiện tại biên cảnh bộ lạc, xác thực không hợp với lẽ thường. Nhưng là, cái này hết lần này tới lần khác còn cùng bọn hắn thật không có quan hệ gì, lúc đầu cái này công chúa cũng là muốn bắt thượng. Thế là, Tô Diệu liền trực tiếp thành thật nói, công chúa bắt thượng tuần sát biên cảnh, dọc đường nơi đây, nhanh đi thông báo các ngươi thủ lĩnh chuẩn bị nên đón. Bạt Thu nghe vậy càng thêm hoang mang, cái này công chúa điện hạ, vương đình mấy ngày trước đây mới truyền lệnh ta bộ, nói, làm cản. Tô Diệu nghiêm nghị đánh gãy, tay đã ấn lên chuôi đao, công chúa hành tung cũng là ngươi có thể hỏi tới. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm thời khắc, xe ngựa rèm đột nhiên nhấc lên, Ashley công chúa dò ra nửa tấm tinh xảo gương mặt, bạt thưa, bản cung nhớ kỹ ngươi. 3 năm trước vương đình đại yến, ngươi bởi vì đấu vật được độc đắc, vương huynh thưởng ngươi một thất hán huyết bảo mã. Bạch Thụ toàn thân chấn động, trong mắt lo nghĩ biến mất, công chúa lại vẫn nhớ kỹ tiểu nhân. Hắn kích động liên tục dập đầu, tiểu nhân cái này đi thông báo thủ lĩnh. Đợi Bạch Thụ mang theo người cưỡi chạy vội rời đi, Tô Diệu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu đối trong xe ngựa Ashley ném đi ánh mắt tán dương. Thiếu nữ lại cấp tốc buông xuống rèm, dường như nhìn nhiều đều sẽ làm bẩn chính mình đồng dạng. Không bao lâu, bộ lạc bên trong tiếng kèn đại tác, một đội quần áo lộng lẫy quý tộc tại mười mấy tên thị vệ chen chúc hạ vội vàng lên đón. Cầm đầu là một vị râu tóc hoa dâm lão giả, chính là tục cỡ sách người Thác Lực Cách. Lão thần Thác Lực Cách, bái kiến công chúa điện hạ. Lão giả cung kính hành lễ, trong mắt lại lóe ra tinh minh quan mang, không biết công chúa đột nhiên giá lâm, có chuyện gì quan trọng. Ashley tại Hồng Nhi nâng đỡ chậm rãi xuống xe, cố gắng chấn định nói, bản cung phụng vương huynh mật lệnh bắt thượng, dọc đường nơi đây tạm nghỉ. Thủ lĩnh không cần đa lễ. Thác Lực Cách vuốt râu trầm ngâm, cái này lão thần mấy ngày trước đây mới thu được vương đỉnh tin báo, nói công chúa tuần chú Thiên Sơn giao lộ, không nói có bắt thượng một chuyện a cái này lúc, Ashley bản sắc diễn xuất liền đến. Nàng thở sâu, lấy ra trước đó sớm chuẩn bị kỹ càng đối dọc theo đường những bộ lạc này lý do thoái thác, cắn một cái vào chính là mật lệnh, không tiện gặp người, các ngươi bộ lạc nếu là không phối hợp tiếp tế, trở về ngươi sẽ biết tay. Không thể không nói, cái này thật sự là hung hăng càng quái. Nhưng là, trong nháy mắt cũng lập tức liền bỏ đi thủ lĩnh Thác Lực Cách lo nghĩ. Không có cách, vị này xinh đẹp công chúa này kêu rất khó thuần tính cách cùng nàng xuất chúng mỹ mạo giống nhau, đều là trên thảo nguyên truyền bá rộng rãi chuyện. Thân là nhất tới gần Thiên Sơn giao lộ bộ lạc thủ lĩnh, Thác Lực Cách so người khác rõ ràng hơn, công chúa lần này tới sơn khẩu tuần chú đều là quấy rầy đòi hỏi làm đến, vương đình chuyên môn cho hắn truyền tin để bọn hắn bộ lạc giúp đỡ xem trọng công chúa. Đúng lúc này, Tô Diệu ho nhẹ một tiếng, đi lên phía trước, dùng ô tôn ngữ lớn tiếng nói, công chúa đi đường mệt mỏi, cần yên tĩnh tinh dưỡng. Thủ lĩnh vẫn là nhanh đi chuẩn bị sạch sẽ đại trướng cùng rượu và đồ nhắm đi a. À, thủ lĩnh lúc này mới chú ý tới Tô Diệu tồn tại, gặp hắn thân mang trang phục quý tộc, khí độ bất phàm, hoang mang hỏi thăm, vị đại nhân này là ta là vương đình thị vệ trưởng A Đức kia phụ tá, phụ mệnh hộ tống công chúa. Tô Diệu mặt không đổi sắc nói dối, nói xong lặng lẽ đưa cho hắn một phong mật tín, đồng thời hạ giọng nói, đây là vương đình mật lệnh, thủ lĩnh nhìn qua liền biết. Thác Lực Cách tiếp nhận mật tín, chỉ thấy phía trên thình lình che kín tướng đại lộc cất tỉ, nội dung chính là mệnh các bộ âm thầm hộ tống công chúa hồi đều. Cái này lúc, lão thủ lĩnh cuối cùng toàn rõ ràng, nguyên lai công chúa là lại là khư khư cố chấp, trộm đi muốn gây sự, mà vương đình cũng là đã sớm chuẩn bị, cho đi theo quan thị vệ lưu lại mật lệnh, chính là phòng ngừa bọn hắn không khuyên nổi công chúa, thỉnh cầu các bộ hỗ trợ lưu người. Lão thần cái này đi chuẩn bị. Thác Lực Cách liền vội vàng con người, quay người đối tộc nhân quát, còn không mau đi chuẩn bị tốt nhất kim trướng. Đem mới nhưỡng rượu sữa ngựa đều lấy ra. Đợi đám người tán đi, Tô Diệu khỏe miệng khẽ nhếch. Cái này phong mật tín tự nhiên là Chu Du ngụy tạo, dùng chính là từ tù binh trên thân lục soát đến tướng đại lộc cấn tỷ đồ án cùng thị vệ trưởng tự tay viết. Hiện tại xem ra, hiệu quả một cách lạ kỳ tốt. Rất nhanh, cục bộ tốt nhất kim trướng liền thu thập thỏa đáng. Ashley tại Hồng Nhi cùng A Lệ toa tỷ bội nâng đỡ đi vào nghỉ ngơi, Tô Diệu tắc mang theo thân vệ canh giữ ở ngoài trướng. Chu Du thừa cơ âm thầm bố trí, vừa quan sát chỗ này du mục doanh địa địa hình, một bên lặng lẽ đem hán quân tinh nhuệ xếp vào tại doanh địa các nơi yếu đạo. Không thể không nói, cái này hành động vẫn là gây nên một số người chú ý, tục bộ phận thanh niên liền đụng lên để diễn tả qua kháng nghị. Bất quá nha, lúc này liền nên bọn tù binh ra sân. Những cái kia tại hôm qua tương đối biểu hiện tốt đẹp, tương đối phối hợp tù binh và hôm nay cũng bị theo quân mang lên, chính là chuyên môn dùng để xử lý cùng dân bản xứ ở giữa xung đột đối thoại sử dụng. Bọn hắn bản thân liền là kiêu ngạo vương đình vệ đội thành viên, hôm qua lại rất được có đủ, hôm nay đối diện với mấy cái này dân chăn nuôi kia là vừa vặn lấy ra xuất khí, lúc này vênh vang đắc ý răng dạy, mù mắt chó của các ngươi. Vương đình vệ đội làm việc, đến phiên các ngươi khoa tay một chân, đều cút xa một chút. Những mục dân bị mắng đầy bụi đất, chỉ có thể hậm hực lui ra. Thác Lực Cách thấy thế cũng là không lời nào để nói, dù sao vương đình vệ đội từ trước đến nay ương ngạnh, chúng chi còn mang theo công chúa như vậy quý nhân, tăng cường trông coi cũng coi như hợp tình lý, lúc này liền sai người rời xa bọn hắn, tránh ra một phiến lớn địa phương cho người ta đóng giữ. Cứ như vậy, hán quân ngụy trang vệ đội cứ như vậy tại tục bộ đại trướng khu hoạch tâm bên cạnh công khai chiếm lấy một mảnh tốt địa, giống như một thanh đao nhọn chống đỡ tại cổ của bọn hắn. Đêm đó, màn đêm sơ hàng lúc, một trận thịnh đại tiếp phong yến ngay tại bộ lạc bên trong gương bọn hắn hai trướng ở giữa trên đất chống cử hành. Dê nướng nguyên con hương khí tràn ngập trong không khí, những mục dân vừa múa vừa hát, hướng công chúa dâng lên nhất chân thành chúc phúc. Thủ lĩnh, qua ba lần rượu, Tô Diệu nâng chén đi vào Thác Lực Cách bên người, công chúa ngày mai còn muốn đi đường, không bằng sớm chút nghỉ ngơi. Thác Lực Cách hiểu ý, liền vội vàng đứng lên tuyên bố yến hội kết thúc. Đợi đám người tán đi, Tô Diệu đột nhiên đè lại lão thủ lĩnh bà bay, "Thủ lĩnh, mượn một bước nói chuyện." Thác Lực Cách còn chưa kịp phản ứng, liền được đưa tới chỗ hẻo lánh. Chu Du sớm đã mang theo mấy cái thị vệ chờ đợi ở đây đã lâu, trong tay hắn vuốt vuốt một viên tinh xảo xương điêu, kia là Thác Lực Cách thương yêu nhất tiểu tôn tử thiếp thân đồ trang sức. "Các ngươi đây là ý gì?" Lão thủ lĩnh sắc mặt đột biến. "Chớ khẩn trương." Tô Diệu mỉm cười vì hắn rót đầy rượu, "Chúng ta chỉ là nghĩ mời thủ lĩnh giúp cái chuyện nhỏ." Màn đêm buông xuống, Thác Lực Cách bị ép viết xuống thủ lệnh, vậy bộ lạc lại điều động 2000 cường tráng hộ tống công chúa. Đồng thời phái ra tâm phúc, cầm ngụy tạo vương đình lệnh bài đi tới xung quanh bồi lạc triệu tập lương thảo. Sáng sớm hôm sau, một chi gần 3000 người đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi tục bộ đội ngũ trung ương, Ashley công chúa xe ngựa bị bảo hộ nghiêm mật, đội ngũ phía trước, Thác Lực Cách mang theo hắn hai cái nhi tử hòa một cái tôn tử tự nguyện đảm nhiệm dẫn đường, đội ngũ hai bên, ngụy trang thành bình thường mục binh hán quân tinh nhuệ âm thầm khống chế thế cục. Đến nội tục bộ, Tô Diệu cũng là lưu lại 100 người, bọn họ bồi tiếp Thác Lực Cách một cái khác tiểu nhi tử lưu thủ bộ lạc, xử lý nơi đó sự vụ. Cứ như vậy, Hán quân không đánh mà thắng cầm xuống tục bộ, một đường thông suốt hướng Đỏ Cốc thành tiến lên. Mang kèm theo, hai ngày sau Vương Đình phái tới truy hồi công chúa nhân mã cũng tại một mặt trong ngượng ngùng liền bị Tô Diệu chờ người cầm xuống. Năm ngày sau, Đỏ Cốc thành hùng vĩ hình dáng rốt cuộc xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, trời chiều vì màu đỏ vách núi dắt lên viền vàng, cả tòa vương thành giống như khảm nạm tại dãy núi gian bảo thạch. Cùng lúc đó, trong vương cung Đỏ Cốc vương lại đối sắp đến uy hiếp hồn nhiên không biết. Chương 981, vợ kịch sắp hết, Tô Diệu vào thành, hợp trường, 1, chương 981, vợ kịch sắp hết, Tô Diệu vào thành, hợp trường, 1, đại tướng quân, phía trước đây chính là Đỏ Cốc thành. Đỏ Cốc thành đông 10 dặm chi địa, Tô Diệu tìm chặt chiến mã, nheo mắt lại đánh giá tòa này dưới trời chiều ô tôn vương đô. Chỉ thấy tường thành xây dựa lưng vào núi, sinh hồng sắc nham thạch tại chiều dương hạ hiện ra huyết giống nhau con trạch, khó trách được xưng là Đỏ Cốc. Cái này lúc, Chu Du dục ngựa tiến lên hạ giọng nói, theo tù binh bằng dao, vương cung xây ở bên trong thành chỗ cao nhất, quân coi giữ ước 8000, phân chú 4 môn. Cửa nam thủ tướng tên là Bợ Dụ Sở, chính là tướng đại lộc Sát Tâm Phúc. Tô Diệu gật gật đầu, ánh mắt đảo qua trên tường thành lính gác. Những ô tôn đó võ sĩ người khoác giáp da, tay cầm trường mâu, hiển nhiên gần đây biên cảnh bộ phát chiến sự để cái này chỗ sâu đất liền vương đô cũng nhiễm lên tia không khí khẩn trương. Là thời điểm để đây hết thể kết thúc. Tô Diệu quay đầu trên xe ngựa Ashley, chỉ thấy vị này ô tôn công chúa sắc mặt tái nhợt cùng thị nữ thi đấu á giúp vào với nhau, biểu hiện trên mặt cực kỳ dãy rủa. Đại tướng quân Chu Du sắc mặt hơi có lo lắng, Tô Diệu tắc khoát tay áo, cưỡi ngựa dạo bước tới gần xe ngựa, nhìn chăm chú Ashley đôi mắt, công chúa điện hạ, ghi nhớ ước định của chúng ta, đây là bước ngoặt cuối cùng. Ashley cúi đầu tránh đi Tô Diệu ánh mắt, hai tay chặt chẽ nắm chặt thi đấu á bàn tay, âm thanh run rẩy, ngươi thật sẽ giữ đúng hứa hẹn đúng không? Không sai. Tô Diệu gật đầu nói, tựa như tục bộ giống nhau, chỉ cần bọn hắn có thể trung thực phối hợp, ta chắc chắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Vậy ta phụ vương. Ashley lấy dũng khí ngẩng đầu, màu hổ phách đôi mắt bên trong mang theo tia cầu xin. Cái này quyết định bởi với hắn lựa chọn. Tô Diệu lần nữa quay đầu, nhìn về phía kia màu vỏ quýt vương đô, ta có thể cho hắn một cái cơ hội, chỉ cần hắn nguyện ý quy hàng ta đại hán, cô có thể bảo vệ tính mạng hắn không lo. Tay của thiếu nữ đột nhiên lại run một cái, ngay sau đó đem thi đấu á tay nắm màu đỏ bừng. Cái kia kiêu ngạo phụ thân sẽ đầu hàng sao? Nàng trong lòng bây giờ không có nắm chắc, chính mình có thể hay không tự tay hại tính mạng hắn. Theo cách vương đô khoảng cách càng ngày càng gần, Ashley sợ hãi trong lòng cũng càng lúc càng lớn. Bất quá thời gian không chờ người. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, trên thành quân coi giữ hiển nhiên sớm đã phát hiện chi này tiếp cận vương đô bộ đội. Báo, đại tướng quân, phía trước một đội trinh sát đang đến gần. Mã Siêu lúc này bẩm báo nói. Tô Diệu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong tầm mắt một đội hơn 10 người kỵ binh chính chạy nhanh đến, cầm đầu kỵ sĩ giơ cao vương kỳ, cho thấy thân phận của bọn hắn. Đề cao cảnh giác, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tô Diệu cuối cùng viết mắt sắc mặt tái nhợt Ashley, lại thấp giọng dặn dò Chu Du, lại đem Thác Lực Cách bọn hắn kêu đến, để phòng vạn nhất. Thác Lực Cách, tục bộ lao thủ lĩnh cũng, so với vị này gần hương tình càng e sợ công chúa điện hạ, cái kia lão thủ lĩnh tại mấy ngày nay ở Trung Hạ hiển nhiên đã nghĩ thoáng hết thảy, tự biết lên phải thuyền giặc không có đường lui. Đối với Tô Diệu đám người hỏi ý hắn là biết gì nói lấy, phi thường phối hợp. Rất nhanh, kia đội ô tôn trinh sát liền đi tới gần, cầm đầu kỵ sĩ đội trưởng Hoành Đao Lập Mã lớn tiếng quát lệnh người đến dừng bước, người tới chính là công chúa vệ đội. Vì sao mang nhiều như vậy binh vào thành? Còn mời A Đức đội trưởng kia đi ra gặp mặt nói chuyện. Sớm định ra 800 người vệ đội, đột nhiên biến thành hơn 3,000 người, tự nhiên không có khả năng không thu nhận hoài nghi. Mặc dù bọn hắn trên đường làm rất tốt, nhưng hiển nhiên đến vương đô dưới chân, những người này cảnh giác cũng không phải là dọc theo đường những cái tia tạp ngư bộ lạc nhóm có thể so sánh. Bất quá cũng may Tô Diệu chờ người sớm có dự án. Ai u, đây không phải Bợ Rủ Sở ra tiểu ạ bạc nhà, chúng ta có nhanh 4 năm không gặp đi, hiện tại cũng đã lớn như vậy. Thác Lực Cách lao thủ lĩnh dục ngựa tiến lên, cười ha hả hô. Kia trinh sát đội trưởng sững sờ, quan sát tỉ mỉ sau kinh ngạc nói, ngài là tục bộ Thác Lực Cách thủ lĩnh, ngài làm sao đây không phải hộ tống công chúa hồi đều nha? Thác Lực Cách vuốt râu, thần sát tự nhiên, chúng ta cái này tiểu công chúa thực tế là tùy hứng, đi Thiên Sơn bên kia không đợi được người Hán vậy mà muốn tự tiện bắt thượng đi bên cạnh. A Đức vậy đại nhân sợ hắn xảy ra chuyện, mời ta bộ hỗ trợ cùng nhau đưa công chúa trở về. Nói, Thác Lực Cách còn bất đắc dĩ lắc đầu, vì chuyện này, A Đức vậy đại nhân còn bị công chúa điện hạ hung ác đánh cho một trận, hiện tại người đều xuống không được xe ngựa. Đối mặt Vương Đình trinh sát đề ra nghi vấn, Thác Lực Cách lao thủ lĩnh phong do ngừng đối, đem hư cấu cố sự êm tai nói. A Bạc nghe xong trầm mặc nửa ngày, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Công chúa điện hạ tính tình, bọn họ Vương Đình vệ đội cũng coi là thấm sâu trong người, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới cái này công chúa vậy mà ỷ lại sủng mặc yêu, bây giờ lại liền thị vệ trưởng cũng dám đánh. Đã như vậy, A Bạc cười khổ một tiếng gật đầu, ánh mắt đảo qua trong đội ngũ ương xe ngựa hoa lệ, kia thỉnh cầu công chúa điện hạ đưa ra hạ Vương Đình lệnh bài, ta cái này trở về phục mệnh. Ngay sau đó, cạnh xe ngựa kỵ hành Tô Diệu liền túi người rèm xe vén lên một góc, Ashley mặt mũi tái nhợt như ẩn như hiện. Nàng run rẩy đưa ra một viên kim chất lệnh bài, chính là trước đó từ Vương Đình sứ giả trên thân tịch thu được chính phẩm. A Bạc mắt thấy trong xe công chúa sắc mặt khó coi, trong lòng càng là tin tưởng Thác Lực Cách lý do thoái thác, kiểm tra cũng là tùy tiện ứng phó một chút liền tranh thủ thời gian trốn đi, sợ tại công chúa trong mắt lưu thêm mấy phần ấn tượng, trở về bị nàng lấy ra chút giận. Thác Lực Cách thủ lĩnh, Vương Đình quy củ ngươi cũng biết, không phải vương mệnh không được mang binh bảo thành. Còn mời chư vị tại ngoài năm dặm tạm hầu nghỉ, cho ta bẩm báo về sau thu xếp các vị. Thác Lực Cách lao thủ lĩnh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, cái này công chúa điện hạ đi đường mệt mỏi, nhu cầu cấp bách tĩnh dưỡng, hạ giọng, thủ lĩnh yên tâm, tại hạ cái này đi bẩm báo tướng đại lộc. nhiều nhất một cái canh giờ, tất có hồi âm. Tô Diệu thấy thế, không chút biến sắc dục ngựa tiến lên, túi đầu nói, đã như vậy, chúng ta ngay tại phía trước hạ trại chờ. Bất quá, hắn chỉ xe ngựa, công chúa thân thể khó chịu, còn mời nhanh chóng an bài. A Bạc liên tục gật đầu, lưu lại hai tên trinh sát dẫn đường, chính mình tắc mang theo những người còn lại ra roi thuốc ngựa chạy về trong thành báo tin. Đợi trinh sát đi xa, Chu Du cùng Mã Siêu Diêm hành chờ người lập tức xích lại gần đi qua. Đại tướng quân, tình huống có biến. Chu Du cao mày, Ô Tôn người hiển nhiên so dự đoán càng thêm cẩn thận. Thẳng thắn mà nói, khi đi tới phụ cận nhìn thấy cái kia cao lớn đỏ cốc thành lúc, tất cả mọi người biết, chính mình đối với Ô Tôn người chỉ sợ vẫn là nghĩ đơn giản. Xác thực, tại Tây Hán lúc ghi chép bên trong, Ô Tôn người vẫn là cái trục thủy thảo ma cư, cùng hung nô tương tự thuần túy thảo nguyên dân tộc. Nhưng hiển nhiên bây giờ xem ra, bọn họ tình báo đã có chút quá hạn. Cái này thân ở đông tây phương văn minh chỗ giao hội, thời gian dài chiếm cứ tại ý lì lòng trào sông màu mờ chi địa Ô Tôn dân tộc, tại mấy trăm năm thời gian bên trong cũng không ngừng tiến bộ, bọn họ xây thành cùng rèn đúc công nghệ vượt xa phương đông thảo nguyên hàng xóm, thậm chí bọn hắn còn có một bộ tương ứng quan chế cùng hành chính hệ thống, nghiễm nhiên đã là một cái thành thục cường quốc. Mã Siêu hừ lạnh một tiếng, sợ cái gì, dù sao chúng ta đã tới địa phương, muốn ta nói thực tế không được chúng ta liền dứt khoát trực tiếp giết đi qua được. Diêm Hành lắc đầu, cái này sợ là không ổn. Đỏ cốc thành tường thành cao dày, cường công thương vong quá lớn, đến lúc đó nếu để cho bọn hắn quốc vương thừa dịp chạy loạn, xuống tới chỉ sợ cũng khó mà thu thập. 3000 người tập kích, đánh chính là một cái tốc độ công chém đầu. Nếu để cho quốc vương chạy, hắn tại địa phương khác tổ chức chống cự, vậy mình chờ người coi như cầm xuống đỏ cốc giá không có ý nghĩa, chỉ có thể hãm tại vô tận tiêu hao chiến bên trong. Đây đối với rời xa quốc cảnh, một mình xâm nhập bọn hắn đến nói tuyệt đối là bết bát nhất tình huống. Ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp trước cầm xuống một cái cửa thành mới được. Tô Diệu cân nhắc mở miệng. Chỉ dựa vào 3000 người sát thực vây quanh không được đỏ cốc thành, khả năng để quốc vương chạy trốn. Nhưng chỉ cần cầm xuống một tòa cửa thành, đại quân liền có thể trực tiếp thừa cơ giết vào, thẳng đến vương cung, thành công khả năng liền đề cao không phải một chút điểm. Chương 981, vở kịch sắp hết, Tô Diệu vào thành, hợp chương 2, chương 981, vở kịch sắp hết, Tô Diệu vào thành, hợp chương 2, chờ một chút, chứ không nên gấp. Chu Du thở sâu nói, trước mắt chúng ta hẳn là không có bại lộ, vương đình chí ít hẳn là sẽ để đi theo công chúa 800 vệ đội vào thành. Đến lúc đó chúng ta có thể tùy cơ ứng biến, nếu như có thể thừa cơ xâm nhập vương cung kia là tốt nhất, nhưng cho dù không thể, Mã Siêu hai mắt bên trong tinh quang lóe lên, chúng ta cũng có thể thừa cơ vào thành, giết hắn cái trở tay không kịp. Tô Diệu khẽ bước cằm, ánh mắt như chim ưng quét mắt thành tướng xa xa, truyền lệnh xuống, để các tướng sĩ làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu có cơ hội vào thành, liền giữ nguyên kế hoạch làm việc, như tình huống có biến, liền lấy khói báo động làm hiệu, cường công cửa nam. Chu Du nhẹ gật đầu, cuối cùng ánh mắt quét mắt dưới trời chiều công chúa xa giá, vẫn là hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Nói xong, đám người lại tuần tự phát biểu, thảo luận bổ sung các loại chi tiết an bài. Sau đó, ngay tại Tô Diệu bên này khẩn trương thương nghị bước kế tiếp kế hoạch hành động thời điểm, bên kia Ạ Bạc cũng đem công chúa trở về tình báo mang về vương cung. Cái gì? Nàng đem A Đức kia đánh rồi. Trong vương cung, nghe được hồi báo, Ô Tôn Vương đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ách, đúng vậy quân Mỹ. Ạ Bạc cung kính quỳ trên mặt đất, túi đầu nói, lần này vì mang công chúa trở về, A Đức vậy đại nhân chuyên môn nhờ giúp đỡ lực cách thủ lĩnh phái hơn 2000 người một đường đi theo hộ tống, bọn họ hiện tại đã ở ngoài thành năm dặm chi địa đóng quân chờ vương mệnh. Cái này nữ, thật sự là coi trời bằng vung. Ô Tôn Vương quý xa hoa lãng phí tức giận đến vô bàn đứng dậy, chén vàng bên trong rượu nho vãi đầy mặt đất, A Đức kia đi theo bổn vương 20 năm, trung thành và tận tâm, liền bổn vương cũng không từng động đậy hắn một ngón tay. Tướng đại Lộc liền vội vàng tiến lên an ủi, hôn mỹ bất giận, công chúa niên thiếu khí thịnh, chắc là A Đức kia khuyên can lúc ngôn ngữ va chạm niên thiếu khí thịnh. Nàng lập tức đều 16 tuổi. Thả nhà khác đều là hai cái hoa ba mẹ, nàng còn giống chưa trưởng thành dường như. Vẫn là bổn vương bình thường đối nàng quá tốt rồi. Hiện tại Nam Bắc đều đang chiến tranh, nàng còn có tinh lực tại cái này cho ta thêm phiền. Quý xa mỹ khí đỏ mặt tiến hai, lúc này cũng không để ý quần thần quyên can, trực tiếp hạ lệnh đem công chúa nhốt vào lanh cung, giam lỏng bất kỳ người nào không phải nói tình, đợi đến đánh giặc xong lại nói, để cái này nghịch nữ thêm chút giáo huấn. Đối với Ô Tôn Vương việc nhà, tướng đại Lộc Sạt cũng không tốt lại nói cái gì, mà là đem chủ đề chuyển đến ngoài thành trên đại quân, thác lực cách bọn hắn cũng coi như đường xa mà đến, xin hỏi côn mỹ như thế nào thu xếp. Nếu người đều đến vậy liền để thác lực cách tiến cung gặp mặt nói chuyện đi, bất quá hắn mang binh liền miễn, để bọn hắn ở ngoài thành hạ trại, phái lương quan đưa đi rượu thịt khao thưởng. Quý Sa Mỹ cơn giận còn sót lại chưa tiêu phất tay, đến nơi Ashley vệ đội phái bở rủ sở từ cửa nam đón hắn nhóm vào thành, đem công chúa trực tiếp đưa vào cung tới. Tướng đại Lộc hơi chần chờ, côn Mỹ, phải chăng muốn để bọn hắn trước tiên ở ngoài thành tước vũ khí? Dù sao vương cung trọng địa, tước vũ khí. Quý Sa Mỹ trừng mắt, kia là bổn vương phái đi ra thân vệ, ngươi để bọn hắn tước vũ khí làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi bọn hắn sẽ tạo phản không thành? Lao thần không dám, chỉ là. Được rồi, truyền bổn vương khẩu dụ. Quý Sa Mỹ chuyển hướng A Bạc, sau khi vào thành để A Đức kia lập tức tới gặp bổn vương. Đến nôi cái kiêm lịch nữ trực tiếp áp đi lãnh cùng, ai cũng không cho phép gặp nàng. Thần lĩnh chỉ. Tướng đại Lộc Sản vội vàng cúi đầu, nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Trên trực giác, hắn luôn cảm thấy chuyện có chút kỳ quặc, lấy A Đức kia cẩn thận, như thế nào cho phép công chúa mang theo mấy ngàn ngoại binh tiếp cận vương đô. Nhưng nhìn xem quân Mỹ lên cơn giận dữ dáng vẻ, hắn cuối cùng không dám lại khuyên. Dù sao vị này quân vương năm gần đây tính tình càng phát ra táo bạo, nhất là tại cùng Hán quân khai chiến về sau, càng la động một tí đại phát lôi đỉnh. Kết quả là, lĩnh mệnh tướng đại Lộc đành phải chính mình lưu thêm cái tâm nhãn, tại phái Ạ Bạc đi cửa nam truyền lệnh lúc, cố ý nhiều căn dặn hai câu, để thủ tướng Bợ Rủ Sở đề cao cảnh giới, phái thêm ít nhân thủ nhìn chằm chằm những cái kia vào thành vệ đội, trước đem người mang đến thành Đông doanh địa chờ lệnh, chờ A Đức kia tiến cung hồi báo xong tình huống sau lại nói. Cái này tướng Đại Lộc hẳn là hoài nghi A Đức vậy đại nhân có hai lòng. A Bạc nghe vậy giật nảy cả mình. Không, A Đức kia bản tướng là tin tưởng, chỉ là kia lão thác lực cách lại không nhất định đáng tin cậy. Tướng Đại Lộc Tát Lũ Tông ngừng lại giải thích nói, từ 4 năm trước Vương Phi qua đời sau nhà hắn liền bị đại vương vắng vẻ, bây giờ chính gặp thời gian chiến tranh vẫn là nhiều một chút cẩn thận cho thỏa đáng. A Bạc bừng tỉnh đại ngộ. Kia tục bộ cùng Vương thất luôn luôn thông gia mật thiết, nhưng mà 4 năm trước tục bộ Vương Phi mất sớm không còn, hai nhà thông gia gián đoạn, liền có người chuyển tục bộ bất mãn Vương thất, hoài nghi có người mưu hại Vương Phi vân vân. Những này Vương thất bí mật thật thật giả giả, hắn thân là Vương đô quý tộc ngược lại là nghe qua không ít, cái này lúc một khi tướng Đại Lộc đề điểm lúc này cũng là hiểu được, liền hô bội phục. Tướng Đại Lộc anh minh, thuộc hạ cái này đi truyền lệnh, để Bợ Rủ Sở tướng quân chặt chẽ đề phòng. Tướng Đại Lộc sạt gật gật đầu, lại hạ giọng nói bổ sung, ghi nhớ, như phát hiện bất cứ dị thường nào, lập tức đóng cửa thành. Sau đó không lâu, ngoài thành Hán quân trong doanh địa, Tô Diệu chờ người liền thu được vào thành cho phép. Báo, đại tướng quân, Vương đỉnh sứ giả đã đến ngoài doanh trại. Một tên thân binh vội vàng đến báo. Tô Diệu cùng Chu Du liếc nhau, lúc này đứng dậy cùng Thác Lực Cách chờ người cùng nhau nên khoảng chi bên ngoài. Chỉ thấy Ả Bạc mang theo một đội kỵ binh đã ở cửa doanh bên ngoài chờ, gặp bọn họ đi ra, Ả Bạc tung người xuống ngựa, cung kính hành lễ, phụ quân mị chi mệnh, mời công chúa lập tức vào cùng, công chúa vệ đội tắc tạm trú thành Đông doanh địa. Thác Lực Cách thủ lĩnh có thể cùng A Đức vậy đại nhân cùng nhau vào cung yến, đám người còn lại tắc còn mời ở chỗ này tạm nghỉ, sau đó sẽ có người đưa tới rượu thịt chiêu đãi. Tô Diệu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn bất động thanh sắc hướng Thác Lực Cách ra hiệu, sau đó Thác Lực Cách liền cười lớn đáp ứng, đối vương mệnh tỏ vẻ vui vẻ tiếp nhận, cái này chỉnh đốn xuống chuẩn bị vào cung. Chờ trở lại doanh địa, đám người lần nữa làm thành một đoàn, Mã Siêu dẫn đầu xin lệnh, mặt tướng nguyện giả trang thị vệ trưởng, theo đại tướng quân vào cung, thẳng đến thủ lĩnh phản loạn. Mã tướng quân không thể xung động. Chu Du tắc hạ giọng tỏ vẻ, đại tướng quân, tình huống chỉ sợ có biến. Bọn họ chỉ cho phép công chúa cùng số ít người vào cung, tám thành đã sinh nghi, giờ phút này không nên mạo hiểm, vẫn là lấy ưu tiên khống chế cửa thành làm quan trọng. Tô Diệu trầm tư một lát sau, vẫn là tán thành Chu Du kế hoạch. Vương đô không thể so nơi khác, A Đức kia thân là vương cung thị vệ trưởng, người quen vô số, nghĩ không làm lộ quả thực khó như lên trời. Đã như vậy đây cũng là không cần lại diễn kịch, đợi đến vị trực tiếp mở giết, thừa thế xông lên bắt lấy bọn hắn liền có thể. Truyền lệnh xuống, ấn kế hoạch B hành động, mạnh khởi xuất 800 thân binh theo ta vào thành, công cần cùng nạn minh ở ngoài thành tiếp ứng chờ tín hiệu, tùy thời làm tốt đoạt thành chuẩn bị. Mặt tướng tuân lệnh. Kết quả là, tại mệnh lệnh của Tô Diệu dưới, Hán quân các tướng sĩ làm sơ cả đội, cố ý đợi đến sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, để cho địch nhân khó mà thấy rõ bọn hắn vẻ mặt thời điểm, chính thức ra doanh hành động. Mà lúc này, tại cách đó không xa một mực nhìn chằm chằm Tô Diệu Ashley công chúa cũng cắn răng một cái, dường như rốt cuộc hạ quyết tâm. Đỏ cốc thành cửa nam, bóng đêm dần sâu. Thủ tướng Bợ Rủ Sở đứng ở trên cổng thành, nhìn qua nơi xa chậm rãi tới gần bó đuốc Trường Long, cau mày. Tướng Đại Lộc cảnh cáo lời nói còn vang vẳng bên tai, để hắn không thể không để cao cảnh giác. Tướng quân, công chúa Sa Giá đã đến dưới thành. Phó tướng đến đây bẩm báo. Bợ Rủ Sở gật gật đầu, truyền lệnh xuống, mở cửa thành ra, nhưng tất cả vào thành người nhất định phải đi qua nghiêm ngặt kiểm tra. Theo nặng nề cửa thành chậm rãi mở ra, một chi đánh lấy vương đỉnh cửa xì đội ngũ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cầm đầu chính là tục cỡ sách người Thác Lực Cách, phía sau hắn đi theo mười mấy tên kỵ sĩ, vây quanh một chiếc hoa lệ xe ngựa. Dừng lại. Bợ Rủ Sở tự mình dẫn người ngăn ở trước cửa thành, lớn tiếng nói mặt tướng xin gặp công chúa. Tiến lên đội ngũ có chút dừng lại, một lát sau, xe ngựa rèm nhấc lên, Ashley công chúa cùng thị nữ thi đấu á mặt mũi tái nhợt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bợ Rủ Sở tướng quân công chúa còn chưa nói xong lời nói, Tô Diệu liền đi lên phía trước ngăn trở công chúa, tỏ vẻ công chúa thân thể khó chịu, cần mau chóng vào cung nghỉ ngơi. Nhưng Bợ Rủ Sở lại không hề bị lay động, lần nữa đưa ra muốn gặp A Đức người thị vệ trưởng kia, đại diện tướng Đại Lộc tự mình thăm hỏi. Đến tận đây, cái này xuất diễn cũng cơ bản liền đi tới hồi cuối. Nếu các hạ khăng khăng muốn gặp thị vệ trưởng, vậy ta liền đưa ngươi đi gặp hắn a. Tô Diệu âm thanh đột nhiên trở nên lạnh như băng mấy phần. Bợ Rủ Sở nhíu mày, vừa muốn lại nói cái gì, đột nhiên liền nghe công chúa Sa Giá bên trong phát ra một trận bén nhọn hò hét, tướng quân chạy mau, nhanh đóng cửa thành. Bọn hắn là người Hán. Gần như đồng thời, dưới ánh trăng, một đạo hàn quang mang theo vô song uy áp, trực tiếp đánh út về phía Bợ Rủ Sở mặt. Chương 982, Vương Mặt Lộ, Nam Ca, 1, chương 982, Vương Mặt Lộ, Nam Ca, 1, công chúa điện hạ thực tế là không ngon a. Lúc đầu bị tướng quân này có thể đi càng thống khoái hơn một điểm. Trong điện quang hỏa thạch, cửa thành đã là huyết sắc một mảnh. Không thể không nói, nhờ có công chúa nhắc nhở, vốn là dẫn theo cái cẩn thận Bợ Rủ Sở đối mặt Tô Diệu tập kích khó được làm ra phản ứng, nhưng là kết quả sau cùng lại khó nói may mắn. Xác thực, hắn tránh đi Tô Diệu thẳng giết hắn mặt một kích chí mạng, không có trực tiếp bị chém đầu mất mạng. Chính là hắn nhanh nhẹn nhưng vẫn là kém một mạng lớn, không thể vô tổn thương né tránh, cuối cùng rơi cái bị mạch đao chém ngang lưng kết quả. Bợ Rủ Sở không có chết, nhưng trong chốc nhoáng này hắn lại là sống không bằng chết, chỉ có thể vô lực nhìn xem chính mình nửa người tách rời, tại trận trận kêu rên bên trong từng bước một đi hướng tử vong điểm cuối cùng. Kêu rên, kêu thảm, gầm thét cùng kim qua thiết mã sen lẫn va chạm âm thanh vang lên không ngừng, lấy Tô Diệu cái này một cái chạm kích vì bắt đầu, đỏ cốc thành cửa nam miệng buộc phát chiến đấu kịch liệt. Giết a, theo ta đoạt môn. Tại ô ô tiếng kèn bên trong, Hán quân các tướng sĩ giật xuống cuối cùng ngụy trang, tại Mã Siêu xuất lĩnh dưới phát động tập kích, điên cuồng chém giết trước mắt ngăn cản ô tôn binh sĩ. Bắn tên, bán tên, nhanh đóng cửa thành. Trên cổng thành phó tướng như ở trong mộng mới tỉnh, khàn cả giọng hò hét, chào hỏi cửa thành lính phòng giữ khẩn cấp đóng cửa thành, nhưng hết thảy đã muộn. Ở cửa thành kẹt kẹt tiếng vang bên trong, Tô Diệu xoay người cánh cùng, đột nhiên bắn ra cất cánh, vượt qua trước mắt theo bờ rủ sờ đi ra ngoài trên trăm danh ô tôn dũng sĩ, dẫm lên vũ khí của bọn hắn, bả vai hoặc là đầu một đường nhảy nhảy nhót nhót đi vào nửa đóng lại cổng, mạch đao xoay tròn không ngừng vung dậy, vẽ ra một đoàn huyết sắc bao táp. Ô, không kịp phản ứng chiến sĩ bị trực tiếp quét ngang. Phốc phốc, cụt tay cụt chân tứ tán bay tán loạn. Không muốn, bao táp bên trong không một vật sống. Ê a, má ơi, đây là cái quỷ gì a? May mắn không bị liên lụy người, nhìn thấy cái trận thế này, trong lúc nhất thời toàn loạn trận ước. Mặc kệ là trong môn thủ vệ, vẫn là ngoài cửa chiến sĩ, cả đám đều phát ra quỷ khóc sói gào kêu thảm. Chạy mau a, có quái vật đến rồi. Chỗ cửa thành hỗn loạn như là ôn dịch cấp tốc lan tràn. Ô tôn các binh sĩ vứt nón bỏ áo giáp, chạy từ phía. Tô Diệu một người một đao, cứ thế mà ở cửa thành chỗ giết ra một đường máu. Mà thừa cơ hội này, Ma Siêu dẫn đầu hán ra các dũng sĩ càng là anh dũng giết địch, cùng Tô Diệu trong ngoài giáp công, trong giây phút liền đem cổng hơn trăm người trực tiếp quét sạch, chiếm cứ cửa thành, phóng thích tín hiệu, triệu tập ngoài cửa chờ lệnh còn lại kỵ sĩ khởi xướng tổng tiến công. Đến nỗi Tô Diệu, hắn thì là một lát không ngừng, vung vẩy vũ khí, một đường hướng về vương cung phương hướng mà mạnh, một bên trùng sắt còn một bên hô to, chạy đi, chạy đi. Nói cho các ngươi vương, ngươi người Hán gia ra đến rồi. Người Hán? Ngươi nói cái gì? Trong vương cung yến hội sảnh, chính dọn xong tiệc rượu chuẩn bị tiếp đai đám người Ô Tôn vương cùng tướng Đại Lộc đều là giật nảy cả mình, không thể tin vào tai của mình. Nơi này làm sao lại có người Hán? Hẳn là lại là ta kiêm địch nữ nói mớ. Ô Tôn vương thông suốt đứng lên, căn bản không tin ạ bạc báo cáo. Người Hán giết tới rồi. Ngươi không bằng nói là người trong nhà tạo phản còn càng có thể tin một chút. Nhưng sự thật hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Ạ bạc gấp đầu đầy mồ hôi, vội nói, công chúa là như thế kêu không sai, nhưng những loạn quân kia cũng xác thực đều thao lấy chưa từng nghe qua ngôn ngữ hoang đường. Ô Tôn vương quý xa hoa lãng phí đột nhiên vô án, hán quân làm sao có thể xuất hiện tại Đỏ Cốc thành? Bọn họ chẳng lẽ biết bay không thành? Vấn đề này ạ bạc cũng làm không rõ ràng, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là xoắn suýt những ngày thời điểm, mấu chốt là hiện tại cửa nam đã thất thủ, bọn rủ sở tướng quân chiến tử, quân địch chính hướng vương cung đánh tới, côn Mỹ tuyệt đối không thể chủ quan a. Không sai. Tướng Đại Lộc sẵn cũng đội vàng thuyết phục, côn Mỹ, bây giờ không phải là truy cứu nguyên nhân thời điểm. Việc cấp bách là lập tức triệu tập vệ đội, từ thủ vương cung, tiêu trừ vào thành tạc quân, một con rồi cũng không thể bỏ vào đến. Ô Tôn vương trầm mặc, hắn nhìn chòng chọc vào tướng Đại Lộc, trong lòng vẫn là khó có thể tin. Dù sao hắn không có thiên nhãn, nhìn không thấy cửa thành tình trạng, giờ khắc này hắn thậm chí đều đang hoài nghi, có phải hay không trước mắt cái này tướng Đại Lộc muốn mượn cơ hội điều binh, lòng mang ý đồ xấu. Cứ như vậy, thời gian quý giá tại nghi kỵ bên trong từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh mơ hồ tiếng kèn liền truyền vào cung nội. Ô Tôn vương đại bước xông ra trong điện, ngẩng đầu nhìn về phía phương nam, chỉ thấy dưới màn trời đen kịt có một khối xích hồng, cửa nam miệng ánh lửa đã có thể thấy rõ ràng. Báo, quân địch đã công phá nội thành, chính hướng vương cung tới gần. Một tên toàn thân đẫm máu thị vệ lảo đảo xông vào đại điện. Ô Tôn vương quý xa hoa lãng phí rốt cuộc ý thức đến tình thế tính nghiêm trọng, hắn một thanh nắm chặt thị vệ cổ áo, quân địch có bao nhiêu người? Lãnh binh người người nào? Không, không rõ ràng thị vệ âm thanh phát run, chỉ nhìn thấy một cái áo bào đỏ tướng quân, gió thổi cỏ dạng, không ai cản nổi áo bào đỏ tướng quân. Tướng Đại Lộc sắc mặt đột biến, không phải là cái kia Hán quốc đại tướng quân Tô Diệu? Không có khả năng. Quý xa Mỹ gầm thét, hắn rõ ràng tại Bắc cảnh cùng trái đại tướng giao chiến, như thế nào xuất hiện ở đây? Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Ngay sau đó, một cái máu me khắp người cung nữ lảo đảo vào, "Côn Mỹ, công chủ bị tặc nhân cưỡng ép, rất nhiều người đều bưng vũ khí xuống." "Ác uy." Quý xa Mỹ như bị sét đánh, cho đến lúc này, tại cái này hiện thực tán cốc trước, đầu óc của hắn rốt cuộc chắp vá ra mơ hồ chân tướng. Khả năng duy nhất cũng chỉ có Hán quân vượt qua Thiên Sơn, vừa vặn bắt hắn công chúa, không phải vậy bây giờ không có cái khác khả năng. Nhưng lúc này biết chân tướng đã không có ý nghĩa gì, lửa xém lông mày nguy cơ nhất định phải cấp tốc làm ra quyết đoán, phong tỏa cửa cung, thông lệnh toàn quân cần vương. Tất cả mọi người hướng vương cung tập kết, nhất thiết phải tiêu trừ bên trong thành quân địch. Kia công chúa giết không tha. Quý gia Mỹ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, phàm đầu hàng địch người, đều lấy phản quốc luận xử. Tướng Đại Lộc sẵn nghe vậy kinh hãi, "Côn Mỹ, đây chính là ngài con gái ruột a. Bổn vương không có loại này hại nước hại dân nữ nhi." Quý gia Mỹ rút ra bội đao, mũi đao trực chỉ phương nam, truyền lệnh xuống, "Ai có thể chém giết Hàn tướng, thưởng tiên kim, phong văn trướng." Quý gia Mỹ quyết đoán hạ rất nhanh. Hắn thấy, tập kích người nhiều nhất bất quá 3000, mà trong thành tắc có gần vạn dũng sĩ. Chỉ cần tử thủ cửa cung, đem các chiến sĩ độc viên, lại miễn đi bọn hắn đối mặt công chúa lúc chân tay có ảnh hưởng, như vậy cầm xuống những này tập kích Hán quân nên vấn đề không lớn. Nhưng hiển nhiên, chiến tranh không phải đơn giản so lớn nhỏ, nhìn số lượng. Mệnh lệnh của quý xa Mỹ truyền đạt sau trong thành vang lên một mảnh giết không tha tiếng la giết. Xác thực, những người này đều bị nâng lên một trận dũng khí, đối mặt bị cưỡng ép công chúa cũng không do dự nữa. Nhưng là, theo một ý nghĩa nào đó, Hán quân lợi dụng công chúa hàng ngược lại là đối bọn hắn bảo hộ, mà không phải gia hại. Làm những này trong thành Ô Tôn các dũng sĩ đỏ hừng mắt, tranh nhau chen lấn thẳng hướng vương cung trước đại đạo lúc, một trận máu tanh rạo sát liền không thể tránh né. Chiến đấu hừng hực khí thế. Ô Tôn công chúa tuyệt vọng cùng thị nữ thi đấu á ôm ở cùng nhau, nghe bên tai tiếng chém giết chấn thiên, nhìn xem đã từng quen thuộc đường đi bị máu tươi nhuộm đỏ, nàng run rẩy hai mắt nhắm lại, nước mắt vô âm thanh trượt xuống. Không muốn. Phụ vương không muốn thời gian thoáng qua liền mất. Theo Tô Diệu xuất lĩnh tiên phong giết chống đỡ cửa cung, chiến đấu cũng chính thức đi vào hồi cuối. Mở ra cửa cung, người đầu hàng miễn tử. Tô Diệu hành đao lập mã, tại trước cửa cung dùng ô tôn ngữ làm cuối cùng chiêu hàng. Bất quá hiển nhiên, hắn chỉ đem hơn trăm kỵ liền đến theo cửa hành vi lúc này chọc giận trên tường đám người. Nhất là kia đội vàng chạy đến ô tôn vương, càng là đối với Tô Diệu chửi ầm lên. Hán cậu, ô tôn vương quý xa hoa lãng phí đứng ở thành cung bên trên, tức sùi bọt mép, chỉ là trăm kỵ liền dám đến theo cửa, thật làm ta ô tôn không người sao? Hắn đột nhiên phát tay, thành cung bên trên lập tức dựng thẳng lên mấy trăm tấm cung tiễn, hàn quang loẹt loẹt mũi tên nhắm ngay dưới thành Tô Diệu một chuyến.